Chương 113, bí cảnh biến hóa chương 113, bí cảnh biến hóa Trần Phàm trong mắt tàn khốc lóe lên, một mực nhẫn nhịn không lộ ra thí thần thuật lần nữa phát động. Mục tiêu nhắm thẳng vào đầu này tinh quái vậy đơn giản, tràn ngập bạo ngược hỏa nguyên tố ý thức hạch tâm. Suy, hỏa sát tinh quái thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, phát ra thống khổ im ắng gào thét, công kích trong nháy mắt tan rã. Trần Phàm thừa cơ một đầu đâm vào cái nứt, không chút nào dừng lại hướng lấy chỗ sâu bỏ mạng leo lên, thậm chí không để ý tới phân rõ phương hướng, chỉ cầu cách này kinh khủng nham đài càng xa càng tốt. Không biết qua bao lâu, sau lưng hống cùng chấn động cuối cùng dần dần yếu ớt, biến mất. Trần Phàm tê liệt ngã xuống tại một chỗ tương đối rộng rãi, nhiệt độ hơi thấp tự nhiên thạch trong huyệt, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, từng ngụm mà thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang phỏng. Trên người hắn pháp bảo rách nát, trên da tràn đầy vết cháy cùng bong bóng, thể nội kinh mạch cũng bởi vì quá độ thúc cấp mà mơ hồ làm đau, linh lực gần như khô kiệt. Nhưng hắn còn sống sót, với lại, hàng ngọc hộp cùng chứa tử hỏa hoa hộp ngọc đang lặng lặng mà nằm ở trong ngực hắn. Kinh liệt mệnh mỏi cùng đau xót giống như thủy triều ập tới, hắn dường như phải lập tức mê man đi. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng ý chí, lấy ra mấy cái chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược nuốt vào, lại bố trí mấy cái đơn giản cảnh báo trước cấm chế. Lúc này mới tâm thần buông lỏng, lâm vào âm thầm điều tức cùng nửa trạng thái hôn mê. Ngay tại Trần Phàm tại dung đầm chỗ sâu trải nghiệm liều mạng tranh đấu, gian nan lấy được bảo vật đồng thời lâm vào hôn mê tĩnh dưỡng đồng thời, lưu hỏa bí cảnh bên ngoài cùng trung tầng khu vực đã long trời lở đất, lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng hỗn loạn. Ma tu Thạch Cương tại đánh với hỏa sát thú một trận về sau, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thôn phệ liễu như phong ba người cùng với sau đó lẻ tẻ gặp phải một ít tu sĩ tinh khí thần hồn về sau, khôi phục không ít. Hắn làm việc càng biến đổi thêm quỷ bí tàn nhẫn, như là giấu ở trong bóng tối độc xà, chuyên môn đánh rơi đơn hoặc thực lực yếu kém tiểu đội ra tay nhất định là lôi đình một kích, thôn phệ hầu như không còn sau lập tức trốn xa, tuyệt đối không lưu luyến. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vượt qua 20 tên trúc cơ tu sĩ mất tích bí ẩn hoặc bị phát hiện trở thành thây khô. Thông tin như là ôn dịch loại tại may mắn còn sống sót tu sĩ ở giữa truyền bá ra. Khủng hoảng tại lan tràn, tín nhiệm tại sụp đổ. Nguyên bản còn tồn lấy một chút tâm bảo, lịch luyện tâm tư các tu sĩ, giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bảo mệnh. Bọn hắn bắt đầu tự động tụ tập, báo đoàn sưởi ấm, thậm chí từ bỏ sớm định ra thăm dò mục tiêu, chỉ cầu năng lực chống đến bí cảnh kết thúc. Một ít thực lực khá mạnh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, như Trần Phàm trước đó hiểu rõ mấy bị địa, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn nếm thử tổ chức nhân viên, vây quét ma tu, nhưng ma tu chân trượt dị thường, thực lực lại mạnh, mấy lần vây bắt đều không công mà lui, ngược lại hao tổn mấy người, nhường mọi người càng thêm sợ hãi. Bí cảnh bên ngoài, Thanh Vân Tiên Thành, Kim Đan các trưởng lao chấn giữ đầu mối then chốt đại điện trong. Liệt Dương chân nhân sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt mấy đĩa động nhiên dập tắt hồn đăng, cùng với càng khó lường hơn được chập chờn ảm đạm hồn đăng. Hồn đăng liên quan lấy bước vào bí cảnh đệ tử sinh mệnh ký tức, không thích hợp. Một vị khuôn mặt lãnh túc nữ tính Kim Đan trưởng lao trầm giọng nói, vẫn lạc đệ tử quá nhiều, tốc độ quá nhanh. Liệt Dương chân nhân nhắm mắt cảm ứng một lát bí cảnh cửa vào truyền đến yếu ớt ba động, đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, có cực kỳ mịt mờ ma khí dấu vết, bí cảnh bên trong có biến, có thể có cao giai ma vật lẫn vào. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều bị biến sắc, ngay lập tức tăng cường cửa vào theo dõi, báo tin tất cả bên ngoài phòng thủ đệ tử, đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời cưỡng ép tiếp dẫn. Liệt Dương chân nhân quyết định thật nhanh, âm thanh như là sắt thép va chạm, ngoài ra, đưa tin cho Bạch Liên chân quân. Bí cảnh trong gió tanh mưa máu, đã kinh động đến tiên thành cao tầng. Nhưng bí cảnh quy tắc hạn chế, Kim Đan trở lên không cách nào trực tiếp bước vào, cưỡng ép can thiệp cũng có thể dẫn đến bí cảnh bất ổn thậm chí sụp đổ, nguy hiểm cho các đệ tử tính mệnh. Bọn hắn có thể làm, chủ yếu là trông coi cùng tiếp ứng. Địa hỏa dung đàm chỗ sâu, thạch lực trong. Trần Phàm không biết hôn mê bao lâu, chậm rãi mở mắt ra. Đan dược lực lượng phát huy tác dụng, tăng thêm cửu diễm phần thiên lục đối lửa thương đặc hiệu, hắn ngoại thương đã tốt 7-8 phần, thể nội linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa, kinh mạch nội khổ riêng còn tại, nhưng đã không còn đáng ngại. Hắn trước tiên kiểm tra trong lực hộ ngọc. Địa mạch hỏa tinh bình yên vô sự, tử hỏa hoa dã linh khí dạt dào. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hắn ánh mắt kiên định, không chút do dự. Tình huống ngoại giới không rõ, ma tu uy hiếp lửa xém lông mày, hỏa sát thú có thể cũng tại tìm kiếm trộm bảo người, nơi đây không nên ở lâu, nhưng trước khi đi, nhất định phải làm hết sức tăng cường tự thân. Hắn trước lấy ra một gốc tử hỏa hoa, lại hợp với nhiều loại phụ trợ dược liệu. Nơi đây môi trường cực nóng, hỏa linh dồi dào, chính là luyện chế tử hỏa đan tuyệt cao nơi, thậm chí năng lực để thăng phẩm chất đan dược. Hắn lấy ra lò đan, đầu ngón tay nhảy vọt lên bị hoàn mỹ khống chế cựu diễm chân nguyên chi hỏa. Có thần thánh đốn ngộ thiên phú gia trì, tăng thêm nơi đây môi trường cùng tự thân đối với hỏa diễm lực khống chế tăng lên, quá trình luyện chế mặc dù vẫn như cũ chuyên chú, so với trong dự đoán thuận lợi rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, lò đan mở ra, ba lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có ngọn lửa màu tím lưu chuyển biên đan dược lặng lặng nằm ở đáy lò. Tỏa ra mùi thuốc nồng nặc cùng tinh thuần hỏa linh chi khí, nhị giai hạ phẩm tự hỏa đan. Trần Phàm không chút do dự, ăn vào một viên. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa lại rồi rào dòng nước ấm, nhanh chóng dung nhập toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Hắn ngay lập tức vận chuyển cửu diễm phần thiên lục bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian từng giờ trôi qua, thạch trong huyệt, hơi thở của Trần Phàm bắt đầu bước bước kéo lên. Trúc cơ tiền kỳ tu vi tại tử hỏa đan dược lực cùng nơi đây tinh thuần hỏa linh chi khí song trọng ra chỉ dưới, bắt đầu tăng thêm. Trong đan điền cửu diễm chân nguyên càng ngày càng lớn mạnh, ngưng luyện, mơ hồ có ngưng tụ thành dịch tích xu thế. Thanh liên kiếm nguyên cũng nước lên thuyền lên, càng thêm tinh thuần bén nhọn. Đồng thời, hắn không có quên luyện thể, cẩn thận dẫn xuất một tia yếu ớt địa mạch hỏa tinh khí tức, hỗn hợp có trung quanh hỏa sát, chậm rãi rèn luyện nội thân. Dung hỏa chi thể tại trong thống khổ chậm chạp mà kiên định cường hóa, dưới làn da mơ hồ có màu vàng nóng đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại hắn đắm chìm ở tu luyện thời khắc mấu chốt, tất cả dung đầm khu vực, không, là tất cả lưu hỏa bí cảnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, như là địa long trở mình, thiên băng địa liệt. Kinh khủng sóng chấn động từ bí cảnh nơi cực sâu truyền đến, nham thạch sụp đổ, dung nham bạo động, nguyên bản ổn định không gian cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Trần Phàm bị cưỡng ép từ chiều sâu trong tu luyện bừng tỉnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thể nội linh lực một hồi hỗn loạn. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía sóng chấn động truyền đến phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Không mẹn mẹn là địa hỏa dung đàm, bí cảnh các nơi may mắn còn sống sót tu sĩ, tất cả đều cảm nhận được này hủy thiên diệt địa loại chấn động, người người sắc mặt trắng bệnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà ở bí cảnh trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất, chưa bao giờ có đệ tử thành công từng tiến vào lưu hỏa chi nguyên khu vực. Một cỗ cổ lão, man hoang, giống như đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu nóng dực khí tức, hôn tạp một sợi nhường linh hồn đều vì đó run rẩy sâu thẳm ma ý, như là ngủ say vạn cổ hung thú, chậm rãi mở mắt ra. Chương 114, bí cảnh tan vỡ. Chương 114, bí cảnh tan vỡ. Thạch huyệt kịch liệt lay động, đá vụn gì rào rơi xuống. Xích hồng dung nham từ vách đá khe hở bên trong phun ra ngoài, tất cả địa hỏa dung đàm như là bị một đầu vô hình cự thủ quấy, triệt để cuồng bạo. Trần Phàm cương ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhất định phải ngay lập tức rời khỏi. Hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán, không để ý tới xem xét tự thân trạng thái, Trần Phàm đem hai cái hộp ngọc nhanh chóng thu vào chứa vật đại, đồng thời đem thanh đồng tiểu thuận thúc đẩy đến cực hạn bảo vệ quanh thân, thân hình như điện xông ra thạch huyệt. Ngoại giới cảnh tượng làm hắn hít sâu một hơi. Nguyên bản tương đối ổn định dung đầm khu vực giờ phút này đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Dung nham như là như sóng dữ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, vô số thiêu đốt cự thạch từ đỉnh chóp sụp đổ, trong không khí tràn ngập chói tai rít lên. Từng đạo đen nhánh biên giới hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ vết nứt trong hư không lúc gần lúc hiện, tản ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Dung đầm chỗ sâu truyền đến hỏa sát thú trước nay chưa có nổi giận hống, thanh âm bên trong lại mang theo một tia kinh sợ. Hống. Nương theo lấy đinh thái nhức óc gầm hét, hỏa sát thú cái kia khổng lồ dung nham thân thể từ trong đầm phóng lên tận trời, nhưng nó cũng không công kích bất luận cái gì mục tiêu, mà là điên cuồng mà vung vây tay lớn, đánh nát rơi xuống cự thạch. Đồng thời hướng phía chấn động truyền đến phương hướng bí cảnh chỗ sâu nhất phát ra tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp gào thét. Trần Phàm bén nhạy phát giác được, hỏa sát thú chú ý hoàn toàn bị bí cảnh chỗ sâu dị biến thu hút, chuyện này với hắn là cơ hội tuyệt hảo. Hắn nín thở ngưng thần, đem khí tức thu lại đến cực hạn, mượn đầy trời đá rơi cùng dung nham sóng lớn điểm hộ, giống như một đạo như khói xanh dán vết đá, hướng phía trong trí nhớ rời khỏi dung đầm khu vực phương hướng cực nhanh. Ầm. Một khối to bằng gian phòng thiêu đốt tự thạch sát phía sau lưng của hắn rơi đập, tóe lên dung nham hắt vây tại thanh đồng tiểu thuật bên trên, phát ra tiếng xèo xèo vang, linh quang kịch liệt lấp lóe. Trần Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ lại nhanh ba phần. TT. Vài đầu may mắn còn sống sót hỏa sát tinh quái từ trong hỗn loạn xông ra, chúng nó dường như cũng mất đi phương hướng, tại bạo tẩu trong nham tương lung tung công kích. Một đầu tinh quái tình cờ ngăn tại Trần Phàm con đường phía trước bên trên, há mồm phun ra trắng loá hỏa lưu. Trần Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, giờ phút này dung không được mảy may do dự. Hắn chập ngón tay như kiếm, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn xanh đỏ kiếm khí phá không mà ra, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra âm bạo. Kiếm khí tinh chuẩn xuyên qua hỏa sát tinh quái trong hốc mắt trắng xanh hỏa diễm hạch tâm. Phốc một tiếng vang nhỏ, tinh quái thân hình cứng ngắc, lập tức băng tán thành một đoàn vàng khắp nơi dung nham. Trần Phàm không chút nào dừng lại, từ tứ tán hỏa diễm bên trong ghé qua mà qua. Thông hướng dung nham hà vực cửa ra vào ngay tại bên ngoài trăm trượng. Nhưng này chỗ trên lối đi vương, tầng nham thạch đang diện tích lớn sụp đổ, vô số cự thạch như mưa rơi dưới, đem lối ra bế tắc hơn phân nửa, còn sót lại nhất đạo chật hẹp khe hở. Đột nhiên, Trần Phàm đáy lòng trầm xuống. Hắn mơ hồ nhìn được khe hở một chỗ khác, mấy đạo thân ảnh chật vật chính hoàng hốt hướng vào phía trong mà tới, chính là bí cảnh trong tu sĩ khác. Bọn hắn tựa hồ là bị ngoại bộ nào đó nguy hiểm bức bách, không thể không nào hướng đây càng chỗ sâu. Hai bên sắp tại đây sụp đổ chật hẹp thông đạo đụng đầu. Trần Phàm ánh mắt sắc bén, quyết định thật nhanh. Hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, đồng thời xoay tay phải lại, dung lân kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, thân kiếm thủy quang liễm diễm, chung quanh nóng rực không khí đều tựa hồ bởi vậy mát lạnh mấy phần. Tránh ra! Hắn quát lên một tiếng lớn, tiếng gầm trong lần chứa kiếm ý chấn động. Chạm mặt tới ba tên tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm, đầu tiên là sức sở, đợi cảm nhận được trên người hắn kiếm ý bén nhọn cùng không che giấu chút nào sắc cơ, lại thoáng nhìn phía sau hắn kia tận thế loại dung đầm cảnh tượng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cầm đầu một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cắn răng một cái, vị sư đệ này, bên ngoài có ma tu tàn sát, không gian bất ổn, đường lui đã đứt, không bằng liên thủ, không còn thời gian. Trần Phàm ngắt lời hắn, kiếm quang đã sáng lên. Lời còn chưa dứt, nhất đạo dung hợp cửu diễm chân nguyên thanh liên kiếm khí phá không chẳng ra, cũng không phải là chém về phía ba người, mà là chém về phía đỉnh đầu bọn họ đang sụp đổ vách đá. Ầm ầm, kiếm khí hoành tạc, vốn là vương lỏng tầng nham thạch triệt để sụp đổ, khối nham thạch lớn rơi đập, nhưng cũng tại ba người trước mặt tạo thành nhất đạo tạm thời tường đá, bước đến bọn hắn không thể không lui lại né tránh. Tại đây điện quang thạch hỏa khoảng cách, Trần Phàm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo xanh đỏ lẫn lộn cầu vồng, từ kia chật hẹp khe hở bên trong xuyên qua. Dung nham hà vực tình huống đồng dạng không xong. Mặt đất nứt ra, xích hồng dung nham từ kẽ đất trong tuôn ra, hình thành từng đạo mới sông dung nham. Bầu trời tối tăm, nguyên bản ổn định bí cảnh sắc trời giờ phút này sáng tối chập chờn, khi thì xích hồng như máu, khi thì đen như mực. Xa xa chân trời, thậm chí năng lực nhìn thấy từng đạo nối liền trời đất cự đại không gian vết rách, như là thế giới này đang phá toái vết thương. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn linh lực loạn lưu cùng các loại tiêu thảm, tiếng giống giận dữ. Trần Phàm thần thức quét qua, liền nhìn thấy vài giằng ngoại, mấy tên tu sĩ đang bị nhất đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian thôn phệ, chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm liền biến mất không còn tăm tích. Càng xa xôi, có pháp thuật quang mang bùng lên, hiển nhiên là có người đang kịch liệt tranh đấu. Ma tu, còn có cái khác nguy hiểm. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn hiểu rõ lưu hỏa bí cảnh nhất định là phát sinh biến hóa gì, dẫn đến không gian ổn, bí cảnh muốn hỏng mất. Không biết bên ngoài là tình huống thế nào, tiên thành trưởng lão là hay không phát hiện bí cảnh trong dị thường. Trần Phàm nhanh chóng tự hỏi. Ngay lập tức, hắn một chút phân rõ phương hướng, hướng phía trong trí nhớ một chỗ tương đối vắng vẻ, có thể tồn tại cỡ nhỏ tạm thời chỗ tránh nạn khu vực tiềm hành mà đi. Việc cấp bách là tìm cái nơi tương đối an toàn, tiêu hóa được, tạm thời ổn định thể nội bởi vì tự hỏa đan cùng hỏa linh chi khí mà khuấy động tu vi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lướt qua một mảnh thiêu đốt thạch lâm lúc, ông phía trước không đủ 10 chỗ, không gian không có dấu hiệu nào kịch liệt bặm mẹo. Nhất đạo biên giới lóe ra yêu dị tử quang đen nhánh vết nứt bỗng nhiên mở ra. Trong cái khe truyền ra kinh khủng hấp lực, trung quanh đá vụn, dung nham, thậm chí quang tuyến đều bị thôn phệ. Trần Phàm đồng tử đột nhiên co lại, mong muốn dừng chuyển hướng, nhưng đã không kịp. Kia vết nứt xuất hiện quá mức đột nhiên, hấp lực càng là hơn vượt xa tưởng tượng. Hắn cảm giác chính mình như là bị một đầu vô hình cự thú bắt lấy, hung hăng chảnh hướng kia sâu không thấy đáy hắc ám. Không tốt. Trần Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc kỳ biến, toàn lực thúc đẩy linh lực, hữu diễm chân nguyên cùng thanh liên kiếm nguyên đồng thời bộc phát, cố gắng tránh thoát. Dung Lân kiếm hóa thành nhất đạo lưu quang chạm hướng vết nứt biên giới, mong muốn mượn lực thoát ly. Thanh đồng tiểu thuẫn linh quang đại phóng, gắt gao bảo vệ toàn thân. Nhưng tất cả những thứ này ở chỗ nào vết nứt không gian khủng bố vĩ lực trước mặt, có vẻ như thế bất lực. Phi kiếm chạm tại vết nứt biên giới, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích liền bị văng ra. Thanh đồng tiểu thuẫn linh quang nhanh chóng ảm đạm. Trần Phàm thân thể không bị khống chế hướng phía trong cái khe đi vòng quanh. Sau một khắc, vô biên hắc ám cùng kinh khủng xé rách cảm đem Trần Phàm triệt để thôn vệ. Hắn cảm giác thân thể chính mình, thần hồn phảng phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ, ý thức tại đau khổ kịch liệt trong nhanh chóng trầm luân. Chương 115, lạ lẫm nơi chương 115, lạ lẫm nơi không biết qua bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Trần Phàm ý thức tại lạnh băng trong chậm rãi thức tỉnh. Kịch liệt đau nhức từ toàn thân các nơi truyền đến, giống như mỗi một tấc xương cốt đều bị nghiền nát. Hắn vất vả mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt mơ hồ mấy tức mới dần dần rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Tối tăm mờ mịt bầu trời, tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Hắn nằm ở một cái đục ngầu bờ suối chảy, dưới thân là ẩm ướt bùn đất cùng loạn thạch. Trung quanh là rậm rạp, âm u nguyên thủy rừng cây, cây cối cao lớn đến kinh người, cành lá che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, mục nát lại xen lẫn nhàn nhạt linh khí khí tức. Nơi này không phải lưu hỏa bí cảnh, càng không phải là thanh vân tiên thành phụ cận. Trần Phàm chấn động trong lòng, dãy rủa lấy mong muốn ngồi dậy, lại khiên động toàn thân tương thế, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nội thị bản thân, thể nội tình huống hỏng bét cực độ, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, linh lực hỗn loạn khô kiệt, hữu diễm chân nguyên cùng thanh liên kiếm nguyên đều lu mờ ảm đạm, như làn nến tàn trong gió. Nhục thân cũng trải rộng nội thương, nhiều chỗ xương cốt xuất hiện vết rách. Nếu không phải dung hỏa chi thể tiểu thành, tăng thêm phượng linh tại thời khắc mấu chốt dường như thả ra một tia ôn nhuận năng lượng bảo vệ lòng hắn mạch cùng đan điền, hắn chỉ sợ đã tại không gian truyền tống trong mất mạng. Vết nứt không gian, ta bị truyền tống tới nơi nào? Trần Phàm trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn nếm thử vận chuyển công pháp, hấp thụ chung quanh linh khí, lại phát hiện nơi đây linh khí thuộc tính cùng vũ châu nam bộ hoàn toàn khác biệt, càng thêm ấm lãnh, tối nghĩa, luyện hóa dị thường gian nan. Hắn miễn cưỡng từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái liệu thương đan dược căn bảo, lại dùng một tia linh lực cuối cùng kích phát một tấm cấp thấp tránh nước phù cùng liễm tức phù, tạm thời che đậy thân hình cùng khí tức, lúc này mới có tinh lực quan sát kỹ bốn phía. Rừng cây yên tĩnh đáng sợ, chỉ có giọt mưa đánh trên lá cây tiếng xào xạc. Nhưng Trần Phàm thần thức mơ hồ cảm giác được, mảnh này nhìn như bình tĩnh rừng cây chỗ sâu, ẩn giấu đi kể ra mịt mờ mà khí tức nguy hiểm. Trạng thái của hắn bây giờ chính là gặp được một đầu hơi mạnh chút yêu thú đều giữ nhiều lành ít, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, biết rõ nơi đây là nơi nào. Trần Phàm vất vả di động thân thể, tại một chỗ sau lùm cây bên dưới vách đá tìm được một cái cả lõm, miễn cưỡng có thể dung thân. Hắn đem cuối cùng mấy khối linh thạch bóc nát, bố trí một cái đơn giản nhất cảnh giới cấm chế, lại đặt thanh đồng tiểu thuẫn ngăn tại trước người. Lúc này mới quanh chân ngồi xuống, ăn vào mấy hạt đan dược chữa thương, toàn lực vận chuyển cửu diễm phần thiên lục cùng thanh nguyên kiếm quyết bắt đầu chữa thương cùng thích ứng nơi đây linh khí. Đan dược lực lượng chậm rãi tan ra, làm dịu kinh mạch bị tổn thương cùng nhục thân. Nơi đây linh khí mặc dù luyện hóa khó khăn, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Càng làm cho Trần Phàm vui mừng chính là, khi hắn nếm thử vận chuyển cửu diễm chân nguyên lúc, trong đan điền phượng linh lần nữa truyền đến yếu ớt ba động, nó không chỉ tiếp tục hấp thu Trần Phàm thể nội bởi vì thương thế mà sinh ra lộn xộn nội khí, thậm chí bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra một loại ôn nhuận bình hòa năng lượng, trợ hắn chữa trị thân thể. Thời gian từng giờ trôi qua, mưa dần dần ngừng, sắc trời lại càng thêm tối tăm, dường như đã gần đến hoàng hôn. Rừng cây chỗ sâu bắt đầu truyền đến các loại quỷ dị thú hống côn trùng kêu vang, làm cho người rùng mình. Trần Phàm thương thế tại đan dược và phượng linh dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng ổn định lại, khôi phục cước chừng một thành chiến lực. Màn đêm buông xuống, hắc ám triệt để bao phủ mảnh này lạ lẫm mà nguy hiểm rừng cây. Trần Phàm co quắp tại nham lõm trong, tay cầm phi kiếm, ánh mắt tại trong hắc ám sắc bén như ưng. Hắn hiểu rõ, chính mình bất ngờ xuống tiếp, lại rơi vào một cái càng không biết, càng tình cảnh nguy hiểm. Lưu hỏa bí cảnh như thế nào? Thanh Vân Tiên Thành đồng môn đâu? Nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Có hay không có người giống như hắn bị vết nứt không gian mang đến nơi này? Từng cái vấn đề trong đầu xoay quanh, nhưng không có đáp án. Bóng đêm dần dần sâu, sau cơn mưa rừng cây càng thêm ẩm ướt ấm lãnh. Trần Phàm co quắp tại nham lõm trong, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Hắn không dám có chút chủ quan, một bên vận chuyển công pháp phục hồi từ từ, một bên đem thần thức cẩn thận kéo dài ra ngoài, phạm vi lớn nhất cũng bất quá chung quanh mấy chục trượng. Hắn phát hiện nơi đây linh khí tối nghĩa, đối với thần thức áp chế so vũ châu nam bộ còn mạnh hơn nhiều. Nhất định phải nhanh biết rõ nơi này là địa phương nào, tìm thấy tương đối an toàn cư trú chỗ. Trần Phàm trong lòng suy nghĩ, nơi đây không còn nghi ngờ gì nữa đã không phải lưu hỏa bí cảnh, càng không phải là hắn quen thuộc vũ châu nam bộ. Trong rừng ẩn nút khí tức nguy hiểm, cùng với trong không khí kia khác lạ linh khí thuộc tính, đều bị thuyết minh hắn có thể bị kia vết nứt không gian truyền tống đến một cái cực kỳ xa xôi, hoàn toàn xa lạ địa vực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng ngày bên cạnh nổi lên luồng thứ nhất màu xám trắng nắng sớm lúc, trong rừng các loại quỷ dị tiếng vang dần dần lắng lại. Trần Phàm trải qua một đêm điều thức, mượn nhờ đan dược và Phượng Linh giúp đỡ, thương thế tốt hẹn hai thành, thể nội linh lực khôi phục khoảng 3/10, miễn cưỡng có sức tự vệ. Hắn triệt hồi liễm tức phù cùng tránh nước phù, cẩn thận đi ra nơi ở nó. Sương sớm tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, trong không khí tràn ngập thảo mộc hư thối cùng nào đó nhàn nhạt mùi tanh hỗn hợp hương vị. Trần Phàm tuyển định một cái cùng đêm qua cảm giác được ma khí lưu lại phương hướng ngược nhau, bắt đầu cẩn thận mà thăm dò. Hắn không dám ngự kiếm phi hành, tại đây hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong, thiên không mục tiêu quá mức dễ thấy. Hắn như là lão luyện nhất thợ săn, tại rậm rạp bụi cây cùng đại thụ ở giữa im lặng ghé qua, đồng thời quan sát kỹ lấy hết thảy xung quanh. Nơi này thảm thực vật cùng hắn biết hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều cây cối diệp tử hiện lên ám tử sắc hoặc màu xanh sẫm, mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn lông tơ. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít cỡ nhỏ thú loại nhanh chóng lướt qua, hình dáng tướng mạo kỳ lạ, có trường ba con mắt, có cái đuôi phân nhánh như là hạ vĩ. Quả nhiên là hoàn toàn khu vực khác nhau. Trần Phàm càng ngày càng xác định chính mình phán đoán. Đi về phía trước ước chừng một canh giờ, Trần Phàm đột nhiên bước chân dừng lại, chót mũi khẽ nhúc nhích. Trong không khí bay tới một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Hắn ngay lập tức cảnh giác lên, thu lại tất cả khí tức, giống như ưu linh hướng phía mùi truyền đến phương hướng tiềm hành mà đi. Vòng qua một mảnh mọc đầy răng cưa chạm phiến lá lùm cây, cảnh tượng trước mắt nhường Trần Phàm đồng tử hơi co lại. Một mảnh trong rừng trên đất trống, nằm ngửa ba bộ thi thể. Không, thay vì nói thi thể, không bằng nói là ba bộ khô quắc túi da. Y phục của bọn hắn rách nướp, năng lực nhìn ra là nào đó chế thức trang phục, nhưng cùng Thanh Vân Tiên Thành trang phục phong cách khác lạ. Ba bộ thi thể huyết nhục khô kiệt, làn da kề sát tại xương cốt bên trên, bảy biện da quỷ dị màu xám đen, hốc mắt trống rỗng, miệng đại trường, giống như trước khi chết đã trải qua cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Ma quái nhất chính là, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì rõ ràng ngoại thường, nhưng chúng quanh mặt đất lại cháy đen một mảnh, thảo mộc khô héo, lưu lại nhàn nhạt, làm cho người cực độ khó chịu âm lãnh khí tức. Trần Phàm trái tim đột nhiên giật mình. Này khí tức, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Là ma khí, hơn nữa là thôn phệ sinh linh tinh khí sau lưu lại ma khí. Kia ma tu lại cũng đến nơi này. Trần Phàm trong lòng ngạc nhiên. Ba người này bộ dáng cùng Liễu Như Phong ba người tử vong bộ dáng cực kỳ tương tự, bị ép khô tinh huyết mà chết. Chương 116, Hắc thủy cốc chương 116, Hắc thủy cốc hắn cưỡng chế ngay lập tức rời xa xúc động, cẩn thận tới gần, cẩn thận kiểm tra. Từ lưu lại trang phục mảnh vỡ cùng vật phẩm tùy thân đến xem, này ba tên tu sĩ tu vi nên đều sau luyện khí kỳ đến trúc cơ tiền kỳ trong lúc đó. Bọn hắn thời điểm tử vong không vượt qua 6 canh giờ. Trần Phàm chú ý tới, trong đó một bộ thi thể trong tay còn chăm chú nắm chặt một khối vỡ vụn ngọc bài. Trên ngọc bài khắc lấy một cái bản mèo, như là nhiều chân trùng loại đồ án. Phía dưới có hai cái xưa cũ chưa biết. Trần Phàm phân biệt một phen, miễn cưỡng nhận ra tựa hồ là Hắc thủy hai chữ. Hắc thủy là gia tộc, tông môn hay là địa danh? Trần Phàm yên lặng ghi lại, khả năng này là hiểu rõ nơi đây tin tức manh mối. Hắn không có đụng vào bất luận gì đó, nhanh chóng tối lui. Nơi đây lưu lại ma khí mặc dù nhạt, nhưng cái khó bảo đảm kia ma tu sẽ không lưu lại cái gì truy tung chuẩn bị ở sau. Với lại, chết rồi ba tên tu sĩ, nói không chừng rất nhanh sẽ có những người khác tìm tới. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió cùng tiếng nói chuyện. Vương Sư Minh, Lưu Sư đệ bọn hắn hồn đang dập tắt, cuối cùng đưa tin vị trí chính là phiến khu vực này. Cẩn thận chút. Năng lực đồng thời giết chết Lưu Sư đệ ba người, hung thủ thực lực không yếu. Trần Phàm trong lòng run lên, không chút do dự, thân hình lóe lên, chui vào bên cạnh rậm rạp tán cây trong, đem khí tức thu lại đến cực hạn. Một lát sau, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đất chống biên giới. Một người cầm đầu là khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, trúc cơ trung kỳ tu vi, thân xuyên cùng trên mặt đất người chết tương tự trang phục, ngực treo lên đồng dạng nhiều chân trùng đồ án. Phía sau hắn ba người, hai tên trúc cơ tiền kỳ, một tên luyện khí đại viên mãn. Cái này, nhìn thấy trên đất trống ba bộ khô quắc thi thể, bốn người sắc mặt đổi biến. Là Lưu Sư đệ bọn hắn. Một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ La Thất Thành, âm thanh mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Lạnh lùng nam tử trung niên ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể, càng xem sắc mặt càng âm trầm, tinh khí thần hồn bị thôn phệ không còn, thật độc ác thủ đoạn. Đây là ma tu. Ma tu? Ba người khác nghe vậy, đều bị biến sắc. Vương Sư Minh, nơi đây vì sao lại có ma tu? Không phải trăm năm trước liền bị các phái liên thủ tiêu diệt sạch sẽ sao? Tên kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ trẻ tuổi run giọng hỏi. Vương Sư Minh đứng dậy, ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn một phía, trầm giọng nói, không rõ ràng. Nhưng việc này không thể coi thường. Lưu sư đệ bọn hắn ba người liên thủ bình thường trúc cơ trung kỳ cũng chưa chắc năng lực tùy tiện cầm xuống. Này ma tu thực lực chỉ sợ không yếu, với lại làm việc không kiêng nể gì như thế. Hắn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất cháy đen dấu vết cùng kia lưu lại âm lãnh khí tức, ngồi xuống dùng ngón tay dính điểm đất khô cằn người, sắc mặt càng thêm khó coi. Không chỉ là thôn phệ tinh khí, này ma khí trong ẩn chứa một cố đốt thực lực lượng, có chút quỷ dị. ngay lập tức đưa tin về cốc, báo cho biết trưởng lão nơi đây phát hiện ma tu tung tích, nghi có trúc cơ trung hậu kỳ thực lực, thủ đoạn tàn nhẫn, năng lực thôn phệ tu sĩ tinh khí đồng thời lưu lại đốt thực ma khí. Đúng. Một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ngay lập tức lấy ra một viên truyền tấn phủ kích phát. Vương Sư Minh lại kiểm tra một chút bốn phía, ánh mắt ở chỗ nào khối có khắc hắc thủy vỡ vụn trên ngọc bài dừng lại một cái chớp mắt, nhưng không có đi nhặt. Hắn trầm ngâm nói, hung thủ nên rời khỏi không lâu, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Mang lên lưu sư đệ bọn hắn, chúng ta ngay lập tức trở về hắc thủy cốc, ma tu lại xuất hiện, việc này nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Bốn người nhanh chóng đem ba bộ khô quắt thi thể cùng tàn mát vật phẩm thu nạp, không dám dừng lại thêm nữa, lái độn quang vội vàng rời đi. Tán cây trong, Trần Phàm đem đây hết thảy nghe hết, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắc thủy cốc, xem ra là nơi đây một cái thế lực, Thạch Cương săn giết bản địa tu sĩ, dường như khiến cho chú ý. Hắn âm thầm suy nghĩ, nơi đây tu sĩ đối với ma tu kiêng kỵ như vậy, xưng là trăm năm trước tiêu diệt nhìn tới phiến địa vực này đã từng cũng từng có ma tu họa, với lại bị trấn áp. Kia ma tu Thạch Cương đoạt xá thân thể vốn cũng không ổn, tại bí cảnh bên trong lại bị thương, lại năng lực nhanh như vậy khôi phục đồng thời bắt đầu săn giết. Phía tiên địa này môi trường có thể thật sự đối với công pháp ma đạo có nào đó giúp ích. Có lẽ hắn có cái gì đặc thù khôi phục bí pháp. Trần Phàm cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Kia ma tu vốn là cùng hắn có thủ, bây giờ tại đây lạ lẫm nơi, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa tại thông qua thôn vệ khôi phục nhanh chóng thậm chí mạnh lên. Nếu là đối phương hiểu rõ ta cũng đến đây, một sáng thực lực đối phương khôi phục tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm thấy đồng thời diệt trừ chính mình cái này tốt nhất tư lương. Nhất định phải nhanh hơn hắn khôi phục, càng nhanh mạnh lên. Trần Phàm ánh mắt kiên định. Hắn từ tán cây trong lặng yên không một tiếng động trượt xuống, lựa chọn một cái cùng hắc thủy cốc tu sĩ phương hướng rời đi con đường khác nhau kính, tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, đồng thời bắt đầu có ý thức mà tìm kiếm có thể có trợ giúp khôi phục thương thế cùng tăng cao tu vi tài nguyên. Mảnh này xa lạ rừng cây mặc dù nguy hiểm, nhưng nồng độ linh khí không thấp, có thể sinh trưởng một ít đặc hữu linh thảo linh quả. Trên đường, hắn tránh đi mấy chỗ tản ra khí tức nguy hiểm khu vực, thuận tay đào được vài quặng không biết, nhưng ẩn chứa không tệ linh khí loài nấm cùng thảo dược, cẩn thận cất giữ. Lúc chạm vào tối, Trần Phàm tại một cái dòng nước thượng nguồn phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. Cửa hang bị đằng mạn che lấp, nội bộ khô ráo, không gian không lớn, nhưng đầy đủ dung thân. Hắn ở đây cửa hang bố trí ẩn nấp pháp thuật, vừa cẩn thận kiểm tra trong động không có nguy hiểm, lúc này mới tạm thời giãn xếp lại. Dùng chân nguyên dâng lên hỏa diễm, khống chế hỏa diễm, Trần Phàm lấy ra kia vài quặng thu thập thảo dược. Xích Lân Cô, hỏa mộc song thuộc tính, ẩn chứa ôn hòa hỏa linh, có thể phụ trợ chữa thương. Mặc Tâm Thảo, tính âm hàn, ẩn chứa tinh thuần mộc linh, có thể chúng cùng hòa động. Mặc dù cùng nơi đây mệnh danh có thể khác nhau, nhưng thông qua dược tính cùng linh lực ba độ, Trần Phàm kết hợp mình học, đại khái năng lực đánh giá ra công dụng. Cái này cần nhờ vào Tần trưởng lão vững chắc luyện đan truyền thừa cùng chính hắn kinh nghiệm. Hắn lấy ra lò đan, quyết định luyện chế một lò thích hợp làm trước thương thế liệu thương đan dược. Nơi đây linh khí thuộc tính khác nhau, luyện đan cần càng thêm cẩn thận. Hắn nhóm lửa chân nguyên chi hỏa, bắt đầu cẩn thận xử lý dược liệu. Sau 3 canh giờ, lò đan mở ra, năm mai hiện ra màu đỏ nhạt, mặt ngoài có vân gỗ trạng sáng bóng viên đan dược lặng lặng nằm ở đáy lò. Mặc dù phẩm chất chỉ là nhị giai hạ phẩm, nhưng thắng ở dược tính ôn hòa, chính thích hợp hắn hiện tại kinh mạch bị hao tổn trạng thái. Ăn vào một viên đan dược, Trần Phàm bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Phượng linh trong đan điền có hơi phát sáng, tiếp tục hiệp trợ hắn trải bớt thể nội hỗn loạn linh lực, chữa trị thương thế. Thời gian trong tu luyện chạy chậm chậm trôi qua. 3 ngày sau, Trần Phàm thương thế tốt gần 6 thành, linh lực khôi phục 7 thành. Hắn đối với mảnh này lạ lẫm rừng cây thích ứng cũng tăng cường rất nhiều, thông qua quan sát cùng ngẫu nhiên cự ly xa nhìn thấy một ít bản địa yêu thú phương thức chiến đấu, đối với chỗ này nguy hiểm có sơ bộ nhận thức. Ngày này, hắn đang trong động phòng đoán kiếm quyết, cố gắng đem đối với chỗ này tối nghĩa linh khí thích ứng dung nhập kiếm pháp lúc, đột nhiên cảm giác được cửa hàng cấm chế truyền đến yếu ớt ba động. Không phải là bị phát động, mà là xa xa có kịch liệt linh lực tiếng nổ truyền đến, khoảng cách trước chừng 20-30 dặm. Chương 117, Ma hóa yêu thú chương 117, Ma hóa yêu thú Trần Phàm trong lòng hơi động, lặng yên ra khỏi sơn động, hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng tiềm hành mà đi. Không bao lâu, hắn ẩn thân tại một chỗ cao điểm rậm rạp bụi cây về sau, nhìn về phía dưới một vùng thung lũng. Trong sân cốc, một trận chiến đấu đang tiến hành. Một phe là năm tên thân xuyên thống nhất màu đen trang phục, được thêu lên nhiều chân trùng đồ án tu sĩ, hiển nhiên là hắc thủy có người. Người cầm đầu là một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả, còn lại bốn người cũng đều là trúc cơ kỳ. Bọn hắn kết thành một cái đơn giản ngũ hành trận thế, đang gây công một cái quái vật. Quái vật kia ước chừng cao 2 trượng, tương tự đứng thẳng người lên tích dịch. Nó toàn thân bao trùm lấy hắc lớp vảy màu đỏ, sau lưng mọc lên cốt thứ, kéo lấy một cái tráng kiện cái đuôi, trong miệng phun ra tanh hôi xương độc cùng âm lãnh ngọn lửa màu đen. Hắn tản ra khí tức tình linh đạt đến nhị giai đỉnh phong, tương đương với trúc cơ đại viên mãn. Càng làm cho Trần Phàm kinh hãi chính là, quái vật này trên người lại cũng quấn quanh lấy từng tia từng sợi, làm hắn quen thuộc âm lãnh ma khí. Mặc dù kém xa Thạch Cương như vậy tinh thuần nồng đậm, lại hôn tạp yêu thú bạo ngược khí tức, nhưng bản chất đồng nguyên. Ma hóa yêu thú. Trần Phàm đồng tử hơi co lại. Lẽ nào nơi đây cũng có ma khí xâm nhiễm, có thể làm yêu thú ma hóa? Phía dưới chiến đấu dị thường kịch liệt. Kia ma hóa tích dịch lực lớn vô cùng, lân giáp phòng ngự kinh người, phun ra xương độc cùng ma hỏa nhường hắc thủy cốc tu sĩ kiêng dè không thôi. Hắc thủy cốc tu sĩ dựa vào trận pháp cẩn thận đọ sức, các loại pháp thuật, pháp khí không ngừng mạnh kích, nhưng hiệu quả có hạn, ngược lại dần dần bị áp chế. Lý trưởng lão, này niên xúc sắp đột phá đến tam giai, ma khí xâm nhiễm quá sâu, chúng ta thanh linh phủ hiệu quả không lớn. Một người trung niên tu sĩ lo lắng hô. Trúc cơ hậu kỳ Lý trưởng lão sắc mặt xanh xám, trong tay một thanh trường đao màu đen múa như gió, chém ra từng đạo bén nhọn đao cương, miễn cưỡng ngăn trở ma hóa tích dịch một lần bổ nhào. Hắn trầm giọng nói, chịu đựng, trong cốc viện binh rất nhanh liền đến. Tuyệt không thể nhường này ma vật đột phá đến tam giai, bằng không phụ cận mấy trăm dặm đều đem sinh linh đổ thán. Trần Phàm lặng lặng nhìn. Hắn chú ý tới, kia ma hóa tích dịch phương thức công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng dường như thiếu hụt linh trí, hoàn toàn là bằng vào bản năng cùng ma khí thúc đẩy. Mà nó trên người ma khí, cùng thạch cương so sánh, có vẻ hỗn tạp không thuần, càng giống bị nào đó ngoại lực xâm nhiễm bố trí. Lẽ nào, trừ ra thạch cương, nơi đây thân mình cũng tồn tại ma khí đầu nguồn? Hoặc là thạch cương đến, liên hồi nào đó biến hóa? Trần Phàm trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, chiến cuộc đổi biến. Kia ma hóa tích dịch dường như bị đánh lâu không xong chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khàn giọng gầm gừ. Quanh thân ma khí bỗng nhiên tăng gọn, hình thể tựa hồ cũng bành trướng một vòng, cốt thứ thượng nổi lên u quang. Nó đột nhiên vung vẩy tráng kiện cái đuôi, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, hung hăng quất hướng kết trận một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cẩn thận! Lý trưởng lão kêu lên. Nhưng đã chậm. Tên tu sĩ kia hộ thể linh quang như là giấy loại phá toái, cả người bị rút đến thổ huyết bay ngược, hung hăng đâm vào trên vách núi đá, không rõ sống chết. Vũ hành trận thế lập tức cáo phá. Ma hóa tích dịch thừa cơ tấn công mạnh, miệng to như chậu máu cắn về phía một tên tu sĩ khác, đồng thời lợi chảo bung hướng Lý trưởng lão. Lý trưởng lão muốn rách cả mí mắt, cùng hống một tiếng, lấy ra một mặt quy giáp tiểu thuẫn, đồng thời cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tại trường đao màu đen bên trên. Thân đao lập tức hắc quang đại thịnh, mang theo thảm thiết khí thế chém về phía ma hóa tích dịch đầu lâu, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Còn lại hai tên tu sĩ cũng đỏ mắt, liều mạng công kích. Nhưng mà ma hóa tích dịch không tránh không né, ngạnh kháng lượng đạo công kích, lân giáp phá toái, máu me đầm địa. Nhưng nó to lớn đầu lâu đã tới gần tên tu sĩ kia, canh hôi khẩu khí dường như phun đến đối phương trên mặt. Tên tu sĩ kia mặt lộ tuyệt vọng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Nhất đạo réo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Nhất đạo xanh đỏ lẫn lộn, nhanh như thiểm điện kiếm quang, từ cao điểm chi thượng phá không mà tới. Kiếm quang trong ẩn chứa bén nhọn vô song kiếm ý cùng một cỗ chí dương chí cương nóng dực khí tức, vô cùng tinh chuẩn đâm về ma hóa tích dịch tương đối yếu ớt hốc mắt. Kiếm khí lôi âm. Mặc dù bởi vì thương thế chưa lành uy lực giảm nhiều, nhưng tốc độ cùng tinh chuẩn vẫn như cũ. Kia ma hóa tích dịch bản năng nghiêng đầu tránh né. Suy, kiếm quang sát hốc mắt của nó sẽ qua, tại cứng rắn lân giáp thượng lưu lại một đạo thật sâu cháy đen vết kiếm. Cửu diễm chân nguyên nóng dực khí tức dốc vào, để nó phát ra thống khổ gào thét, thế công vì đó trì trệ. Lý trưởng lão đám người bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, trường đao màu đen hung hăng chạm tại ma hóa tích dịch cái cổ trên vết thương, hai người khác công kích cũng rơi vào hắn trên người. Hống, ma hóa tích dịch thụ trọng thương, ma khí một hồi hỗn loạn, thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại. Lý trưởng lão đám người chưa tỉnh hồn, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía kiếm quang đến chỗ. Trần Phàm thân ảnh từ cao điểm bụi cây sau chậm rãi đi ra, sát mặt bình tĩnh, trong tay dung lân kiếm có hơi khẽ đều. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường thê thảm, lại nhìn về phía kia dãy rùa ma hóa tích dịch, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý trưởng lão trên người, chắp tay nói, đi ngang qua người, thấy này ma vật tàn sát bừa bãi, xuất chúng nhất kiếm, các vị đạo hữu không việc gì phải không? Lý trưởng lão sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn Trần Phàm khuôn mặt xa lạ cùng phục sức, cảm thụ lấy trên người hắn trúc cơ tiền kỳ lại bén nhọn dị thường kiếm ý, cùng với trong kiếm quang kia lệnh ma khí kiên kỵ nóng dực khí tức, hắn trong mắt lóe lên kinh nghi, cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn chính là một tia cảm kích. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lý trưởng lão trịnh trọng hoàn lễ, nhanh chóng nói, đạo hữu cẩn thận, này nghiệt xúc là ma hóa yêu thú, hung hãn không sợ chết, cần mau chóng chu sát. Trần Phàm gật đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt kia đang điên cuồng thở dốc, ma khí bước lên ma hóa tích dịch, nhưng trong lòng nghĩ vừa nãy một kiếm kia tiếp xúc lúc cảm thụ, này ma khí sát thực cùng thạch cương đồng nguyên, nhưng hỗn tạp rất nhiều, tựa hồ là bị cưỡng ép rót vào hoặc xâm nhiễm. Hắn mơ hồ cảm thấy, mảnh này nhìn như bình tĩnh lạ lẫm địa vực, hắn hạ chỉ sợ ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Hắn nắm chặt kiếm trong tay. Dù thế nào, trước giải quyết phiền toái trước mắt, có thể năng lực từ những thứ này bản địa tu sĩ trong miệng, đạt được về cái này tu chân giới càng nhiều thông tin. Xanh đỏ kiếm quang dư vị chưa tiêu, trong sơn cốc bầu không khí lại lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Hát thủy cốc Lý trưởng lão đám người kinh nghi bất định nhìn từ cao điểm đi xuống Trần Phàm. Người này khuôn mặt lạ lẫm, quần áo kiểu dáng cùng bản địa khác lạ, khí tức tuy là trúc cơ tiền kỳ, nhưng vừa rồi một kiếm kia chi bén nhọn nhanh nhẹn, cùng với trong kiếm quang ẩn chứa lệnh ma khí cũng vì đó lui tránh nóng rực dương cương chi khí, tuyệt không phải tầm thường trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có khả năng có. Càng quan trọng chính là đối phương thời cơ xuất thủ vừa đúng, nhất kiếm liền giải tình thế chắc chắn phải chết. Đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa ra tay. Lý trưởng lao trước hết nhất phản ứng, lần nữa trịnh trọng chắc tay, giọng thành khẩn rất nhiều, nếu không phải đạo hữu một kiếm này, trương sư đệ sợ đã gặp bất ngờ. Tại hạ Hát Thủy Quốc ngoại sự trưởng lão Lý Mặc, dám hỏi đạo hữu cao tính đại danh, quê quán ở đâu? Ánh mắt của hắn gần hàm tìm kiếm. Trần Phàm thần sắc bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ, tại hạ Trần Phàm, một giới tán tu, vân du tứ phương đến tận đây. Lộ thấy yêu ma tàn sát bừa bãi, tự nhiên ra tay. Chương 118, Hát Thủy Cấm Địa chương 118, Hát Thủy Cấm Địa hắn đem chính mình định vị thành không rõ lai lịch dạo chơi tán tu, vừa giải thích khuôn mặt xa lạ, lại tránh khỏi xâm nhập hỏi tới. Nguyên lai là Trần đạo hữu. Lý Mặc trưởng lão gật đầu, trong mắt cảnh giác giảm xuống, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Dạo chơi tán tu trong Tàng Long Hoa Hổ, tính tình cổ quái người rất nhiều, không thể không đề phòng. Chẳng qua đối phương tất nhiên xuất thủ tương trợ, lại kiếm pháp quang minh chính đại, nên không phải gian tà hạng người. Hắn nhìn thoáng qua còn đang ở dãy rùa gầm nhẹ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương nặng ma hóa tích dịch, trầm giọng nói, "Trần đạo hữu, kẻ này là ma hóa yêu thú, hung hãn dị thường, chúng ta cần liên thủ mau chóng đem nó tru diệt, để tránh lại sinh biến cố." "Đúng là nên như thế." Trần Phàm gật đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt kia ma hóa tích dịch. Hắn vừa rồi nhất kiếm đã kiểm tra xong, chính mình cửu diễm chân nguyên đối với chỗ này loại ma khí này thật có khắc chế hiệu quả, mặc dù uy lực bởi vì thương thế giảm đi, nhưng đối phó với đầu này linh trí thấp, chủ yếu dựa vào bản năng cùng ma khí khu động yêu thú đã đầy đủ. Lý Mặc thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, khẽ quát một tiếng, kết trận, vây khốn nó. Trần đạo hữu, mời tùy thời công hắn yếu hại. Hắn nhìn ra Trần Phàm kiếm pháp tinh diệu nhanh nhẹn, thích hợp du đấu tập kích. Còn thừa ba tên còn có lực đánh một trận hắc thủy cốc tu sĩ ngay vậy, cưỡng chế thương thế. Lần nữa miễn cưỡng tạo thành một cái tam giác trận thế, lấy ra pháp khí, phát ra đạo đạo linh quang xiển xích cùng công kích, không cầu giết địch, chỉ cầu quấy nhiễu trói buộc. Kia ma hóa tích dịch bị thương không nhẹ, ma khí bốc lên, hung tính lại không giảm trái lại còn tăng, điên cuồng dãy rủa tấn công. Trần Phàm thân hình đi khắp, cũng không liều mạng. Trong tay hắn dung lân kiếm hoặc thứ hoặc điểm, từng đạo dung hợp cựu diễm chân nguyên kiếm khí như là giỏi trong xương, chuyên chọn ma hóa tích dịch lân giáp phá toái chỗ, khớp nối chỗ nối tiếp và yếu kém điểm công kích. Thanh liên kiếm khí sắc bén phá giáp, cựu diễm chân nguyên nóng rực khu ma, cả hai kết hợp, mỗi lần đều có thể tạo thành khả quan sát thương, nhường ma hóa tích dịch không ngừng phát ra thống khổ gào thét, động tác càng ngày càng chậm chạp. Lý Mặc nhắm ngay thời cơ, lần nữa thi triển bí pháp, trường đao màu đen hóa thành nhất đạo cao vài trượng đen nhánh đao cương, mang theo thảm thiết khí thế, hung hăng chạm tại ma hóa tích dịch lúc trước bị Trần Phạm kiếm khí phá vỡ cái cổ miệng vết thương. Phốc phốc, đao cương thật sâu cắt vào, dường như đem cái cổ chặt đứt hơn phân nửa. Thanh hôi hắc dòng máu màu đỏ phun tung tóe mà ra. Ma hóa tích dịch phát ra sắp chết kêu rên, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, quanh thân ma khí như là nước sôi loại tiêu tán. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy hắn ma khí rất hỗn loạn, phòng ngự rất chống rông ngay mắt, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh gần sát, phi kiếm trong tay ngưng tụ lại toàn thân còn lại hơn phân nửa linh lực cùng chân nguyên, nhất kiếm đâm vào hắn một cái khác hoàn hảo hốc mắt, kiếm khí tại trong đầu bộc phát. Hống, ô, ma hóa tích dịch cuối cùng tê minh im bặt mà dừng, ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Quanh thân ma khí nhanh chóng tiêu tán, chỉ lưu lại một bộ nhanh chóng chết hoạt tính, bắt đầu bục nát thi thể khổng lồ. Trong sơn cốc tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ có mọi người thô trọng tiếng thở dốc cùng trong không khí lưu lại tanh hôi cùng mùi khét lẹt. Lý Mặc trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mệt mỏi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn đầu tiên là cho tên kia bị quất bay đâm vào trên vách núi đá tu sĩ uy hạ đang dược kiểm tra thương thế, lại cùng hai người khác đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, lúc này mới lần nữa chuyển hướng Trần Phàm. Lần này nhờ có Trần đạo hữu hết sức giúp đỡ, Lý Mặc thái độ so trước đó càng thêm trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia kính ý vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng Trần Phàm cho thấy kiếm pháp thành tựu, đối chiến cơ nắm chắc, nhất là nạ cổ chế ma khí kỳ dị chân nguyên, đều bị hắn khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải đạo hữu, chúng ta sợ muốn đều táng thân nơi này mà bật miệng, này ân, hát thủy cốc ghi khác. Lý trưởng lao nói quá lời, đồng đạo hỗ trợ, việc nằm trong phận sự. Trần Phàm khách khí một câu, ánh mắt đảo qua kia ma hóa tích dịch thi thể, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Trần Mỗ Sơ đến nơi này, đối với cái này ở giữa phong cảnh không hiểu nhiều lắm, mới vừa nghe chư vị sừng con thú này là ma hóa yêu thú, không biết này ma hóa ra sao nguyên do, nơi đây loại này yêu vật rất nhiều sao? Lý Mặc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Hắn thở dài, nói: Trần đạo hữu là dạo chơi đến tận đây, chẳng trách không biết. Việc này nói rất dài dòng, cũng là ta hát thủy cốc thậm chí phụ cận mấy nhà thế lực gần đây lớn nhất gian nan khổ cực. Hắn ra hiệu một tên đệ tử đi thu thập ma hóa tích dịch trên người có giá trị vật liệu, chính mình thì tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật. Nơi đây tên là hát thủy trạch, xung quanh mấy bạn giảm, lớn nhỏ hồ nước, đầm lầy, dòng sông dày đặc, thủy hệ phát đạt, cho nên gọi tên. Ta hát thủy cốc chính là trạch trong thất đại thế lực một trong, lấy ngự thủy chi thuật cùng luyện chế hát thủy phù nổi tiếng. Hát thủy trạch, thất đại thế lực. Trần Phàm yên lặng ghi lại. Về phần này ma hóa, Lý Mặc cao mày, ước chừng là từ nửa năm trước bắt đầu, trạch trong các nơi lẻ tẻ xuất hiện yêu thú, thậm chí số ít tu sĩ tính tình thay đổi, cuồng bạo khát máu, thực lực đột ngột tăng, lại quanh thân quấn quanh tiểu này âm lanh ô uế ma khí, bị hắn sát thương người, thường thường tinh huyết thần hồn bị hao tổn, như là bị thôn phệ. Ban đầu chỉ là khu vực biên giới đê giai yêu thú, chúng ta cũng không quá mức để ý, chỉ cho là nào đó hiếm thấy dịch bệnh hoặc tà khí xâm thể. Nhưng gần 3 tháng qua, tình huống kịch liệt chuyển biến xấu. Giọng Lý Mặc trầm thấp xuống. Ma hóa sự kiện phát sinh tần suất càng ngày càng cao, phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu xuất hiện yêu thú cấp 2 ma hóa, dường như đầu này thiết bối tích. Hắn chỉ thi thể trên đất. Càng ma quái chính là, một ít nguyên bản bình tĩnh đầm lầy, đầm sâu, cũng bắt đầu toát ra từng tia từng sợi ma khí, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhiễm sinh linh. Ta hát thủy cốc cùng với phụ cận thanh mục lâm huyền thiết khoáng nhóm thế lực đều đã phái ra nhiều đám nhân thủ điều tra tiêu diệt toàn bộ, nhưng vẫn luôn tìm không thấy xác thực đầu nguồn, chỉ có thể bị động phòng ngự, mệt mỏi. Hắn nhìn về phía Trần Phàm, cười khổ nói, không dối gạt đạo hữu, ta lần này dẫn đội ra đây chính là tiếp vào ngoại vi đệ tử cầu cứu, xưng có ma hóa yêu thú tập kích quấy rối thôn xóm. Không ngờ rằng truy tung đến tận đây, lại gặp đầu này sắp đột phá tam giai kẻ khó chơi, nếu không phải đạo hữu, hậu quả khó mà lường được. Trần Phàm nghe được trong lòng thất kinh. Nửa năm trước bắt đầu, ma khí ô nhiễm môi trường, xâm nhiễm sinh linh. Nay cùng kia ma tu thạch cương tựa hồ có chút liên quan, nhưng về thời gian lại không hoàn toàn ăn khớp. Thạch cương bị vết nứt không gian bùng đến, thời gian ngay tại vài ngày trước. Lẽ nào nơi đây vốn là tồn tại ma khí thai hoàng ẩm, thạch cương đến chỉ là liên hồi nó? Hay là nói, có cái gì khác? Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, tiếp tục hỏi, thì ra là thế. Này ma khí sắc thực quỷ dị thâm độc, Lý Mộ Chân Nguyên tình cờ đối nó có mấy phần khắc chế hiệu quả. Lại không biết này hát thủy trạch thất đại thế lực, đối với cái này nhưng có đối sách. có từng tra ra ma khí nơi phát ra. Lý Mặc lắc đầu, đối sách chính là phát hiện một chỗ tiêu diệt toàn bộ một chỗ, tịnh hóa bị ô nhiễm nguồn nước, tăng cường đề phòng. Về phần nơi phát ra, hắn thấp giọng, mỗi nhà cao tầng cũng hoài nghi, có thể cùng trạch trung tâm kia phiến hắc thủy cấm địa liên quan đến. Hắc thủy cấm địa. Chương 119, chỉnh đốn chương 119, chỉnh đốn lưng. Lý Mặc sắc mặt mang theo kính sợ cùng kiên kỵ, đó là hắc thủy trạch trung ương nhất, cũng là thần bí nhất nguy hiểm khu vực. Quanh năm bị đậm đặc như mực khói đen che phủ, thần thức khó bảo, trong đó địa hình bị quyệt, nguy cơ từ phía, càng có thật nhiều thượng cổ còn sót lại cấm chế cùng quỷ dị sinh linh. Từ trước là trạch trong cấm địa bình thường không người dám xâm nhập, nhưng nửa năm trước bắt đầu, có đồn đãi nói cấm địa biên giới hắc vụ thỉnh thoảng sẽ bốc lên quyết tán, kèm thêm dị hưởng, chỉ là không người năng lực chứng thực, cũng không dám tùy tiện xâm nhập dò xét. Hắn dừng một chút, những thứ này cũng chỉ là suy đoán, đạo hữu nghe một chút liền thôi. Trần Phàm gật đầu, nhưng trong lòng đem cái này hắc thủy cấm địa ghi nhớ kỹ dưới. Như nơi đây ma khí thật có đầu nguồn, kia phiến bị sương mù dày bao phủ cấm địa, xác thực hiểm nghi lớn nhất. Lúc này, tên kia thu thập tài liệu đệ tử quay về, đem mấy cây cốt thứ cùng một viên tản ra ảm đạm đỏ thấp qua mang, có từng tia ma khí quanh quần yêu đan giao cho Lý Mặc. Lý Mặc nhìn kia yêu đan, chân mày nhíu chặt hơn, ma khí xâm nhiễm quá sâu, này yêu đan giá trị cực lớn giảm, lại cần cẩn thận tịnh hóa sau mới có thể sử dụng, bằng không phản bị hắn hại. Hắn thu hồi vật liệu, đối với Trần Phàm nói, Trần đạo hữu ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nơi đây không phải nơi ở lâu, ma vật mặc dù trừ, nhưng mùi máu tanh có thể dẫn tới cái khác phiền phức. Đạo hữu nếu không có rõ ràng chỗ, không bằng theo chúng ta đến phụ cận Khê Lâm trấn tạm nghỉ. Đó là ta Hắc Thủy Cốc địa bàn quản lý một chỗ tu sĩ điểm tụ tập, tương đối an toàn, đạo hữu cũng có thể làm sơ trình đốn, hiểu rõ càng nhiều nơi đây tình huống. Trần Phàm suy nghĩ một chút, hắn mới đến, xác thực nhu cầu cấp bách một cái nơi tương đối an toàn khôi phục thương thế, đồng thời hệ thống giải cái này Hắc Thủy trạch thông tin. Hắc Thủy Cốc thoạt nhìn là chính quy thế lực, này Lý Mặc trưởng lão cũng biểu hiện được có chút lỗi lạc. Tùy bọn hắn đi cái kia Khê Lâm trấn, tựa hồ là trước mắt lựa chọn tốt. Mặc dù muốn bước lên nguy hiểm tương đối, nhưng dù sao cũng so chính mình tại nguy cơ tứ phía lạ lẫm trong rừng sông loạn muốn tốt. Như thế, liền quấy rầy Lý trưởng lão. Trần Phàm chắp tay đáp ứng. Lý Mặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo hữu khách khí, mời. Hắn ra hiệu một tên đệ tử đỡ lên hôn mê đồng môn, mọi người lái độn quang hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Trên đường, Lý Mặc chủ động là Trần Phàm giới thiệu Hắc Thủy Trạch tình huống căn bản. Trừ ra Hắc Thủy Cốc, còn có am hiểu một hệ pháp thuật cùng linh thực thành mục lâm. Lấy luyện khí lấy quặng làm chủ liên tiếp khoáng. Do rất nhiều tán tu cùng tiểu gia tộc tạo thành lỏng lẻo liên minh Trạch Nam Minh, chiếm cứ Bắc Bộ đầm lầy, làm việc vừa chính vừa tà phúc thủy bang. Tinh nghiên trận pháp cùng phù văn, tương đối siêu nhiên thiên diễn tông. Cùng với thần bí nhất, nghe nói cùng cấm địa có chút liên quan, nhân số thưa thất lại từng cái thực lực không tầm thường ngũ ảnh cát. Thất đại thế lực trong lúc đó vừa có hợp tác cũng có cạnh tranh, cộng đồng duy trì lấy Hắc Thủy Trạch cơ bản trật tự. Trần Phàm yên lặng nghe lấy, cùng trong đầu vũ châu Nam Bộ tình huống âm thầm so sánh. Nơi đây thế lực bố cục càng thêm phân tán, môi trường dường như cũng càng phức tạp. Ước chừng phi hành hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh địa thế tương đối cao đồi núi khu vực, đồi núi vây quanh một mảnh thanh tịnh hồ nước, ven hồ có xây không ít ốc xá, tạo thành một cái quy mô không nhỏ thị trấn. Thị trấn chung quanh có giản dị trận pháp linh quang thiểm nhấp nháy, lối vào có tu sĩ phòng thủ. Nơi này chính là Khê Lâm trấn. Lý Mặc giới thiệu nói, trong trấn sắp đặt ta Hắc Thủy Cốc một chỗ biệt viện, có trúc cơ đệ tử thường trú. Trấn trên cũng có phường thị, có thể cung cấp tu sĩ giao dịch tiếp tế. Mọi người hạ xuống đột quang, phòng thủ tu sĩ nhận ra Lý Mặc, liền vội vàng hành lễ cho đi. Bước vào trong trấn, Trần Phàm phát hiện nơi này so trong tưởng tượng muốn náo nhiệt một ít. Trên đường phố tu sĩ lui tới, tu vi nhiều tại luyện khí kỳ, cũng có số ít trúc cơ tu sĩ. Cửa hàng mua bán phần lớn là cùng thủy thuộc tính tương quan vật liệu, phụ lục, pháp khí, cùng với một ít đầm lầy đặc sản. Lý Mặc đem Trần Phàm dẫn đến biệt viện, an bài một gian thanh tịnh khách phòng, lại sai người đưa tới một ít liệu thương đan dược cùng quần áo sạch sẽ. Lời lẽ tha thiết nói, Trần đạo hữu lại ở đây an tâm tĩnh dưỡng, nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó trong viện đệ tử. Đợi Lý Mỗ xử lý xong nhiệm vụ lần này đến tiếp sau, lại đến cùng đạo hữu nói chuyện. Trần Phàm sau khi nói cảm ơn, đóng cửa phòng, bố trí chính mình mang theo giản dị cấm chế. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh sắc cùng lui tới, trang phục khác nhau tu sĩ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắc thủy trạch, thất đại thế lực, ma khí ô nhiễm, hắc thủy cấm địa. Từng cái từ khóa trong đầu xoay quanh. Hắn cuối cùng tạm thời an toàn, nhưng đường phía trước dường như càng thêm sương mù nồng nặc. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục toàn bộ thực lực, gộp hiểu càng nhiều về cái này thế giới xa lạ thông tin. Còn có cái kia không biết tung tích, nhưng nhất định cũng tại nơi nào đó khôi phục thậm chí chế tạo sát lục ma tu thạch cương. Hắn sờ lên trong ngực túi trữ vật, chỗ nào có địa mạch hỏa tinh cùng tự hỏa hoa. Tại đây phiến xa lạ thủy vực, hắn sẽ làm sao đặt chân? Như thế nào tìm đến có thể tồn tại đường về? Trần Phàm ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh mà kiên định. Bất kể con đường phía trước làm sao, hắn đều phải đi tiếp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên đan dược, bắt đầu toàn lực chữa thương cùng tu luyện. Đầu tiên, muốn để chính mình tại đây phiến thế giới mới có đầy đủ tự vệ cùng thăm dò lực lượng. Khê Lâm trấn biệt viện, trong phòng khách. Trần Phàm khoanh chân điều tức 2 canh giờ, thương thế tốt 7 thành, linh lực khôi phục 8 thành. Hắn đổi Lý Mặc đưa tới sâu trang phục màu xanh, đem khẩn yếu vật phẩm tiếp thân cất kỹ, đẩy cửa đi ra ngoài. Một tên chờ đợi tại bên ngoài luyện khí đệ tử đội vàng dẫn hắn đi hướng phường thị. Phường thị xuôi theo hồ mà thiết, hai bên đường phố cửa hàng bày hàng săn sát, tu sĩ lui tới, đa số luyện khí kỳ. Trần Phàm ánh mắt đảo qua, chú ý đến nơi đây giá hàng cùng tài nguyên. Hắn tới trước một cái dược liệu bày, chủ quán là luyện khí hậu kỳ lão giả. Trần Phàm cầm lấy vài quặng không quen biết dược liệu hỏi. đây là lam sỉ thảo giải cấp thấp thủy độc, thanh âm đan phụ dược. Đây là mặc tâm liên sinh tại hắc thủy đàm đáy, tính lạnh, luyện chế thủy nguyên đan chủ tài một trong. Đây là hỏa đài hiếm thấy, sinh trưởng ở suối nước nóng phụ cận, miễn cưỡng coi như là nhất giai hỏa thuộc tính vật liệu. Trần Phàm mua chút ít chữa thương cùng phụ trợ tu luyện phổ thông dược liệu, hao tốn mấy chục linh thạch. Tiếp lấy đi dạo mấy nhà cửa hàng. Pháp khí phô trong phần lớn là thủy thuộc tính pháp khí, nhị giai hạ phẩm hắc thủy kiếm biết giá 1 vạn linh thạch tả hữu, trung phẩm 1 vạn 4, thượng phẩm 1 vạn 7. Hỏa thuộc tính pháp khí cực ít, giá cả còn muốn lên phủ 2-3 thành. Cửa hàng phù lục bắt mắt nhất chính là hắc thủy phù nhất giai thượng phẩm giá bán gần 100 linh thạch. Cái khác phù lục giá cả cùng Vũ Châu Nam Bộ tương tự. Trần Phàm đi vào một nhà chiêu bài viết bách bảo các tiệm tạp hóa. Trong cửa hàng quang tuyến hơi tối, kệ hàng thượng bày đầy các loại tạp vật. Trưởng quỹ là tròm râu dê gầy còm lão đầu, trúc cơ tiền kỳ tu vi. Trưởng quỹ, thu đồ vật sao? Trần Phàm tùy ý mà hỏi. Lão đầu ngẩng đầu dò xét hắn một chút, thu, chỉ cần đáng giá. Có cái gì? Chương 120, thất đại thế lực chương 120, thất đại thế lực. Trần Phàm lấy ra mấy thứ tại lưu hỏa bí cảnh thu hoạch, như dung nham hà vực một ít yêu thú cấp 2 vật liệu, nhất giai khoáng vật hỏa dung thạch. Lão đầu tiếp đi qua xem cẩn thận xem, thực tế ở chỗ nào chút ít nếu trong tài liệu nhìn nhiều mấy lần. Yêu thú cấp 2 vật liệu, nhưng thuộc tính không hợp bản địa chủ lưu, tổng cộng cho ngươi 1.200.000 linh thạch. Hỏa dung thạch tạp chất nhiều, 5 khối cùng nhau, 500 linh thạch. Lão đầu coi xong, mở mắt ra, tổng cộng 1.5500 linh thạch. Làm sao? Trần Phàm lúc trước đã đại khái hiểu qua giá tiền, cảm giác coi như công đạo, hắn gật đầu, đổi thành linh thạch. Lão đầu từ dưới quầy lấy ra linh thạch túi, đếm ra 155 mai trung phẩm linh thạch đẩy đi tới. Linh thạch chất lượng phổ thông, cùng nơi đây linh khí giống nhau hơi có vẻ ảm đạm. Trần Phàm thu hồi linh thạch, lại hỏi, nghe ngóng chút chuyện. Lão đầu vê râu, thông tin có giá, nhìn xem hỏi cái gì. Hắc thủy trạch thất đại thế lực tưởng tình, gần đây đại sự, đặc biệt ma vật tương quan. Trần Phàm hạ giọng. Lão đầu mắt nhỏ tinh quang lóe lên, mới tới. Những tin tức này sửa sang lại phí công phu. 10 cái trung phẩm linh thạch, giá cả còn không tiện nghi. Trần Phàm hay là lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch đặt ở trên quầy. Lão đầu thu hồi linh thạch, hạ giọng nói, thất đại thế lực, Hắc thủy cốc, tại Tây Bắc Hắc Long Đàm, cốc chủ Mạc Uyên chân nhân kim đan trung kỳ, thiện ngự thủy thuật cùng chế phù. Thanh Ngục Lâm, tại phía Đông Trầm Tinh Hồ, lâm chủ Thanh Hoè chân nhân kim đan sơ kỳ, thiện mục hệ pháp thuật cùng linh thực. Huyền Thích Khoáng, tại Đông Nam Xích Nham dãy núi Dư Mạch, quang chủ Thiết Cuồng chân nhân kim đan sơ kỳ thể tu. Phúc Thủy Bang, tại phía Bắc Đầm Lầy thủy trại, bang chủ Phúc Thủy thượng nhân kim đan sơ kỳ, vừa chính vừa tà. Thiên Diễn Tông, tại Tây Nam, tông chủ Thiên Diễn lão nhân kim đan trung kỳ, tinh thông trận pháp phù văn. Ú Ảnh Các, nghe nói tại cấm địa biên giới trong sương mù, các chủ không biết, nghi là kim đan. Còn có một cái Trạch Nam Minh tại phía Nam Đầm Lầy, do 10 cái trong tiểu gia tộc liên hợp, minh chủ là Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Côn, trúc cơ đại viên mãn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mỗi nhà quan hệ phức tạp, Hắc Thủy Cốc, Thanh Ngục Lâm, Thiên Diễn Tông đi được gần chút ít. Huyền Thiết Khoáng cùng Phúc Thủy Bang có thù cũ, Trạch Nam Minh mọi việc đều thuận lợi, Ú Ảnh Các độc lai độc vãng. Bình thường ma sát nhỏ không ngừng, nhưng lại trên mặt duy trì cân bằng. Về phần gần đây đại sự, lão đầu suy nghĩ một lát sau nói, chính là ma vật chi mắc, nửa năm trước bắt đầu, các nơi xuất hiện yêu thú ma hóa, gần 3 tháng càng ngày càng nghiêm trọng. Hoài nghi đầu nguồn tại cấm địa, nhưng không ai dám vào trong kiểm tra, mỗi nhà đều tại tiêu diệt toàn bộ, mệt mỏi. Lão đầu lắc đầu, về phần ngoại lai tu sĩ, Hắc thủy trạch vắng vẻ, kẻ ngoại lai không nhiều, phần lớn tại Trạch Nam Minh địa bàn hoạt động. Không nghe nói có đặc biệt hung tàn. Trần Phàm gật đầu, nhưng có địa đồ. Lão đầu lật ra một viên thẻ ngọc, Hắc thủy trạch toàn bộ bản đồ, đánh dấu phạm vi thế lực, thành trấn, khu vực nguy hiểm. 5 khối trung phẩm linh thạch. Trần Phàm trả tiền tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức hơi dò xét, thông tin có phần tưởng. Đa tạ. Hắn rời khỏi Bách Bảo Các, đi tại phương thị, Trần Phàm tiêu hóa thông tin. Thất đại thế lực, một cấm địa, ma hoạn bắt nguồn từ cấm địa. Tạm thời không có thạch cương thông tin. Hắn đi vào lớn nhất đan dược phô hồi xuân đường. Trên quầy đan dược nhiều lấy chữa thương, giải độc, tránh chứng, khôi phục linh lực làm chủ, phẩm chất đa số hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cực ít. Giá cả so Vũ Châu Nam Bộ quý 2-3 thành, hỏa thuộc tính đan dược quý hơn, nhưng có tử hỏa đan. Trần Phàm hỏi quản sự. Quản sự sững sờ, cười khổ, tử hỏa đan là trúc cơ kỳ tinh tiến tu vi đan dược, chủ dược tử hỏa hoa rất khó tìm kiếm, bản điếm mấy năm chưa từng bán. Ngẫu nhiên có hàng, cũng ngay lập tức bị dự định. Đạo hữu như cần, phải đi Hắc Thủy Cốc hoặc Thanh Mục Lâm bản bộ phường thị tìm vận may, giá cả sẽ không thấp hơn 10 trung phẩm linh thạch một viên. Trần Phàm trong lòng có đáy. Tử hỏa tiêu vào nơi đây chân quý, tử hỏa đan khan hiếm. Trong tay mình có 3 cây thành thục tử hỏa hoa, nếu có thể luyện thành tử hỏa đan, giá trị to lớn. Hắn lại hỏi mấy loại đan dược giá cả, liền trở về biệt viện. Trong phòng khách, Trần Phàm bố trí cấm chế. Hắn lấy ra cựu diễm phần tiên lục thẻ ngọc lĩnh hội. Nơi đây linh khí tối nghĩa, nhưng công pháp tu luyện bản nguyên chi hỏa, ảnh hưởng không lớn, chỉ là hiệu suất hơi chậm. Lại lấy ra dược liệu, nên thử luyện chế thích hợp nơi đây tu sĩ liệu thương đan dược thủy một hồi xuân đan. Đan này lấy thủy, một thuộc tính dược liệu làm chủ, dược tính ôn hòa, phù hợp hắc thủy trạch môi trường. Lấy ra lò đan, nhóm lửa cựu diễm chân nguyên chi hỏa. Sau 3 canh giờ, đan thành, 6 cái lam nhạt xanh lá viên đan dược. Xong rồi, Trần Phàm thở phào. Chuyện này ý nghĩa là hắn cho dù ở nơi đây, cũng có thể dựa vào luyện đan thuật đặt chân. Hắn ăn vào một viên thủy một hồi xuân đan, tiếp tục chữa thương. Đan dược hóa thành mát lạnh dược lực, tầm bổ kinh mạch tạng phủ, cùng nơi đây thủy một linh khí hô ứng, hiệu quả không tệ. 3 ngày sau, Trần Phàm thương thế khỏi hẳn, linh lực khôi phục 10 thành, hữu diễm chân nguyên cùng thanh liên kiếm nguyên bởi vì mấy ngày liền tu luyện còn ngưng luyện một kia. sáng sớm, Lý Mặc tới chơi. Trần đạo hữu, đây là Chu Sát Ma Hóa Thiết Bối tích thủ lao. Lý Mặc đưa qua một cái túi tiền cùng một viên lệnh bài màu đen. Theo quy củ, đạo hữu xuất lực lớn nhất, được chia ba thành, đây là 200 trung phẩm linh thạch, ngoài ra, đây là ta Hắc Thủy Cốc khách khanh lệnh bài. Hắn giải thích nói, đạo hữu đối với chúng ta có ân, lại người mang khắc chế ma khí chi năng. Bây giờ ma hoạn nhật trọng, cốc chủ thành mời các phương chí sĩ tương trợ. Nắm lệnh này bài, chính là ta Hắc Thủy Cốc khách khanh. Có đó không địa bàn quản lý thành trấn hưởng tiện lợi, mua sắm vật tư có chiết khấu, cũng có thể xác nhận nhằm vào ma vật nhiệm vụ đổi lấy công hiến. Đi ở tự do, cũng không cấm chế. Trần Phàm nhìn một chút lệnh bài, toàn thân màu đen, chính diện Hắc Thủy mặt sau khách khanh và số hiệu. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp nhận. Khách khanh thân phận xác thực thuận tiện, cũng càng dễ tiếp xúc cao tầng thông tin. Đa tạ Lý trưởng lão cùng Mặc cấp chủ. Lý Mặc cười nói, sau năm ngày, Khê Lâm trấn có một hồi trúc cơ tu sĩ trao đổi hội, phụ cận đạo hữu đều sẽ tham gia. Đạo hữu nếu có hứng thú, có thể đến xem. Hắn đưa qua một tấm màu đen để mời. Trao đổi hội. Trần Phàm trong lòng hơi động, đây chính là hiểu rõ nơi đây tu sĩ, thu hoạch tài nguyên cơ hội tốt. Đến lúc đó nhất định trình diện. Đưa tiễn Lý Mặc, Trần Phàm cầm lấy khách khanh lệnh bài cùng thiệp mời. Hắn kiểm kê trên người tài sản, lưu hỏa bí cảnh thu hoạch, địa mạch hỏa tinh, ba cây tử hỏa hoa, mỗi gốc chí ít có thể luyện 5 mai tử hỏa đan, mỗi đan giá bán 1000 hạ phẩm linh thạch, tiềm ẩn giá trị 1 vạn 5 thiên hạ phẩm linh thạch. Còn có thân mình chỗ dư 4 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm vừa được hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch cùng cái khác giải giáp vật liệu. Tài lực đầy đủ, nhưng cần cẩn thận sử dụng. Việc cấp bách là luyện chế tử hỏa đan, tăng cao tu vi, đồng thời thu thập nơi đây đặc thù tài nguyên, nhất là về ma khí cùng cấm địa thông tin. Hắn đem lệnh bài thiệp mời thu hồi, nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông thủy trạch. Khách khanh thân phận, trao đổi hội. Tại đây là Lâm Thủy vực bước đầu tiên, coi như là đứng bước vàng. Tiếp đó, chính là tăng thực lực lên, hiểu rõ càng nhiều chỗ này tu chân giới thông tin, lưu ý thạch cương thông tin. Chương 121, luyện đan, trao đổi hội chương 121, luyện đan, trao đổi hội Trần Phàm đóng kỹ cửa phòng, lại lần nữa bố trí cấm chế. Hắn quanh chân ngồi xuống, bây giờ hắn xuất thân đã tiếp cận 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính địa mạch hỏa tinh, tử hỏa hoa và chưa biến hiện bảo vật. 8 vạn linh thạch ở chỗ này cũng coi như một bút không nhỏ tài phú. Trần Phàm trong lòng hơi định. Trúc cơ tu sĩ xuất thân bình thường tại mấy vạn đến mười mấy vạn linh thạch trong lúc đó, giàu có chút 20-30 vạn. Hắn này xuất thân tại Hắc Thủy Trạch trúc cơ tán tu trong, đã tính trung thượng. Nhưng hắn hiểu rõ, miệng ăn núi lở. Thực tế ở đây là lâm nơi, cần mau chóng thành lập ổn định tài nguyên thu hoạch con đường. Luyện đan là hiện nay ổn thỏa nhất con đường. Hắn lấy ra ba cây tử hỏa hoa, mỗi gốc hẹn một trường cao, toàn thân trong suốt như tử ngọc, phiến lá hiện lên hỏa diễm hình, tỏa ra ấm áp tinh thuần hỏa linh khí tức. Tại U Châu Nam Bộ, tử hỏa hoa mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là tuyệt tích. Có đó không nước này một linh khí làm chủ Hắc Thủy Trạch, vật này có thể xưng hy hữu. Một gốc có thể luyện chế 5 đến 6 mai tử hỏa đan. Trần Phàm tính ra, ba cây toàn luyện, nhưng phải 10 năm đến thập bát mai. Tử hỏa đan là tăng cao tu vi đan dược, không giống với những đan dược khác, mỗi mai theo mấy ngàn hạ phẩm linh thạch mà tính, chính là gần 3-4 vạn linh thạch tích lợi. Nhưng hắn không có ý định toàn bộ luyện chế ra bán. Tử hỏa đan dược lực tinh thuần, vừa vặn giúp ta củng cố tu vi, thậm chí xung kích trúc cơ trung kỳ. Nơi đây hỏa thuộc tính tài nguyên thiếu thốn, đan này đối với ta tự thân tu luyện giá trị lớn hơn. Trần Phàm suy nghĩ, luyện hai gốc, lưu một gốc dự bị. Hai gốc thành đan 10 đến thập nhị mai, tự dùng 3-4 mai, còn lại bán ra hoặc trao đổi. Quyết định về sau, hắn lại lấy ra tại phường thị mua sắm một ít phụ trợ dược liệu. Luyện chế tử hỏa đan cần đi kèm với hỏa vân thảo xích tham tu và hỏa thuộc tính phụ dược, cùng với ngưng lộ hoa điều hòa dự tính. Những thứ này phụ dược tại Hắc Thủy Trạch cũng thuộc về việc hiếm lạ, giá cả không ít, hắn hao phí gần 100 khối trung phẩm linh thạch mới miễn cưỡng phối thể hai lô lượng. Phí tổn không thấp, một lọ phụ dược liền cần gần 5000 linh thạch. Nhưng nếu thành đan 5-6 mai, mỗi mai bán 2000, vẫn có lợi nhuận, càng mấu chốt chính là có thể mở ra thanh danh. Trần Phàm tĩnh tâm ngưng thần, lấy ra lò đan. Đầu ngón tay nhảy vọt lên màu vàng nóng cựu diễm chân nguyên chi hỏa, hỏa diễm so trước đó càng thêm ngưng luyện, trung tâm ẩn hiện một tia tím nhạt. Hắn trước xử lý tử hỏa hoa. Hoa này dễ hỏng, cần lấy thủ pháp đặc biệt bóc ra cánh hoa, giữ lại nhụy hoa hạch tâm dược lực. Trần Phàm động tác nhu hòa lại tinh chuẩn, thần thức bao phủ mỗi một tấc, tiếp lấy xử lý phụ dược. Hỏa vân thảo cần lấy lửa nhỏ bồi nướng, khứ trừ tạp chất giữ lại hỏa tính. Xích tham tu muốn cắt thành đều thơm mỏng, ngưng lộ hoa thì cần lấy hắn sáng sớm ngưng kết giọt xương tinh hoa. Toàn bộ dự xử lý hoàn tất, đã qua đi một canh giờ. Trần Phàm hít sâu một hơi, chính thức khai lò. Hắn đem cửu diễm chân nguyên chi hỏa khống chế đến ổn nhất định trạng thái, trước đầu nhập phụ dược, lại để vào tử hỏa hoa chủ tài. Trong lò đan, dược liệu tại hỏa diễm bên trong quay cuồng, hòa tan, dung hợp. Trần Phàm hết sức chăm chú, thần thức như là tinh mật nhất công cụ, thời khắc cảm giác dược dịch biến hóa, điều chỉnh hòa hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lò đan mùi thuốc dần dần dày, từ tươi mát chuyển thành thật chất phát. Đột nhiên, dược dịch một hồi kịch liệt ba động, mấy chỗ dược tính xung đột, mắt thấy là phải mất cân bằng. Nếu là phổ thông đan sư, lô này sợ là muốn phế. Nhưng Trần Phàm trong đầu thần thánh đốn ngộ thiên phú tự nhiên phát động, trong nháy mắt hiểu ra chỗ mấu chốt, là nơi đây tối nghĩa linh khí quấy nhiễu hỏa vân thảo dược tính hoàn toàn phong thích. Hắn không chút do dự, đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi tinh thuần cựu diễm chân nguyên bắn vào lò đan, cưỡng ép ổn định chỗ kia xung đột, đồng thời hơi để thăng hỏa diễm nhiệt độ, gia tốc hỏa vân thảo dược lực phân ra. Hưng phấn, lò đan run rẩy, dược dịch lại lần nữa quy về ổn định. Lại qua nửa canh giờ, trong lò mùi thuốc đạt đến đỉnh phong. Trần Phàm pháp quyết biến đổi, lò lửa đột nhiên thu. Khai. Nắp lò bay lên, năm lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tím đậm, mặt ngoài ẩn có hỏa diễm đường vân biên đan dược lặng lặng nằm ở đáy lò, tản ra nhiệt lực nhường trong phòng nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Năm mai tử hỏa đan, chất lượng cũng không tệ, mặc dù còn chưa đạt tới đạo văn tầng thứ, nhưng cũng là phổ thông đan dược trong thực phẩm. Xong rồi, Trần Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng. Mặc dù chỉ thành đan năm mai, so dự đoán hơi thiếu, nhưng phẩm chất không tệ. Hắn làm sơ điều tức, lại luyện chế ra lò thứ hai. Có lò thứ nhất kinh nghiệm, lần này càng thêm thông thuận, thành đan 6 cái. Hai lô tổng được tử hỏa đan 11 viên. Trần Phàm đem nó cẩn thận chứa vào đặc chế bình ngọc, dán lên phong linh phủ. Giữ lại cho mình 3 cái, chuẩn bị tu luyện đột phá. Còn lại 8 cái, có đó không trao đổi hội thượng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiếp đó, hắn lại dùng còn thừa dược liệu luyện chế ra mấy lô thủy một hồi xuân đan cùng tịch trướng đan. Hai loại đan dược nhu cầu số lượng nhiều, luyện chế tương đối đơn giản, vừa bạn dùng để thường ngày giao dịch hoặc đổi lấy hắc thủy trạch bản địa thông tin. 3 ngày thời gian, Trần Phàm dường như đều tại luyện đan bên trong vượt qua. Tổng được tử hỏa đan 11 viên, thủy một hồi xuân đan hơn 30 mai, tịch trướng đan hơn 20 mai. Ngày thứ tư, hắn dừng lại luyện đan, bắt đầu ngồi xuống điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ năm, trao đổi hội kỳ hạn. Trần Phàm thay đổi một thân sạch sẽ trang phục màu xanh, đem khách khanh lệnh bài treo ở bên hông dễ thấy chỗ, lại đặt mấy cái chứa khác nhau đan dược bình ngọc cùng bộ phận linh thạch để vào một cái bình thường nhận chữ vật, lúc này mới ra cửa. Trao đổi hội địa điểm tại Khê Lâm trấn bên trong tâm một tòa 3 tầng lầu gỗ tụ hiền lâu. Lâu này ngày thường là trà tứ, hôm nay bị Hắc thủy cốc bao xuống, dùng cho tổ chức trao đổi hội. Lâu ngoài có Hắc thủy cốc đệ tử phòng thủ, kiểm tra thực hư thì mời. Trần Phàm đưa lên màu đen thì mời, vậy đệ tử nhìn thấy hắn khách khanh lệnh bài, thái độ càng thêm cung kính, Trần Tiên bối mời bảo, trao đổi hội tại lầu 1 đại sảnh. Đi vào tụ hiền lâu. Lầu một đại sảnh có chút rộng rãi, bày hơn 20 tấm bàn gỗ. Đã có hơn 10 người tu sĩ trình diện, phần lớn là trúc cơ kỳ, ba lượng tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện. Bầu không khí không tính nhiệt liệt, ngược lại có chút cẩn thận. Trần Phàm nhìn lướt qua. Ở đây tu sĩ trang phục khác nhau, có Hắc thủy cốc sâu trang phục màu xanh, có thanh mục lâm xanh nhạt trường bào, cũng có mặc da thú hoặc phổ thông áo vải tán tu. Tu vi nhiều tại trúc cơ tiền kỳ, trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ chỉ có 3 người, một người trong đó chính là Lý Mặc. Còn có 2 vị, một vị là thân xuyên huyền thiết khoáng chế thức áo bào xám trắng hán, một vị khác là vị diện sắc lạnh lùng, bên hông bội kiếm thanh bảo trung niên, nhìn xem trang phục như là trạch nam minh người. Lý Mặc nhìn thấy Trần Phàm, cười lấy vây tay, "Trần đạo hữu, bên này." Trần Phàm đi qua, tại Lý Mặc bên cạnh ngồi xuống. Lý Mặc thấp giọng giới thiệu, "Vị kia là huyền thiết khoáng chấp sự, Thạch Dũng, trúc cơ hậu kỳ thể tu. Vị kia là trạch nam minh Triệu gia khách khanh, Liễu Tùy Phong, trúc cơ hậu kỳ kiếm tu. Còn lại phần lớn là phụ cận tán tu cùng người của tiểu gia tộc." Trần Phàm gật đầu ra hiệu, kia Thạch Dũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liêu Thủy Phong thì khẽ gật đầu. Lần lượt lại có tu sĩ đến, rất nhanh ngồi đầy hơn 20 người. Chủ trì trao đổi hội chính là Khê Lâm trấn Hắc Thủy Cốc biệt viện trưởng sự, một vị trúc cơ trung kỳ lão giả, họ Ngô. Chương 122, giao dịch chương 122, giao dịch. Ngô trưởng sự hắng giọng một tiếng, cất cao giọng nói, "Chào mừng các vị đạo hữu đến Khê Lâm trấn trao đổi hội. Quy củ cũ, trao đổi hội tự do giao dịch, lấy vật đổi vật hoặc lấy linh thạch mua sắm đều có thể. Còn xin các vị đạo hữu tuân thủ trật tự, chớ có mua bán ép buộc. Hiện tại, vị đạo hữu kia tới trước." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một tên thân mang ra thú trúc cơ tiền kỳ tán tu đứng lên, âm thanh thô hảo, "Ta tới trước. Ta có một tấm hoàn chỉnh hắc lân ngạc ra, nhị giai hạ phẩm, phòng ngự không sai, muốn đổi một kiện công kích hình pháp khí, tốt nhất là đao loại, nhị giai hạ phẩm là đủ." Hắn tay lấy ra dài hơn một trượng, lân giáp sừng sững màu đen da cá sấu trải trên mặt đất. Tấm da này sắc thực hoàn chỉnh, lân giáp đen nhánh tỏa sáng, là chế tác nội giáp tốt nhất vật liệu. Rất nhanh, một tên tán tu lên tiếng nói, "Ta có một thanh phân thủy đao, nhị giai hạ phẩm, lấy trầm thủy thiết rèn đúc, sắc bén cứng cỏi, đổi hay không?" Hai người tiến lên nhìn kỹ, thấp giọng trò chuyện một lát, đặt thành giao dịch. Gia thú tán tu được phân thủy đao, thỏa mãn ngồi xuống. Có mở đầu, bầu không khí dần dần hoạt lạc. Tại hạ cầu mua thanh tâm thảo bạc cây, năm cần 50 năm trở lên, mỗi gốc nguyện ra 150 linh thạch. Ta có 2 gốc 60 năm phần, nhưng muốn đổi hắc thủy phù 3 tấm. Ta này có một bình thủy nguyên đan trung phẩm năm mai, muốn đổi hóa thuộc tính vật liệu luyện khí. Giao dịch nhiều quay chung quanh hắc thủy trạch đặc sản triển khai. Trần Phàm lặng lặng nhìn, không lên tiếng, yên lặng ghi lại các loại giá tiền của vật phẩm cùng nhu cầu. Đến phiên một cái thanh mục lâm tu sĩ lúc, hắn lấy ra một đoạn hiện ra thanh quang linh mục, thanh trầm một đoạn, 300 năm phần, chất gỗ cứng rắn lại ẩn chứa một linh chi khí, là chế tác một thuộc tính pháp khí tài liệu tốt. Muốn đổi một viên có trợ giúp đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh đan dược, hoặc là và giá trị linh thạch. 300 năm thanh trầm một, quả thật không tệ. Nhưng có trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược, dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng có chút chân quý. Giữa sân an tĩnh một lát, Lý Mặc đột nhiên mở miệng, "Ta có một viên một linh đan, trung phẩm, đối với một thuộc tính tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh có chút giúp ích, đổi lấy ngươi này đoạn thanh trầm một, làm sao?" Kia thanh mục lâm tu sĩ suy nghĩ một lúc, "Có thể lại thêm 50 trung phẩm linh thạch." Lý Mặc gật đầu, "Có thể." Hai người giao dịch hoàn thành. Lại qua mấy vòng, một tên sắc mặt trắng bệnh, khí tức hơi có vẻ phù phiếm trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đứng lên, âm thanh có chút cấp thiết, "Tại hạ cầu mua liệu thương đan dược, tốt nhất là năng lực hồi phục nhanh chóng nguyên khí, trị liệu kinh mạch đám thương nhị giai đan dược, giá cả dễ thương lượng." Hắn nhìn lên tới thương thế không nhẹ, lại dường như chỉ hoãn chút ít thời gian. Giữa sân tu sĩ trao đổi phần lớn là phổ thông thuốc chữa thương, đối với tiểu này tính nhắm vào khá mạnh đan dược, nhất thời không người lên tiếng. Trần Phàm trong lòng hơi động, đứng lên. Tại hạ có một bình thủy một hồi xuân đan, 6 cái, dược tính ôn hòa, chính thích hợp tẩm bổ kinh mạch, khôi phục nguyên khí, đạo hữu có thể nguyện xem xét. Tu sĩ kia nhãn tỉnh sáng lên, mau mời. Trần Phàm lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên lam nhạt xanh lá viên đan dược. Viên đan dược mượt mà, mặt ngoài có gợn nước chạm đan bựng, mùi thuốc tới mát. Tu sĩ kia tiếp nhận cẩn thận xem, lại hít hà, trên mặt lộ ra nét mừng, đúng là thủy một hồi xuân đan, với lại phẩm chất cực tốt. Đạo hữu nguyện lấy gì giá chuyển lượng? Trần Phàm suy nghĩ một lúc, đan này luyện chế không dễ, phụ dược khó được, 6 cái cùng nhau, 70 khối trung phẩm linh thạch, làm sao? Cái giá tiền này so giá thị trường hơi thấp, nhưng suy xét đến đối phương nhu cầu cấp bách, lại là đại lượng, coi như công đạo. Tu sĩ kia liên tục gật đầu, hợp lý. Đa tạ đạo hữu. Hắn sảng khoái thanh toán 70 khối trung phẩm linh thạch, tiếp nhận bình ngọc, không kịp chờ đợi ăn vào một viên, sắc mặt lập tức dễ nhìn chút ít. Khoản giao dịch này nhường không ít tu sĩ chú ý tới Trần Phàm. Năng lực xuất ra chất lượng tốt như vậy thủy một hồi xuân đan, xem ra là cái hiểu luyện đan. Tiếp đó, lại có hai người hướng Trần Phàm cầu mua chữa thương cùng tịch chướng đan dược, Trần Phàm lấy hơi thấp tại giá thị trường giá cả bán đi, lại thu nhập hơn 300 linh thạch. Đến tiên kia huyền thiết khoáng thạch dũng lúc, hắn ồm ồm nói, ta cần xích đồng tinh 3 cân, hoặc là dung hỏa thạch 5 khối, luyện chế một kiện hỏa thuộc tính nội giáp. Dùng linh thạch mua, hoặc là dùng huyền thiết khoáng ra huyền thiết đỉnh trao đổi. Xích đồng tinh cùng dung hỏa thạch đều là hỏa thuộc tính luyện tài, tại Hắc thủy trạch khá khó sử tìm. Giữa sân không người trả lời. Trần Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích. Dung hỏa thạch hắn ngược lại là còn có mấy khối, nhưng đó là từ lưu hỏa bí cảnh mang tới, không nên tùy tiện xuất ra. Về phân xích đồng tinh, hắn cũng có. Nhưng Thạch Dung sau đó nói nhường hắn lưu tâm, như vị đạo hữu kia năng lực cung cấp manh mối, giúp ta tìm được vật liệu, Thạch Mộ cũng nguyện trả tiền thù lao. Trần Phàm nhớ kỹ cái nhu cầu này. Trao đổi hội tiếp tục. Đến phiên Trần Phàm lúc, hắn đứng lên, âm thanh bình ổn, tại hạ muốn cầu mua về Hắc thủy cấm địa tin tức cả kẽ, bao gồm gần nửa năm qua dị thường biến hóa, có thể khu vực nguy hiểm, cùng với về ma khí nơi phát ra tin cậy manh mối. Cho đến nay hắn còn chưa biết rõ ràng đây là phương kia tu chân giới, hắn hướng Lý Mặc nghe ngóng, đối phương cũng không biết Thái Huyền tu chân giới. Hắn mơ hồ cảm thấy Hắc thủy cấm địa có lẽ có ít không tầm thường, đều cùng ma khí liên quan đến. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu có hỏa thuộc tính linh vật, cũng nguyện giá cao thu mua, có thể dùng linh thạch hoặc đan dược trao đổi. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh. Dường như tất cả tu sĩ đều nhìn về hắn, ánh mắt khác nhau, có kinh ngạc, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có cảnh giác. Hắc thủy cấm địa, ma khí nơi phát ra, đây chính là Hắc thủy trạch bây giờ rất đề tài nhạy cảm. Nô trưởng sự cùng Lý Mặc đều khẽ nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Trao đổi hội vốn là có thể tự do đưa ra nhu cầu. Trầm mặc một lát, kia Trạch Nam Minh Liễu Tùy Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, Trần đạo hưu đối với cấm địa cùng ma khí như thế cảm thấy hứng thú, không phải là phát hiện gì rồi, hoặc là có mục đích khác. Trong giọng nói mang theo rõ ràng chất vấn. Trần Phàm thần sắc không thay đổi, Trần Mỗ dạo chơi đến tận đây, nghe nói ma vật tàn sát bừa bãi, trong lòng tò mò. Còn nữa, Trần Mỗ tu luyện công pháp đối với ma khí hơi có khắc chế, nếu có thể hiểu rõ càng nhiều, có lẽ có thể tốt hơn mà ứng đối ma vật, cũng coi là nơi đây tận một phần lực. Hắn lời này nửa thật nửa giả, lại hợp tình hợp lý. Liễu Tùy Phong nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, không nói thêm gì nữa. Lại một lát sau, một tên ngồi ở góc, vẫn luôn chưa từng mở miệng tu sĩ áo đen đột nhiên khàn khàn nói, "Về cấm địa, ta có chút thông tin, nhưng giá cả không thấp." Tu sĩ này toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen trong, khuôn mặt mơ hồ, khí tức cấm lãnh, tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Trần Phàm chú ý tới, Lý Mặc cùng Nô trưởng sự nhìn người nọ lúc, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, dường như nhận ra, lại có chút kiếm kỵ. "Đạo hữu mời nói." Trần Phàm nói. Tu sĩ áo đen cười nhẹ một tiếng, "Nơi này không tiện nói tỉ mỉ, trao đổi hội sau khi kết thúc, đạo hữu có thể đến trấn Tây lão hoại thụ tiếp theo tự." Về phần thủ lao, ta nhìn xem đạo hữu dường như tinh thông luyện đan, đến lúc đó bàn lại không mượn. Nói xong, hắn liền không nói nữa. Trần Phàm ý niệm trong lòng chuyển động, gật đầu một cái, tốt, đến lúc đó xin lợi. Này việc nhỏ xen giữa về sau, trao đổi hội bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Sau đó lại có mấy người giao dịch, nhưng mọi người đều có vẻ hơi không quan tâm. Chương 123, đơn độc giao dịch chương 123, đơn độc giao dịch một canh giờ sau, trao đổi hội kết thúc. Các tu sĩ lần lượt tản đi. Lý Mặc lại gần Trần Phàm, thấp giọng nói, Trần đạo hữu, vừa rồi người áo đen kia là ưu ảnh các người, này các thần bí, làm việc quỷ quyệt, cùng bọn hắn liên hệ, cần phải cẩn thận. Ưu ảnh các. Trần Phàm nhớ ra Bách Bảo các trưởng quỹ giới thiệu, cái đó nghe nói Sơn Môn tại cấm địa biên giới, độc quyền bán hàng ám sát tình báo thế lực thần bí. Đa tạ Lý trưởng lão nhắc nhở, Trần Mỗ sẽ cẩn thận. Rời khỏi tụ nhìn lâu, Trần Phàm cũng không ngay lập tức tiến về Trần Tây, mà là trước tiên ở phường thị dạo qua một vòng, mua chút ít dâu ria thứ gì đó, lại trở về một chuyến biệt viện. Hắn đem đại bộ phận linh thạch cùng chân quý đan dược thu nhập tiếp thân nhận chữ vật, chỉ lưu chút ít tại ngoài sáng trong túi chữ vật. Sắp trời dần tối, hắn lúc này mới không nhanh không chậm đi về phía trấn Tây. Khê Lâm trấn đầu Tây có một gốc mấy trăm năm lão hoại thụ, cành lá rậm rạp, trong bóng chiều như là một đoàn bóng đen to lớn. Dưới cây, tu sĩ áo đen kia đã chờ ở nơi đó. Đạo hữu vô cùng cẩn thận. Tu sĩ áo đen khàn khàn nói, thân ảnh tại bóng cây trông như ẩn như hiện. Ra ngoài, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trần Phàm tại khoảng cách đối phương 3 trượng chỗ dừng lại, đạo hữu có gì thông tin? Tu sĩ áo đen cũng không nói nhảm, nói thẳng, 3 tháng trước, cấm địa vùng Đông Nam duyên quỷ khốc giạn, có kịch liệt ma khí bộc phát, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó có ít đầu nhị giai đỉnh phong ma vật xung ra, bị Thiên Diễn Tông liên thủ với Hắc Thủy Cốc đánh lui, nhưng theo ta các dò xét, đó cũng không phải ngẫu nhiên, có thể là cấm địa chỗ sâu vật gì đó thức tỉnh dấu hiệu. Trần Phàm trong lòng hơi động, vật gì đó? Có biết là cái gì? Không biết, nhưng ma khí bộc phát điểm trung tâm, ở vào trong cấm địa hẹn 30 dặm chỗ, chỗ nào có một mảnh thượng cổ phế tích, nghe đồn là nào đó hủy diệt tông môn di chỉ. Tu sĩ áo đen nói, càng mấu chốt chính là, gần một tháng, chúng ta phát hiện cấm địa biên giới ma khí ăn mòn tốc độ đang tăng nhanh, lại dường như có nào đó ý chí tại dẫn đạo ma vật tập kích mục tiêu càng biến đổi có tính nhắm vào. Tính nhắm vào? Trần Phàm nhíu mày. Ừm. Không còn là chẳng có mục đích công kích sinh linh, mà là bắt đầu có ý thức mà tập kích tu sĩ điểm tụ tập, linh mạch trọng yếu, thậm chí tịnh hóa trận pháp. Tu sĩ áo đen âm thanh lạnh hơn. Này không như vô ý thức ma khí ăn mòn, giống như là có đồ vật ở sau lưng khống chế. Trần Phàm tâm thần tập trung cao độ. Này nhường hắn nhớ tới Thạch Cương, kia ma tu có phải cùng cấm địa chỗ sâu vật gì đó có liên quan? Hay là nói, nơi đây vốn là tồn tại càng cổ lão ma hoạn? Những tin tức này, giá trị bao nhiêu? Trần Phàm hỏi. Tu sĩ áo đen rũa ra ba ngón tay, tam thiên hạ phẩm linh thạch, hoặc là một viên tử hỏa đan. Trần Phàm đồng tử hơi co lại. Đối phương lại hiểu rõ hắn có tử hỏa đan, là suy đoán hay là có cái gì thủ đoạn đặc thù? Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, đạo hữu nói đùa, tử hỏa đan chân quý bậc nào, Trần Mộ sao lại có? Tam thiên linh thạch. Thông tin tuy nặng muốn, nhưng rốt cuộc chỉ là manh mối, cũng không phải là vô cùng xác thực tình báo. 2000 linh thạch, làm sao? Tu sĩ áo đen trầm mặc một lát, gật đầu một cái, thành giao. Ngoài ra, phụ tặng một tin tức, gần đây Trạch Nam Minh địa bàn có mấy cái tiểu gia tộc cùng tán tu khu dân cư bị thần bí đổ diện, người chết tinh huyết khô cạn, hư hư thực thực ma công gây nên, nhưng thủ pháp cùng đã biết ma vật khác nhau. Minh Trong đang bí mật điều tra. Trần Phàm chấn động trong lòng. Tinh huyết khô cạn. Thủ pháp này cực kỳ giống trước đây Thạch Cương thôn vệ tu sĩ tinh khí đặc thủ. Hắn cưỡng chế nỗi lòng, lấy ra 2000 linh thạch đưa cho đối phương. Tu sĩ áo đen tiếp nhận linh thạch, khàn khàn cười một tiếng, đạo hữu như còn muốn hiểu rõ càng nhiều. Tỷ như cái đó hư hư thực thực ma công làm loạn kỹ càng địa điểm, hoặc là về cấm địa phế tích tiến một bước tình báo, có thể tùy thời đến Trấn Đông Ám Hương trà lâu tìm ta. Giá cả, khác nghị. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, như là dung nhập âm ảnh loại biến mất tại lão hoệ thủ sau. Bóng đêm dần dần sâu, Khê Lâm trấn tây lão hoệ thủ dưới, Trần Phàm độc lập thật lâu. Tu sĩ áo đen mang tới tình báo, như là hai khối nặng nề tảng đá đặt ở trong lòng hắn. Cấm địa chỗ sâu hư hư thực thực thức tỉnh Trạch Nam Minh địa bàn đổ sát, giữa hai cái này có quan hệ hay không liên? Thạch Cương lại có hay không liên lụy trong đó? Hắn lấy ra viên kia hắc thủy trạch địa đồ thẻ ngọc, thân thức chỉ bảo, tìm được rồi Trạch Nam Minh đại khái phạm vi. Đó là một mảnh ở vào hắc thủy trạch nam bộ rộng lớn đầm lầy khu vực, thủy vong tung hành, hòn đảo chi chít khắp nơi. Lớn nhỏ gia tộc và tán tu khu dân cư dại trong đó, địa hình so hắc thủy cốc, thanh mục lâm những thế lực này phạm vi càng thêm phức tạp. Hư hư thực thực ma công làm loạn kỹ càng địa điểm. Trần Phàm trong lòng cân nhắc, người áo đen kia rõ ràng là đang câu cá, chờ lấy hắn chủ động tới cửa mua sắm cụ thể hơn tình báo. Nhưng Ám Hương trà lâu loại địa phương kia, Ngư Long hỗn tạp, cùng ngũ ảnh các người liên hệ, mạo hiểm không nhỏ, và bị động chờ đợi, không bằng chủ động dò xét. Trần Phàm trong mắt lóe lên quyết đoán, hắn có khách khanh thân phận làm nhiệm hộ, tiến về Trạch Nam Minh một vùng du lịch hoặc hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ ma vật hợp tình hợp lý. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này xâm nhập hiểu rõ phiến địa vực này. Hắn thu hồi thẻ ngọc, quay người trở về biệt viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm hướng Lý Mặc trưởng lão chào từ biệt. Trần Mô muốn tiến về Trạch Nam Minh một vùng du lịch. Trần Phàm nói như thế, Lý Mặc cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở, Trạch Nam Minh bên ấy thế lực hỗn tạp, không thể so với Hắc Thủy Cốc địa bàn quản lý an ổn. Trần đạo hữu cần phải cẩn thận, nhất là tới gần đầm lầy chỗ sâu cùng cấm địa biên giới khu vực, nếu có cần, có thể cầm khách khanh lệnh bài, hướng địa phương cùng ta Hắc Thủy Cốc giao hảo gia tộc xin giúp đỡ. Hắn cho Trần Phàm một phần giản lược danh sách, trên đó viết mấy cái tại Trạch Nam Minh cùng Hắc Thủy Cốc quan hệ còn có thể gia tộc tên cùng đại khái vị trí. Trần Phàm nói lời cảm tạ nhận lấy, lại đi phường thị bổ sung một ít tiêu hao phẩm cùng đan dược, nhất là tịch trướng đan và giải độc đan. Trạch Nam trong đầm lầy trướng khí độc trùng rất nhiều, cần chuẩn bị sẵn sàng. Buổi trưa, Trần Phàm rời khỏi Khê Lâm trấn, khống chế phi kiếm, hướng phía phương nam bay đi. Ra Khê Lâm trấn phạm vi, hình dạng mặt đất dần dần biến hóa. Văng thẳng đồi núi khu vực giảm bớt, thay vào đó là mảng lớn vùng đất ngập nước, bụi cỏ lau cùng lẻ tẻ đầm nước. Trong không khí hơi nước càng nặng, tràn ngập nhàn nhạt mùi. Trần Phàm không có bay quá cao, liền giữ tại cách đất hơn 10 trượng tầng trời thấp, một bên phi hành, vừa hướng chiếu địa đồ thẻ ngọc, phân biệt phương hướng. Căn cứ người mặc áo choàng đen tình báo, hư hư thực thực phát sinh đồ sát địa điểm, có thể tại Trạch Nam Minh Tây Nam bộ bến nghe loa một vùng. Chỗ nào là mấy cái tiểu gia tộc cùng tán tu hỗn hợp khu vực, tới gần một mảnh tên là Hủ Cốt đầm lầy khu vực nguy hiểm. Phi hành hẹn 2 canh giờ, phía dưới bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ nhà tranh cùng khai khẩn qua ruộng nước. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy lái thuyền nhỏ tại vùng đất ngập nước trong lao động phạm nhân. Nơi này đã là Trạch Nam Minh khu vực bên ngoài. Trần Phàm thấp xuống tốc độ, càng thêm cảnh giác. Hắn đem khí tức thu lại, khách khanh lệnh bài cũng thu vào. Tại Hắc Thủy Cốc địa bàn khoe mác là tiện lợi, tại nhà khác địa bàn tùy ý lộ ra, có thể dẫn tới không cần thiết chú ý hoặc địch ý. Phía trước xuất hiện một cái khá lớn khu dân cư, xây ở một tòa địa thế hơi cao mô đất bên trên, ước chừng hơn 100 gia đình, bên ngoài có đơn sơ hàng rào gỗ. Mô đất đỉnh có mấy tòa tương đối hợp quy tắc gỗ đá kiến trúc, mơ hồ có linh lực ba động, xác nhận bản địa tu sĩ chỗ ở. Chương 124, dò xét. Chương 124, dò xét. Trần Phàm không có tùy tiện bước vào, mà là vòng quanh khu dân cư bên ngoài bay một vòng, thần thức cẩn thận đảo qua. Khu dân cư nội khí phân có chút khẩn trương. Phàm nhân phần lớn là trên mặt thần sắc lo lắng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Kia vài tòa tu sĩ trong kiến trúc, ước chừng 7-8 đạo luyện khí kỳ khí tức, tối cao chẳng qua luyện khí bát tầng, còn có nhất đạo hơi thở của trúc cơ tiền kỳ, nhưng có chút phù phiếm bất ổn. Nhìn tới không phải nơi này, Trần Phàm thầm nghĩ. Tiểu này quy mô khu dân cư, như thật phát sinh đại quy mô đồ sát, đã sớm chuyển ra. Hắn tiếp tục hướng bay về phía nam. Lại qua nửa canh giờ, phía trước địa hình càng biến đổi thêm phá toái. Tất cả lớn nhỏ đầm nước, đầm lầy, nê bến giao thoa, cỏ lau lớn lên so người còn cao, trên mặt nước tung bay dày cục dòng, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy bạch cốt chìm nổi. Hủ cốt đầm lầy biên giới. Trần Phàm so sánh địa đồ, nhận ra nơi này đã tiếp cận khu vực nguy hiểm. Hắn càng thêm cẩn thận, thậm chí thu hồi phi kiếm, cải thành thi triển khinh thân thuật tại cỏ lau đầu cảnh hoặc khô giáo bờ ruộng thượng nhảy vọt đi tới, tận lực giảm bớt linh lực ba động cùng tiếng động. Đột nhiên, hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích, người được một tia cực kỳ nhạt, quen thuộc âm linh khí tức, ma khí lưu lại. Trần Phàm ngay lập tức dừng lại, đè thấp thân hình, đem thần thức thu lại đến cực hạn, chỉ lấy ngũ giác dò xét. Phong từ phía tây nam thổi tới, mang theo đầm lầy đặc hữu ở mức mục nát vị, nhưng trong đó xen lẫn kia một tia ấm lãnh, như là độc xà lưỡi, mặc dù yếu ớt lại có thể thấy rõ. Hắn mím thở, lặng yên không một tiếng động hướng phía khí tức nơi phát ra phương hướng tiềm hành. Vòng qua một mảnh rậm rạp, trường gai nhọn đuổi cỏ đau, phía trước xuất hiện một mảnh không lớn nê bến. Nê bến biên giới, tán lạc mấy cỗ tàn hải. Trần Phàm đồng tử co rụt lại. Đó là ba bộ nhân loại hải cốt, huyết nhục dường như biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại màu xám trắng xương cốt, phía trên còn mang theo một chút rách dưới vài vóc. Xương cốt mặt ngoài bày biện ra một loại không bình thường màu xám đen, giống như bị cái quái gì thế ăn mòn qua. Hải cốt chung quanh mặt đất, bùn đất cháy đen cô đứt, không có một mảng cỏ, lưu lại nhàn nhạt, khiến người ta buồn nôn âm lãnh ma khí. Nay cảnh tượng, cùng hắn tại Hắc Thủy Trạch lần đầu gặp được ma hóa yêu thú lúc, nhìn thấy Liễu Như Phong đám người tử trạng cực kỳ tương tự, nhưng lại có nhỏ bé khác nhau. Liễu Như Phong bọn hắn bị Thạch Cương Ma Công trong nháy mắt thôn vệ, thi thể khô quắc nhưng coi như hoàn chỉnh. Mà này ba bộ hải cốt, càng giống bị cái quái gì thế lặp đi lặp lại cắn nuốt, hút qua, xương cốt thượng thậm chí năng lực nhìn thấy tinh mịn dấu răng. Không phải Thạch Cương trực tiếp ra tay, là ma hóa yêu thú, hay là cái gì khác? Trần Phàm trong lòng cảnh giác càng đậm. Hắn cẩn thận tới gần, không có đụng vào bất luận gì đó, chỉ là quan sát kỹ. Từ lưu lại vài vóc mảnh vỡ nhìn xem, hẳn là bản địa cấp thấp tu sĩ hoặc vũ trang phàm nhân trang phục. Thời điểm tử vong không vượt qua 3 ngày. Hai cốt trung quanh, còn tán lạc một ít phá toái pháp khí mảnh vỡ cùng lá phù cho tàn, biểu hiện người chết khi còn sống từng có chống cự. Trần Phàm ánh mắt đảo qua nê bến, phát hiện mấy chỗ không rõ ràng lôi kéo dấu vết, từ nê bến biên giới kéo dài hướng đầm lầy chỗ sâu. Là từ bên trong đẩy ra ngoài, vẫn là bị cái quái gì thế từ đầm lầy bên trong kéo tới nơi này ăn. Hắn theo dấu vết nhìn về phía hủ cốt đầm lầy chỗ sâu, chỗ nào mê vụ càng đậm, mơ hồ truyền đến quái dị tiếng nước. Hắn không có tùy tiện xâm nhập. Nơi đây ma khí lưu lại mặc dù nhạt, nhưng cái khó bảo đảm không có cái khác nguy hiểm. Hắn lấy ra một cái không bình ngọc, cẩn thận dùng linh lực nhiếp thủ một tia cháy đen bùn đất cùng ma khí lưu lại, phong tồn lên. Này có thể ngày sau hữu dụng. Làm xong những thứ này, hắn đang chuẩn bị rút lui, đột nhiên lỗ tai khẽ động. Xa xa, có yếu ớt tiếng xé gió cùng tiếng nói chuyện truyền đến, chính hướng cái phương hướng này tới gần. Trần Phàm ngay lập tức lấy mình, trốn bên cạnh một mảnh rậm rạp, trường rộng lớn phiến lá vùng đất ngập nước thực vật bụi trong, triệt để thu lại khí tức. Một lát sau, hai vệt độn quang rơi vào nê bến phụ cận, hiện ra thân hình. Là hai tên tu sĩ. Một người thân xuyên trạch nam minh thường gặp màu nâu đậm đà, trúc cơ trung kỳ tu vi, khuôn mặt điêu luyện, bên hông treo lấy một đôi phân thủy thứ. Một người khác thì mặc thanh mục lâm xanh nhạt trường bào, trúc cơ tiền kỳ, cầm trong tay một cái thanh mục trượng, thần sắc cảnh giác. Chính là chỗ này, Triệu Minh, 3 ngày trước, tộc ta trong hai cái ở đây tuần tra con cháu mất tích, cuối cùng đưa tin vị trí liền tại phụ cận. Kia điêu luyện tu sĩ chỉ vào nê trên gành bãi hải cốt, sắc mặt khó coi. Nhìn tới bọn hắn gặp độc thủ, thanh mục lâm tu sĩ tiến lên mấy bước, quan sát kỹ hải cốt cùng trùng quanh dấu vết, cao mày, đúng là ma khi ăn mòn dấu vết. Nhưng xương cốt bên trên cắn nuốt dấu vết, không giống như là phổ thông ma hóa yêu thú gây nên, giống như là bị nuôi dưỡng ma vật cùng nhau tấn công. Nuôi dưỡng? Điêu luyện tu sĩ giật mình, lẽ nào thật có ma tu trong bóng tối làm loạn? Không xác định. Thanh mục lâm tu sĩ lắc đầu, cũng có thể là nào đó mới xuất hiện, có tổ chức ma hóa đàn yêu thú. Việc này nhất định phải nhanh báo cáo liên minh cùng thanh mục lâm. Chỉ dựa vào chúng ta những tiểu gia tộc này, sợ là ứng phó không được. Hai người lại tra xét rõ ràng một phen, đào được chút ít mẫu vật, thấp giọng bàn bạc một lát, liền vội vàng lái độn quang rời đi, phương hướng là Trạch Nam Minh nội địa. Đợi bọn hắn đi xa, Trần Phàm mới từ ẩn thân trô ra đây, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Nhà của Trạch Nam Minh tộc, Thanh Mục Lâm tu sĩ, nhìn tới bọn hắn cũng đã nhận ra dị thường, đang điều tra. Trần Phàm trong lòng an tâm một chút, điều này nói rõ bản địa thế lực cũng không phải là không làm gì cả. Nhưng nuôi dưỡng có tổ chức ma vật những thứ này tử, nhường trong lòng của hắn âm ảnh càng nặng. Thạch Cương kia ma tu, am hiểu nhất, chỉ sợ sẽ là khu dịch ma vật, luyện hóa ma đầu. Nếu thật là hắn ở đây âm thầm khôi phục thực lực, không thể lại trì hoãn. Trần Phàm phân biệt một chút phương hướng, hướng phía tu sĩ áo đen nhắc tới bến nghe loa khu vực tiếp tục tiềm hành. Tất nhiên đến, đều chỉ có thể là tới gần nơi khởi nguồn, thu hoạch trực tiếp thông tin. Hắn càng thêm cẩn thận, chuyên chọn vắng vẻ khó đi con đường, tránh đi có thể có dấu vết người hoặc tu sĩ hoạt động khu vực. Lại đi về phía trước hẹn một canh giờ, sát trời dần tối. Trong đầm lầy sương mù bắt đầu bốc lên, tầm nhìn giảm xuống, các loại sinh vật tan đêm bắt đầu hoạt động, phát ra sột soạt xoạt xoạt hoặc quỷ dị kêu to. Trần Phàm tìm thấy một chỗ ẩn nấp, nửa ngâm ở trong nước cây khô động, tạm thời ẩn thân trong đó, bố trí giản dị ẩn nấp cấm chế. Hắn không có nhóm lửa, chỉ là ăn vào một viên tích cốc đan cùng một viên thủy một hồi xuân đan, một bên điều tức khôi phục ban ngày tiêu hao linh lực, một bên đem thần thức gìn giữ bên ngoài phóng tình trạng báo động. Dưới bóng đêm đầm lầy, nguy cơ từ phía xa xa thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gào thét cùng nào đó vật thể lướt qua mặt nước âm thanh. Đột nhiên, Trần Phàm tâm thần khẽ động. Tại hắn thần thức biên giới, ước chừng hai dặm ngoại, nhất đạo mịt mở lại nhanh trong khí tức chính hướng phía hắn vị trí di chuyển nhanh chóng. Khí tức kia ấm lãnh, bạo ngược, mang theo rõ ràng ma ý, nhưng dường như đang tận lực áp chế. Không phải yêu thú, càng giống là tu sĩ, ma tu. Trần Phàm trong nháy mắt nín thở, đem ẩn nấp hiệu quả thôi phát đến cực hạn, nhịp tim đều cơ hồ đình trệ. Đạo kia khí tức càng ngày càng gần, cuối cùng tại cách hắn ẩn thân chỗ không đủ trăm trượng địa phương lướt qua, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía đầm lầy chỗ càng sâu mà đi, rất nhanh biến mất tại màn đêm cùng trong sương mù. Trần Phàm đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, xác nhận đạo kia khí tức đã rời xa, mới chậm rãi thở ra một hơi, phía sau lưng không ngờ chảy ra mồ hôi lạnh. Trúc cơ hậu kỳ, hay là giả đan? Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Chương 125, Ám Hương Trà Lâu chương 125, Ám Hương Trà Lâu đạo kia khí tức chủ nhân, thực lực tuyệt đối vượt xa phổ thông trúc cơ hậu kỳ, mang đến cho hắn cảm giác áp bách, so Lý Mặc trưởng lão còn mạnh hơn. Thậm chí tiếp cận ban đầu ở Lưu Hỏa Bí cảnh cảm nhận được thạch cương toàn thịnh thời kỳ. Mặc dù chỉ là bước qua, lại đối phương tựa hồ tại ẩn tàng hành tung, nhưng này đơn thuần mà âm lãnh ma khí bản chất, nhường Trần Phàm dường như có thể khẳng định. Đó là một cái chân chính, tu vi không kém ma tu. Là thạch cương, hay là này hắc thủy trạch bản thổ ẩn tàng ma tu? Trần Phàm không cách nào xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định, mảnh này nhìn như bình tĩnh đầm lầy chỗ sâu, ẩn giấu đi đại bí mật, đại nguy hiểm. Hắn không còn dám ở chỗ này dừng lại. Đợi sát trời hơi sáng, sương mù hơi tán, liền lập tức lên đường, hướng phía cùng đêm qua kia ma tu phương hướng ngược nhau, cũng là trạch Nam Minh tương đối an toàn nội địa bên ngoài rút lui. Lần này, hắn không còn tận lực dò xét, chỉ cầu mau chóng rời đi vùng đất thị phi này. Mãi đến khi buổi chiều, Trần Phàm mới đến trạch Nam Minh địa bàn quản lý một cái quy mô khá lớn thị trấn Lô Đăng trấn. Trấn này xây ở một mảnh rộng lớn bụi cỏ lau biên giới, quy mô so Khê Lâm trấn còn lớn hơn chút ít, tu sĩ lui tới càng nhiều. Đại đa số đều là hắc thủy trạch tán tu. Thị trấn dọc theo một cái đục ngầu dòng sông hai bên bờ triển khai, phong ốc phần lớn là gỗ đá kết cấu. Chiều cao không đồng nhất, trên đường phố lầy lội không chịu nổi trong không khí hỗn tạp ngư canh, cây rong hư thối cùng mồ hôi mùi vị của nước. Tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp, luyện khí kỳ tu sĩ đâu đâu cũng thấy, hơi thở của trúc cơ tu sĩ cũng cảm ứng được mấy đạo. Trần Phàm chọn khách sạn tên là Lão Ngư Đầu, bề ngoài không lớn, vị trí cũng lại thắng ở thanh tịnh. Trưởng quỹ là luyện khí tầng 3 còn lưng lão giả, không nói nhiều, thu linh thạch liền đưa tới một cái đồng thau chìa khóa. Khách phòng tại lầu hai góc, đẩy ra cửa sổ năng lực nhìn thấy một đoạn ngắn mặt sông cùng bờ bên kia chen trúc nóc nhà. Trần Phàm đóng lại cửa sổ, bố trí cách âm cùng cảnh báo trước cấm chế, lúc này mới tại trước bàn ngồi xuống. Hắn trước lấy ra kia bình phong tồn ma khí lưu lại bùn đất bình ngọc, đặt lên bàn. Lại lấy ra địa đồ thẻ ngọc cùng ghi chép tin tức chống không thẻ ngọc, bắt đầu sửa sang lại hai ngày này chứng kiến hết thảy. Thứ nhất, cấm địa dị động, hư hư thực thực có cổ lão tồn tại hoặc phong ấn mới lỏng, ưu ảnh các tình báo, Thiên Diễn Tông cùng Hắc Thủy Cốc từng liên thủ đánh lui từ quỷ khốc giản sông ra ma vận. Thứ hai, trạch Nam Minh Tây Nam bến nghe loa một vùng, xuất hiện nhiều vụ tu sĩ mất tích, khu dân cư bị đổ sự kiện. Người chết tinh huyết khô cạn, xương cốt có cắn nuốt ấn, nghi là ma công hoặc đặc thủ ma vật gây nên. Thứ ba, hủ cốt đầm lầy biên giới, ba bộ bị thôn phệ hầu như không còn hài cốt, lưu lại ma khí, tử trạng cùng bến nghe loa nghe đồn tương tự. Trần Phàm đem những thứ này điểm tại trên địa đồ thô sơ giản lược tiêu xuất, lông mày càng nhăn càng chặt. Những sự kiện này nhìn như phân tán, nhưng mơ hồ có một đường sâu chuỗi. Thạch Cương, hắn thấp giọng đọc lên tên này. Kia ma tu đoạt xá thân thể vốn cũng không ổn, tại Lưu Hỏa Bí cảnh lại bị thương. Như hắn nghĩ khôi phục nhanh chóng, thôn phệ tu sĩ tinh huyết thần hồn không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt. Hắc thủy trạch ma khí môi trường đối với hắn có lợi, nơi đây tu sĩ đối với cao giai ma tu thiếu hụt phòng bị. Nếu thật là hắn, lá gan có lẽ quá lớn. Vừa tới nơi đây, liền dám không kiêng nể gì như thế mà săn giết tu sĩ, không sợ dẫn tới vây quét. Trần Phàm nghĩ lại, trừ phi hắn có chỗ dựa không sợ, hoặc là nơi đây ma hoạn vốn là nghiêm trọng, hắn là có thể lẫn vào trong đó, không dễ bị chuyên môn truy tra. Còn có một cái tệ hơn có thể. Kia đêm qua cảm giác được cường đại ma tu, nếu như không phải Thạch Cương, mà là Hắc Thủy Trạch bản thổ ẩn tàng một cái khác ma đầu đâu. Hoặc là cả hai đều có. Trần Phàm cảm thấy dùng cả mình. Này Hắc Thủy Trạch thủy, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Thạch Cương trước đó liền có giả đàn tu sĩ thực lực, nếu để cho hắn khôi phục được kim đăng kỳ, đến lúc đó này Hắc Thủy Trạch tất nhiên sẽ thành một mảnh ma địa, không thể bị động chờ đợi. Trần Phàm thu hồi thẻ ngọc, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đồng thời thu hoạch càng nhiều, càng tình báo chuẩn xác. Tăng thực lực lên, trừ ra làm từng bước tu luyện cửu diễm phần thiên lục cùng thanh liên cửu kiếm, tử hỏa đan là mấu chốt. Nhưng nơi đây hỏa linh khí mỏng manh, phục dụng tử hỏa đan tu luyện cần đặc biệt cẩn thận, tốt nhất có thích hợp bế quan tinh thất. Thu hoạch tình báo, ưu ảnh các tu sĩ áo đen là con đường, nhưng cần trả giá đắt, lại không thể tin hết. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định trước tiên ở Lô Đãng trấn sở sở tình huống. Ngày kế tiếp, Trần Phàm đổi thân càng phổ thông vải sáng quần áo, đem tu vi che giấu tại trúc cơ tiền kỳ, ra khách sạn. Lô Đãng trấn phường thị so Khê Lâm trấn càng náo nhiệt, cũng càng hỗn loạn. Hai bên đường phố trừ ra cố định cửa hàng, càng nhiều là tùy chỗ bày sạp tán tu, tiếng giao hàng, tiếng cai vã bên tai không dứt, bán ra vật phẩm đủ loại. Trần Phàm đi xuyên qua đám người, lỗ tai lưu ý lấy chúng quanh trò chuyện. Nghe nói không, bến nghe loa bên ấy lại xảy ra chuyện. Vương ra một cái luyện khí hậu kỳ con cháu, hôm trước ra ngoài hái thuốc, đến bây giờ không có quay về, hồn đang đều diện. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trong minh không cho loạn chuyện, sợ làm cho khủng hoảng. Sợ cái gì? Việc này đều truyền ra. Không chỉ Vương gia, phía Tây Thủy Dung thôn tháng trước tất cả thôn mấy chục người trong vòng một đêm mất giáo, thi thể cũng không tìm tới. Thật chẳng lẽ là trong cấm địa thứ gì đó chạy ra ngoài? Ai biết được, dù sao gần đây thiếu hướng tây phía nam đi. Mấy cái tán tu thấp giọng nghị luận truyền vào trong tai, ấn chứng Trần Phàm biết. Hắn lại đi đến một chỗ thu mua tài liệu trước gian hàng, chủ quán là độc nhãn trúc cơ hắn tử, chính cùng người có kẻ mặc cả. Trần Phàm chờ người kia sau khi đi, tiến lên lấy ra mấy khối phổ thông đầm lầy quặng sắt hỏi giá cả. Độc nhãn hắn tử tùy tiện báo giá, Trần Phàm cũng không có trả giá, thành giao về sau, giống như tùy ý hỏi, "Lão bản, gần đây trấn trên nhưng có cái gì chuyện mới mẻ? Ta mới từ phía bắc đến, muốn tại bên này đợi một khoảng thời gian, dù sao cũng phải hiểu rõ ở đâu không yên ổn." Độc nhãn hán tử thu linh thạch, liếc nhìn Trần Phàm một cái, nhếch miệng cười nói, "Đạo hữu là người biết chuyện. Chuyện mới mẻ sao? Chính là biên giới Tây Nam không nhiều an bình, có ma vật náo loạn đến hung. Chẳng qua chúng ta Lô Đãng trấn có Triệu gia cùng vài vị trúc cơ tiền bối trấn thủ, coi như an ổn. Đạo hữu nếu muốn tìm chút ít cơ duyên, không bằng hướng phía Đông Thanh Đài Lâm đi, bên ấy ngẫu nhiên năng lực đào được năm không tệ thủy vân chi, mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng so biên giới Tây Nam mạnh." Đa tạ chỉ điểm. Trần Phàm chắp tay, lại hạ giọng, "Đúng rồi, ta nghe nói trấn trên có một tám hương trà lâu, tin tức nhanh nhẹ, không biết ở nơi nào." Độc nhãn hán tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nụ cười phai nhạt chút ít, "Ám hương trà lâu à, theo con đường này đi về phía đông, qua cầu đá, nhìn thấy một gốc cái cổ siêu mẹo lao liêu thụ, bên cạnh kia tòa nhà hai tầng hắc một lầu chính là. Bất quá đạo hữu, chỗ kia ngư long hôn tạng, tiêu phí cũng cao, không phải chúng ta kiểu này phổ thông tán tu thường đi." "Ồ, chỉ là nghe nói, nghĩ đi xem một chút." Trần Phàm cười cười, cáo từ rời khỏi. Ấn lại chỉ điểm, hắn rất mau tìm đến ám hương trà lâu. Vị trí xác thực vắng vẻ, tới gần thị trấn biên giới, sát bên một mảnh hoang phế bãi sông. Trà lâu là tòa nhà không đáng chú ý tầng 2 H1 kiến trúc, bề ngoài nhỏ hẹp, treo lấy một khối loang lổ biển gỗ, thượng thư hoa mai hai chữ, chữ viết mơ hồ. Chương 126, tình báo chương 126, tình báo lúc này chính vào buổi chiều, cửa lại không có người nào ra vào, có vẻ lênh lênh thanh thanh. Trần Phàm ở phía xa quan sát một lát. Trà lâu chung quanh không có gì dị thường, nhưng hắn bén nhạy thần thức có thể cảm giác được, trong lâu có mấy đạo không kém khí tức, đều tại trúc cơ kỳ trở lên. Hắn do dự một lát, không có ngay lập tức vào trong, quay người trở về khách sạn. Tiếp xuống 2 ngày, Trần Phàm ban ngày tại Lô Đãng trấn phường thị cùng quán trà tiểu quán lưu luyến, thông qua mua sắm vật liệu, nghe người ta nói chuyện tiếng, chậm rãi chắp vá lấy thông tin. Trạch Nam Minh do 10 cái trong tiểu gia tộc liên hợp mà thành, Minh chủ Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Khôn trúc cơ đại viên mãn, là bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Nhưng Minh trong cũng không phải là bền chắc như thép, các gia tộc có địa bàn của mình cùng lợi ích, ma sát không ngừng. Đối với Tây Nam bộ ma vật chi loạn, Minh trong phản ứng chậm chạp, trừ ra bị ảnh hưởng lớn nhất mấy cái gia tộc tại tích cực điều tra, gia tộc khác phần lớn là quan sát, thậm chí lẫn nhau từ chối. Thanh Mục Lâm sắc thực phái người hiệp trợ điều tra, dẫn đầu là vị trúc cơ hậu kỳ chấp sự. Huyền Thiết Quán cùng Phúc Thủy Bang cũng có sứ giả tới chơi, dường như nghị tham gia, nhưng bị Triệu gia từ chối nhã nhặn. Hắc Thủy Cốc cùng Thiên Diễn Tông tạm thời không có công khai động tác. Về phần ma vật thân mình, đồn đãi ngày càng thái quá. Có nói là cấm địa chạy ra thượng cổ ma thú, có nói là nào đó vẫn là ma tu lưu lại động phủ cấm chế mất khống chế, cũng có nói là nào đó mới xuất hiện năng lực truyền nhiễm ma ôn. Trần Phàm còn cố ý nghe ngóng u ảnh các thông tin. Phổ thông tán tu đối với cái này giữ kín như bưng, chỉ biết là đó là một tổ chức thần bí, tiếp các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng bị thác, tin tức nhanh nhẹ, nhưng thu phí cực cao, lại làm việc không từ thủ đoạn. Ngày thứ 3 chạm vào tối, Trần Phàm cảm thấy chuẩn bị được không sai biệt lắm. Hắn thay đổi một thân sạch sẽ sẫm màu quần áo, lại đặt khách khanh lệnh bài cùng bộ phận linh thạch đan dược chuẩn bị tốt, lúc này mới đi ra ngoài, lần nữa đi về phía ám hương trà lâu. Lần này, hắn trực tiếp đi đến trà lâu trước cửa. Cửa khép hở, bên trong lộ ra mở nhạt ánh sáng. Đẩy cửa vào trong, lầu một là không lớn phòng, bày biện 4-5 tấm H1 bàn vuông, lúc này chỉ có dựa vào cửa sổ một bàn ngồi 2 người, đang thấp giọng trò chuyện. Sau quầy đứng cái mặt không có chút máu trung niên phụ nhân, luyện khí viên mãn tu vi, thấy Trần Phàm đi vào, trừng lên mí mắt, khách quan vài vị, uống trà hay là làm việc? Âm thanh khô khốc, không có tâm tình gì. Một vị, tìm người. Trần Phàm ánh mắt đảo qua phòng, hẹn người, họ Ảnh. Trung niên phụ nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, mang theo một tia cung kính, chỉ góc nhất đạo chật hẹp thang lầu gỗ, lầu 2, tay trái đệ nhất ở giữa. Trần Phàm gật đầu, lên bậc thang. Lầu 2 là một cái mở tối hành lang, hai bên có mấy gian cửa phòng. Tay trái đệ nhất ở giữa cửa treo lấy một chiếc nho nhỏ, tản ra u lục sắc quang mang đèn lồng. Trần Phàm gõ cửa một cái. Tiến. Bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn, chính là tu sĩ áo đen kia. Đẩy cửa vào. Căn phòng không lớn, chỉ có một tấm bàn bông, hai cái ghế, trên bàn điểm một ngọn đèn dầu. Tu sĩ áo đen vẫn như cũ bao phủ tại rộng lớn áo bào đen trong, ngồi ở đưa lưng về phía chỗ cửa. Trần đạo hữu vô cùng đúng giờ. Tu sĩ áo đen ra hiệu Trần Phàm ngồi xuống, suy tính được làm sao. Trần Phàm tại hắn đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết ba chuyện. Thứ nhất, bến nghe loa một vùng cụ thể phát sinh đồ sát địa điểm cùng thời gian, cùng với các ngươi nắm giữ chi tiết. Thứ hai, cấm địa dị động, hư hư thực thực có cổ lão tồn tại hoặc phong ấn mới lỏng, ưu ảnh các tình báo, Thiên Diễn Tông cùng Hắc Thủy Cốc từng liên thủ đánh lui từ quỷ khốc giản sông ra ma vật. Thứ ba, tại hủ cốt đầm lầy chỗ sâu xuất hiện có hay không có một vị cường đại ma tu, nhưng có manh mối. Tu sĩ áo đen trầm mặc một lát, cười nhẹ lên, Trần đạo hữu lòng ham muốn không nhỏ, này ba chuyện đều không rẻ. Ra giá đi. Trần Phàm bình tĩnh nói. Chuyện thứ nhất, với nê loa tình báo, bao hàm ba cái cụ thể bị tập kích địa điểm, thời gian, hiện trường lưu lại đặc thù phân tích, cùng với ta các đối với hung thủ gây án thủ pháp phán đoán ban đầu, 2000 hạ phẩm trăm linh thạch. Chuyện thứ hai, quỷ khốc giản phế tích và hai tông hành động tường tình, liên quan đến cấm địa bí ẩn cùng hai thế lực lớn động tĩnh, giá cả tối cao, tam thiên hạ phẩm linh thạch. Thứ ba, hủ cốt đầm lầy ma tu, đêm qua xác thực có ta các nhãn tuyến đã nhận ra nhất đạo cường đại ma khí lướt qua, phương hướng chỉ hướng Trầm Thi Đàm chỗ sâu. Nhưng đối phương vô cùng cảnh giác, chưa thể truy tung đến cụ thể điểm dừng chân. Tin tức này, 1000 hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ áo đen báo xong giá, nói thêm, tổng cộng 6000 hạ phẩm linh thạch, hoặc là hai cái tử hỏa đan. Trần Phàm trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hướng về phía tử hỏa đan tới. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, giá cả quá cao. Chuyện thứ nhất, những kia địa điểm cùng thời gian, người hưu tâm nghe ngóng không khó, giá trị không được 2000 hạ phẩm linh thạch. Chuyện thứ hai, tam thiên linh thạch ta có thể suy xét, nhưng cần kỹ lượng hơn nội dung, tỉ như phế tích vị trí cụ thể, nội bộ có thể nguy hiểm, hai tông xuất động người nào thủ, chiến đấu chi tiết. Hắn dừng một chút, tổng cộng 5000 hạ phẩm linh thạch, tử hỏa đan ta không có, nhưng có một bình thủy một hồi xuân đan, ba cái, có thể làm thêm đầu. Tu sĩ áo đen ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tựa hồ tại cân nhắc. Một lát sau, hắn nói, 5000 hạ phẩm linh thạch, tăng thêm kia bình hồi xuân đan, tình báo ta sẽ cho ngươi một viên thẻ ngọc, nội dung bao ngươi thỏa mãn. Trần Phàm suy nghĩ, cái giá tiền này mặc dù vẫn không ít, nhưng còn trong phạm vi chịu được. Hắn cần những tin tình báo này để phán đoán tình thế, nhất là về kia cường đại ma tu cùng cấm địa. Có thể, nhưng ta muốn trước nhìn xem bộ phận nội dung xác nhận giá trị. Tu sĩ áo đen cũng không nói nhảm, lấy ra một viên trống không thẻ ngọc, dán tại cái trán một lát, sau đó xóa đi bộ phận sau nội dung, đưa cho Trần Phàm. Đây là chuyện thứ nhất bộ phận nội dung, cùng với chuyện thứ hai phương hướng, ngươi nhìn xem có đáng giá hay không. Trần Phàm tiếp nhận, thần thức dò vào. Một lúc sau, Trần Phàm buông xuống thẻ ngọc, gật đầu một cái, thành giao. Hắn lấy ra linh thạch túi, đếm ra 6,500 hạ phẩm linh thạch chồng chất tại trên bàn, lại lấy ra một bình thủy một hồi xuân đan. Tu sĩ áo đen kiểm kê không sai, đem đan dược thu hồi, lại đặt viên kia thẻ ngọc lại lần nữa dán tại cái chán, đem hoàn chỉnh nội dung ghi vào, xóa đi chính mình thần thức ấn ký sau đưa cho Trần Phàm. Hợp tác vui vẻ. Tu sĩ áo đen khàn khàn nói, Trần đạo hữu như còn có cần, có thể tùy thời lại đến. Ngoài ra, khuyên đủ đạo hữu một câu, Trầm Thi Đàm bên ấy, lòng dạ thâm sâu khó lường, nếu không có thiết yếu, chớ có tùy tiện trên chân. Trần Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, đứng dậy, đa tạ nhắc nhở. Hắn không còn lưu lại, quay người xuống lầu, rời đi ám hương trà lâu. Về đến khách sạn căn phòng, Trần Phàm ngay lập tức kích phát cấm chế, đem trong ngọc giản nội dung cẩn thận đọc, đi lại, sau đó tiêu hủy thẻ ngọc. Lô đang chấn huyên náo bị ngăn cách tại cấm chế bên ngoài. Trần Phàm khoanh chân ngồi ở khách sạn gian phòng bên trong. Ám hương trà lâu tình báo hao tốn hắn 5000 hạ phẩm linh thạch cùng một bình thủy một hồi xuân đan, đại giới không ít. Nhưng cũng nhường hắn đối với Trạch Nam Minh địa bàn mạch nước ngầm có rõ ràng hơn nhận thức. Hắc thủy trạch có thể có một cái hoặc một đám nguy hiểm ma tu đang mảnh này trong đầm lầy hoạt động, lại làm việc càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Chương 127, tu luyện chương 127, tu luyện thạch cương như thật ở đây, nhất định là nóng lòng khôi phục thực lực, làm việc mới biết như thế khốc liệt. Trần Phàm đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nhưng dưới mắt thực lực của ta không đủ, tùy tiện truy tra quá mức nguy hiểm việc cấp bách, là mau chóng tăng cao tu vi, đồng thời ở chỗ này đứng vững. Hắn thu hồi ra thủ giấy, đem chú ý quay lại tự thân tu hành. Cửu Diễm Phần Thiên Lục Trúc Cơ Tiên đã nhập môn, nhưng bị nơi đây tối nghĩa linh khí ảnh hưởng, tiến độ tu luyện chậm chạp. Trong đan điền, kia lọn màu vàng nóng Cửu Diễm Chân Nguyên xoay chậm chậm, mặc dù so sơ thành lúc lớn mạnh ngưng thật chút ít, nhưng khoảng cách diễn sinh ra loại thứ nhất chân hỏa còn xa xa khó đợi. Thanh Liên Kiếm Nguyên ngược lại là vẫn như cũ tinh thuần, chỉ là tổng lượng tăng trưởng có hạn, nhất định phải mượn nhờ đan dược lực. Trần Phàm ánh mắt rơi vào chứa tử hỏa đan trên bình ngọc. Tử hỏa đan tuy là nhị giai hạ phẩm, nhưng dược lực tinh thuần, đối với trúc cơ kỳ tu vi có rõ rệt để thăng hiệu quả, thực tế thích hợp hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Ở chỗ này hỏa thuộc tính tài nguyên thiếu thốn môi trường dưới, càng là hơn chân quý. Hắn lấy ra một viên thượng phẩm tử hỏa đan. Viên đan dược tím đậm, ẩn có hỏa diễm đường vân, vào tay ấm áp. Không có do dự, hắn ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ôn hòa lại rồi rào nhiệt lưu tản ra, nhanh chóng dung nhập vào thân. Cổ dược lực này tinh thuần mà bá đạo, vượt xa hắn trước đây phục dụng bất luận cái gì đan dược. Trần Phàm ngay lập tức vận chuyển Cửu Diễm Phần Thiên Lục dẫn đạo dược lực xuôi theo đặc biệt kinh mạch vận chuyển, luyện hóa thành Cửu Diễm Chân Nguyên. Đồng thời, Thanh Liên Kiếm Quyết cũng tự phát vận chuyển, điều hòa dược tính bên trong cô liệt. Tu luyện không ngày nào. Sau 3 tháng, Trần Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia xích kim quang mang, lập tức nội liễm. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh một vòng Cửu Diễm Chân Nguyên, cùng với càng thêm tràn đầy linh lực, khẽ gật đầu. Một viên tử hỏa đan, giảm mất mấy tháng khổ công. Đáng tiếc dược lực đã hấp thụ hầu như không còn, cần vững chắc một quãng thời gian mới có thể phục dụng cái thứ hai. Hắn tính toán, nếu đem trong tay 11 viên tử hỏa đan toàn bộ luyện hóa, có thể năng lực dơ lên đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng không thể nóng nảy, cần phối hợp thực chiến cùng càng nộ, nên vững chắc căn cơ. Tu vi để thăng không phải một ngày công. Dưới mắt, hắn cần thu hoạch càng nhiều tài nguyên, nhất là linh thạch cùng nơi đây đặc hữu, có trợ giúp tôi luyện dung hỏa chi thể thủy, hỏa song thuộc tính linh vật. Luyện đan là nhanh nhất đường tắt. Hắn kiểm kê một chút trong túi chứa vật dược liệu. Tử hỏa hoa còn lại một gốc, phụ dược cơ bản hao hết. Thủy một hồi xuân đan cùng tịch trướng đan dược liệu vẫn còn sung túc, nhưng hai loại đan dược lợi nhuận có hạn. Cần tìm kiếm đan phương mới cùng vật liệu. Trần Phàm suy nghĩ, Hắc thủy trạch thủy một linh khí dồi dào, tất nhiên có hắn đặc biệt đan dược hệ thống, nếu có thể nắm giữ mấy loại nơi đây khan hiếm hoặc giá trị cao đan dược phương pháp luyện chế, không lo không có linh thạch. Hắn đứng dậy, lần nữa tiến về phường thị. Lần này, hắn không còn chẳng có mục đích mà đi dạo, mà là có mục tiêu tìm kiếm bán đan phương, luyện đan tâm đắc, hoặc thu mua đặc biệt đan dược cửa hàng. Lô đang chấn lớn nhất đan dược phô trừ ra hồi xuân đường, còn có một nhà bách thảo cát. Trần Phàm đi trước bách thảo cát. Cửa hàng so hồi xuân đường ít hơn, nhưng dược liệu chủng loại dường như càng tạp. Trưởng quỹ là mập mạp trung nhân, trúc cơ tiền kỳ tu vi. Thấy Trần Phàm đi vào, trưởng quỹ cười híp mắt lên tiếp, đạo hữu cần gì? Bản điếm các loại dược liệu, thành phẩm đan dược cũng có, giá cả vừa phải. Trần Phàm nhìn lướt qua lễ tân, hỏi, trưởng quỹ, nhưng có đan phương bán ra? Tốt nhất là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, ở chỗ này tương đối khan hiếm hoặc thực dụng. Béo trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, đạo hữu là luyện đan sư. Thất kính thất kính. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, đan phương nha. Có là có, chẳng qua đều là thường gặp hàng thông thường sắc, như thủy nguyên đan, thanh tâm đan, tịch trướng đan những thứ này, càng chân quý đan phương, mỗi nhà đều coi như chân bảo, rất ít chảy ra. Hắn hạ giọng, bất quá, tiểu điếm ngẫu nhiên cũng có thể nhận được một ít tàn phương hoặc là thiên phương, chỉ là hoàn chỉnh tính cùng hiệu quả không dám hứa chắc, đạo hữu nếu có hứng thú, có thể xem xét. Nói xong, hắn từ dưới quầy lấy ra mấy cái màu sắc cảm đạm thẻ ngọc. Trần Phàm tiếp nhận, thân thức dần dần thăm dò vào. Cái thứ nhất ghi lại là một loại tên là Hắc thủy hộ tâm đan đan phương, nhất giai thượng phẩm. Sau khi phục dụng năng lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng thủy màng, trong thời gian ngắn chống cự độc trướng cùng cấp thấp thủy thuộc tính pháp thuật, coi như là Hắc thủy phù đan dự bản. Đan phương hoàn chỉnh, nhưng luyện chế cần một loại tên là Hắc thủy tạo tâm chủ dược, vật này cần xâm nhập nguy hiểm thủy vực thu thập, phí tổn không thấp. Cái thứ hai là một loại triệu ngạc tráng cốt đan tàn phương, nhị giai hạ phẩm. Nghe nói năng lực cường kiện gân cốt, đối với thể tu rất có ích lợi, nhưng thiếu thốn hai loại phụ dược tỷ lệ cùng một vị mấu chốt thủ pháp xử lý. Quả thứ ba nhường Trần Phàm chăm chú nhìn thêm. Băng hỏa thối thể tán thiên phương. Này cũng không phải là chính thống đan dược, mà là một loại thuốc bôi tán, cần lấy hàn đảm băng tinh cùng địa hỏa thạch phấn làm chủ tài, điều hòa mấy chục chủng phụ dược, chế biến thành cao, bôi lên toàn thân, có thể rèn luyện thân thể, thực tế thích hợp tu luyện băng hỏa thuộc tính công pháp luyện thể tu sĩ. Đơn thuốc ghi lại vô cùng lộn xộn, như là cá nhân tâm được, hiệu quả không biết, lại chủ tài khó tìm. Này băng hỏa thối thể tán. Trần Phàm trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn dung hỏa chi thể chính cần ngoại lực tôi luyện, nơi đây thủy thuộc tính tài nguyên phong phú, hàn đảm băng tinh có thể không có tìm. Địa hỏa thạch phấn trong tay hắn đều có, hỏa dung thạch mài sau chính là địa hỏa thạch phấn. Mặc dù chỉ là thiên vương, nhưng có thể nếm thử cải tiến. Này ba cái thẻ ngọc, giá bao nhiêu? Trần Phàm hỏi. Béo trưởng quý cười nói, Hắc thủy hộ tâm đan vương, hoàn chỉnh, 20 trung phẩm linh thạch. Chiều ngạc tráng cốt đan tàn vương, 100 trung phẩm linh thạch. Băng hỏa thối thể tán thiên vương, thích hợp đoán thể tu sĩ sử dụng, không hiệu quả rõ rệt, 50 trung phẩm linh thạch. Bàn bạc 170 trung phẩm linh thạch. Trần Phàm trầm mặc một lát về sau, trả giá, tàn vương thiên vương không đáng cái giá này. 150 linh thạch, ba cái ta muốn lấy hết. Một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 150 linh thạch thành giao. Trần Phàm lại mua một nhóm luyện chế thủy một hồi xuân đan cùng tịch trướng đan dược liệu. Đang chuẩn bị rời khỏi, béo trưởng quỹ đột nhiên gọi lại hắn, "Đạo hữu, nếu là luyện chế ra tốt đan dược, không ngại lấy ra tiểu điểm gửi bán, rút thành tuyệt đối so với hồi xuân đường thấp. Ngoài ra, đạo hữu có thể am hiểu luyện chế giải độc loại đan dược, nhất là nhằm vào đầm lầy độc trùng cùng có chút thâm độc pháp thuật." Trần Phàm trong lòng hơi động, trưởng quỹ thế nhưng có nhu cầu. Béo trưởng quỹ thở dài, thấp giọng nói, "Không dối gạt đạo hữu, gần đây biên giới Tây Nam không yên ổn, trừ ra ma vật, các loại độc trùng tà trướng cũng nhiều lên, giải độc đan nhu cầu lượng rất lớn, nhất là phẩm chất tốt. Hồi xuân đường bên ấy nguồn cung cấp gấp, giá cả trướng đến lợi hại, đạo hữu nếu là có thể ổn định cung cấp trung phẩm trở lên thanh trướng giải độc đan, tiểu điếm vui lòng giá cao thu mua, hoặc là đạo hữu có thể thiết lập giá quy định, tiểu điếm chỉ lấy một thành gửi bán phí. Thanh trướng giải độc đan là thường gặp nhất giai thượng phẩm giải độc đan, Trần Phàm tự nhiên năng lực luyện. Nhưng hắn còn có thể luyện chế nhị giai giải độc đan, đây là cùng đường ra giao dịch cùng đạt được đan phương." Trần Phàm hỏi, "Có cần muốn nhị giai giải độc đan?" Béo trưởng quý ánh mắt sáng lên, kích động nói, "Nhị giai giải độc đan tự nhiên là càng tốt hơn, hai nhu cầu đều lớn. Có thể ta qua hai ngày tiễn một nhóm đến." Trần Phàm gật đầu đáp lại. Như thế cái ổn định linh thạch nơi phát ra. Chương 128, Thủy Linh Ngọc Mỏ chương 128, Thủy Linh Ngọc Mỏ rời khỏi Bách Thảo Cát. Trần Phàm lại tại phường thị đi lòng vòng, mua một ít có thể dùng cho đếm thử cải tiến băng hỏa thối thể tán phụ dược, cùng với mấy phần về Hắc thủy trạch thông thường độc trùng độc thảo giới thiệu thẻ ngọc. Hắn cần mau chóng quen thuộc nơi đây môi trường sinh thái, phương này tu luyện giới cùng Thái Huyền tu chân giới hơi có khác nhau. Về đến khách sạn, Trần Phàm không có ngay lập tức khai lò luyện đan, mà là trước nghiên cứu lên mới được đan phương cùng tiên phương. Hắc thủy hộ tâm đan luyện chế không khó, mấu chốt là hắc thủy tạo tâm thu hoạch. Hắn ghi lại vật này là thủ, có thể ngày sau có thể tuyên bố nhiệm vụ thu mua, hoặc tự mình đi thu thập. Chiều ngạc tráng cốt đan tàn phương, thiếu thốn bộ phận hắn có thể nếm thử dùng cái khác dược tính tương cận vật liệu thay thế, nhưng cần lặp đi lặp lại thí nghiệm, phí tổn không thấp, tạm thời gác lại. Băng hỏa thối thể tán tiên phương, tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng hoạch tâm ý nghĩ rõ ràng. Vô cùng lạnh cùng cực nhiệt hai loại thuộc tính ngoại lực kích thích nhục thân, phối hợp dược vật thẩm thấu, đạt tới tôi luyện hiệu quả. Nay cùng hắn tu luyện dung hỏa chi thể lý niệm có chỗ giống nhau. Điều này cấp thấp đoán thể có thể cùng cựu diễm phần thiên lục dung hỏa chi thể có dị khúc đồng công chi diệu, có thể thử một lần. Trước dùng thấp nhất liều lượng nếm thử, đảm bảo an toàn. Trần Phàm quyết định. Trong tay hắn có địa hỏa thạch phấn, thiếu chính là hàn đảm băng tinh. Tiếp xuống thời gian, Trần Phàm đóng cửa không ra. Trước luyện chế ra mấy lô thủy một hồi xuân đan cùng tịch trướng đan, tỷ lệ thành đan ổn định, phẩm chất đa số phổ thông, số ít có đạo văn. Tiếp lấy nếm thử luyện chế thanh trướng giải độc đan, đan này hắn trước kia luyện đến thiếu, nhưng nguyên lý tương thông, tại thần thánh đốn ngộ thiên phú gia chỉ dưới, lò thứ hai liền thành công luyện ra. Hắn đem bộ phận đan dược đưa đến bách thảo các gửi bán, thiết lập giá quy định hơi thấp tại giá thị trường, rất nhanh liền bị mua đi. Đồng thời, hắn cũng thông qua bách thảo các béo trưởng quỹ ban bố một cái thu mua Hàn Đàm Băng Tinh tiểu nhiệm vụ, yêu cầu tinh thuần năm không hạn, mỗi hai nguyện ra 100 cái phẩm linh thạch. Hàn Đàm Băng Tinh thuộc về nhất giai linh vật, tại Hắc Thủy Trạch không tính đặc biệt hiếm có, nhưng cần xâm nhập rét lạnh đầm nước hoặc hầm băng thu thập, có nhất định mạo hiểm. Tuyên bố nhiệm vụ về sau, ngày thứ ba liền có một tên luyện khí hậu kỳ tán tu đưa tới ba lượng phẩm chất không tệ băng tinh. Vật liệu đầy đủ, Trần Phàm bắt đầu nếm thử phối chế băng hỏa thối thể tán. Hắn không có hoàn toàn dập khuôn tiên phương, mà là căn cứ từ mình dược lý tri thức cùng dung hỏa chi thể đặc tính tiến hành điều chỉnh. Giảm bớt mấy loại dược tính mạnh mẽ hoặc có xung đột phụ dược, tăng lên mấy vị ôn hòa tưới nhuần, bảo hộ kinh mạch dược liệu. Tại trong phòng khách, hắn cẩn thận dùng địa hỏa thạch phấn cùng mài thành phấn Hàn Đàm Băng Tinh theo tỷ lệ hỗn hợp, lại thêm vào xử lý tốt các loại phụ dược bột phấn, lấy tự thân cựu diễm chân nguyên làm dẫn, chậm rãi điều hòa. Cuối cùng được đến một tiểu bình xanh đậm cùng xích hồng xen lẫn, xúc tu lạnh buốt nhưng lại mơ hồ nóng lên sền sệt dược cao. Trần Phàm bỏ đi áo, lấy một chút dược cao, trước tiên ở cánh tay một khối nhỏ trên da dùng thử. Dược cao chạm đến làn da, lập tức truyền đến một hồi băng hỏa xen lẫn đau đớn cảm giác, lạnh buốt thấu xương cùng nóng dược tiêu đốt đồng thời tác dụng, nhường hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, dung hỏa chi thể tự động vận chuyển, làn da nổi lên nhàn nhạt xích kim sáng bóng, đem kia kích thích cảm chậm rãi hấp thụ, hóa giải. Một lát sau, đau đớn cảm biến mất, khối kia làn da dường như càng biến đổi thêm cứng cỏi, đối với linh lực cảm ứng cũng nhạy cảm một kia. Hữu hiệu. Trần Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng. Mặc dù hiệu quả yếu ớt, nhưng chứng minh ý nghĩ có thể thực hiện. Hắn cần điều chỉnh phối trộn cùng dung lượng, từng bước tăng cường tôi luyện hiệu quả. Ngay tại hắn chuyên chú vào tự thân tu luyện cùng luyện đan thời điểm, lô đãng chấn bầu không khí lại lặng yên phát sinh biến hóa. Sau 3 tháng, Trần Phàm lần nữa tiến về Bách Thảo các tiễn đan dược lúc, phát hiện trong tiệm khách nhân giải rác, béo trưởng quý cao mày. "Trưởng quý, buôn bán đế ẩm?" Trần Phàm thuận miệng hỏi. Béo trưởng quý cười khổ, "Đâu chỉ thanh đạm, Trần đạo hữu còn không biết, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Trần Phàm nhíu mày. Phía Bắc Hắc Ngư Hạp phát hiện một chỗ cỡ nhỏ thủy linh ngọc khoáng mạch. Béo trưởng quý hạ giọng, trong mắt lại lóe ánh sáng. "Thủy linh ngọc a?" Mặc dù chỉ là nhị giai hạ phẩm, nhưng đó là luyện chế thủy thuộc tính pháp khí, bố trí thủy hành trận pháp tài liệu tốt. Thông tin là hôm trước truyền ra, hiện tại Hắc Thủy Cốc, Thanh Ngục Lâm, Huyền Thiết Khoáng, thậm chí Phúc Thủy Bang người đều hướng bên ấy đổi đâu. Chúng ta Trạch Nam Minh bên này, Triệu gia, Lưu gia mấy cái đại gia tộc cũng ngồi không yên, đang triệu tập nhân viên. Thủy Linh Ngọc bỏ. Trần Phàm trong lòng hơi động. Khoáng mạch mang ý nghĩa tài phú, cũng mang ý nghĩa tranh đấu. Ở nơi nào phát hiện? Về ai tất cả? Hắn hỏi. Hắc Ngư Hạp tại Trạch Nam Minh, Hắc Thủy Cốc, Phúc Thủy Bang tam địa châu giao giới, luôn luôn là việc không ai quản lý hỗn loạn khu vực. Lần này là một cái tiểu tán tu đội bất ngờ phát hiện, thông tin không có che. Béo trưởng quỹ lắc đầu, hiện tại ai cũng nghĩ nhúng một tay, theo quy củ, vô chủ khoáng mạch, ai trước chiếm đóng quyền khai thác về ai. Nhưng, hắc hắc, nắm đấm lớn nói chuyện. Hắn liếc nhìn Trần Phàm một cái, đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại cũng đi xem xét. Tiểu này phát hiện mới khoáng mạch, sơ kỳ thường thường có chút phối hợp giải rắc linh ngọc hoặc đặc thù khoáng thạch chảy ra, vận khí tốt năng lực nhặt được tiện nghi. Với lại, loại thời điểm này, các loại đan dược, phù lục, pháp khí nhu cầu đều sẽ phóng đại, giá cả cũng nước lên thuyền lên. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, hắn đối với tranh đoạt khoáng mạch không hứng thú, nhưng chính như béo trưởng quý nói, tiểu này hỗn loạn thời điểm, chính là tương nguyên khan hiếm lưu động cùng tràn giá thời điểm, có thể năng lực mua được bình thường khó gặp hỏa thuộc tính vật liệu, hoặc là dò thăm một ít tình báo hữu dụng. Càng quan trọng chính là, tiểu này nhiều mặt thế lực hội tụ, ngư long hỗn tạp trường hợp, dễ dàng nhất ẩn tàng dấu vết hoạt động, cũng dễ dàng nhất bại lộ dấu vết hoạt động. Thạch Cương như nghĩ nhanh chóng thu hoạch tài nguyên hoặc gây ra hỗn loạn, có thể hay không cũng để mắt tới chỗ này. Hắc Ngư Hạc đang làm gì vậy phương hướng? Khoảng cách bao xa? Trần Phàm hỏi. Từ lô đãng chấn đi tây bắc, hẹn 300 dặm. Ngự kiếm lời nói, hơn nửa ngày công phu. Béo trưởng quý chỉ phương hướng, lòng tốt nhắc nhở, đạo hữu như đi, cần phải cẩn thận. Chỗ nào hiện tại chính là cái thùng thuốc nổ, một điểm đều nổ. Trần Phàm cảm ơn béo trưởng quý, về đến khách sạn. Hắn mở ra địa đồ, tìm được rồi Hắc Ngư Hạp vị trí. Quả nhiên ở vào tam thế lực giao giới, địa hình phức tạp, nhiều hẻm núi sông ngầm. Đi, vẫn là không đi. Mạo hiểm rõ ràng, nhưng kỳ ngộ đồng dạng tồn tại. Không chỉ có thể thu hoạch tài nguyên, tình báo, còn có thể bắt được thạch cương dấu vết để lại. Với lại hắn là Hắc Thủy Cốc khách khanh, như lấy hiệp trợ dò xét hoặc giao dịch vật liệu danh nghĩa tiến về, cũng coi như hợp tình hợp lý. Do dự thật lâu, Trần Phàm ánh mắt dần dần định. Con đường tu tiên, từng bước gian nguy. Đóng cửa khổ tu tất nhiên an toàn, nhưng cũng có thể bỏ lỡ cơ duyên, lạc hậu hơn người. Đi, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng, khiêm tốn làm việc, xem thời cơ mà đậu. Hắn kiểm lại một chút vật phẩm tùy thân. Linh thạch còn chân, đan dược đầy đủ, pháp khí có nhị giai trung phẩm dung lân kiếm, thanh đồng tiểu thuẫn. Công kích có thanh liên cựu kiếm cùng sơ bộ dung hợp kiếm nguyên, thanh liên kiếm trận. Phòng ngự có dung hỏa chi thể cùng tiểu thuẫn, bảo mệnh có thí thần thuật. Đem khách khanh lệnh bài cùng đại biểu luyện đan sư thân phận lệnh bài chuẩn bị kỹ càng. Khi tất yếu, Hắc Thủy Cốc khách khanh cùng nhị giai đan sư thân phận có thể năng lực cung cấp một ít tiện lợi hoặc uy hiếp. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Phàm lui khách phòng, lái kiếm quang hướng phía phương hướng tây bắc Hắc Ngư Hạp bay đi. Lô đang chấn tại sau lưng dần dần thu nhỏ, phía trước là càng thêm mênh mông thủy trạch cùng mơ hồ có thể thấy được phập phồng sân ảnh. Chương 129, Hắc Ngư Hạp chương 129, Hắc Ngư Hạp kiếm quang vạch phá ở mức không khí, hướng phía phương hướng tây bắc phi nhanh. Trần Phàm điều khiển dung lân kiếm, kiếm này toàn thân đỏ sậm, ở chỗ này hơi nước tràn ngập môi trường bên trong phi hành. Thân kiếm tự phát bốc hơi lên nhàn nhạt sương trắng, ngược lại là làm ra một chút ẩn nấp dấu vết hoạt động hiệu quả. Phía dưới hình dạng mặt đất không ngừng biến hóa. Từ lô đãng chấn xung quanh tương đối nhẹ nhàng đầm lầy vùng đất ngập nước, dần dần giao qua đồi núi cùng thủy vong giao thoa khu vực. Cuối cùng xuất hiện liên miên, bị dòng nước cắt chém được phá thành mảnh nhỏ hẻm núi hình dạng mặt đất. Phi hành hẹn 3 canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh càng thêm hiểm trở, tráng lệ hẻm núi khu vực. Hai bên vách núi cao ngất dốc đứng, hiện lên màu nâu đen, quái thạch đá lởm chởm. Một cái đục ngầu chạy xiết đại hà từ trong hạp cốc gầm gừ vòng qua, tiếng nước anh minh. Nơi này chính là Hắc Ngư Hạp. Còn chưa tới gần, Trần Phàm liền phát giác được kẻ ra mạnh yếu không đồng nhất thần thức đảo qua, mang theo cảnh giác. Hắn thả chậm tốc độ, đem tự thân trúc cơ tiền kỳ khí tức tản ra, Hắc thủy cốc khách khanh lệnh bài treo ở bên hông dễ thấy chỗ. Hẻm núi lối vào một mảnh tương đối bằng phẳng bãi sông bên trên, đã tụ tập không ít tu sĩ. Thô sơ giản lược quét qua, không dưới 5-60 người, chia làm mấy cái rõ ràng trận doanh. Số người nhiều nhất một đám hẹn hơn 20 người, thống nhất mặc trạch nam minh thường gặp màu nâu hoặc màu xám trang phục, vây quanh mấy tên khí tức khá mạnh trúc cơ tu sĩ. Trong đó một tên khuôn mặt trầm ổn, xúc lấy râu ngắn nam tử trung niên, tu vi thình lình đạt tới trúc cơ hậu kỳ, là trạch nam minh lần này người dẫn đầu. Bên cạnh là 7-8 tên thân mang hắc thủy cốc màu xanh đậm trang phục tu sĩ, người cầm đầu là vị trúc cơ trung kỳ mặt lạnh nữ tu, lưng đeo song kiếm, ánh mắt sắc bén. Xa hơn một chút, 5-6 tên thanh mục lầm tu sĩ tụ tại một chỗ dưới cây, xanh nhạt trường bào có chút dễ thấy, chính thấp giọng trò chuyện. Càng xa xôi bãi sông biên giới, còn có vài nhóm trang phục khác nhau, khí tức hôn tạp tán tu cùng tiểu gia tộc đội ngũ, riêng phần mình chiếm cứ một khối nhỏ địa bàn, lẫn nhau đề phòng. Trần Phàm kiếm quang rơi xuống, ngay lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Hắc thủy cốc kia mặt lạnh nữ tu trông thấy bên hông hắn khách khanh lệnh bài, khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua, cũng không tiến lên. Trạch Nam Minh bên ấy cũng có người liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn chỉ là trúc cơ tiền kỳ, lại treo lấy Hắc thủy cốc khách khanh bản hiệu, liền không còn quan tâm quá nhiều. Trần Phàm mừng rỡ thanh tĩnh, tìm chỗ tới gần Hắc thủy cốc đội ngũ, nhưng lại giữ khoảng cách nhất định nham thạch, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng quan sát. Cảnh tượng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Thế lực khắp nơi dù chưa xung đột trực tiếp, nhưng giữa lẫn nhau thần thức va chạm, ánh mắt giao phong không ngừng. Trong không khí tràn ngập một cỗ căng cứng bầu không khí. Chư vị, Trạch Nam Minh tên kia trúc cơ hậu kỳ râu ngắn trung niên cao giọng mở miệng, âm thanh đè xuống ồn ào tiếng nước, truyền khắp bãi sông. Tại hạ Trạch Nam Minh triệu gia Triệu Vĩnh Xương, chắc hẳn các vị cũng là vì Hắc Ngư Hạp phát hiện mới khoáng mạch mà đến. Tất nhiên tất cả mọi người đến, có mấy lời không ngại nói ở phía trước. Ánh mắt của hắn đảo qua Hắc thủy cốc, Thanh Mục Lâm cùng với tán tu đội ngũ, Hắc Ngư Hạp chỗ tam phương giao giới, theo lệ cũ, vô chủ khoáng mạch, người gặp có phần. Nhưng ta Trạch Nam Minh hạt địa gần đây, lại ban đầu phát hiện khoáng mạch đầu mối cũng là ta Minh trong tán tu. Về tình về lý, ta Trạch Nam Minh lúc có ưu tiên khảo sát khai thác quyền lực. Triệu đạo hữu lời ấy sai rồi. Hắc thủy cốc mặt lạnh nữ tu lạnh giọng mở miệng. Hắc Ngư Hạp từ xưa chính là việc không ai quản lý khu vực, sao là Trạch Nam Minh hạt địa gần đây nói chuyện? Nếu bàn về khoảng cách, ta Hắc thủy cốc thạch đảm trấn cách này cũng bất quá hơn 400 dặm. Về phần phát hiện đầu mối tán tu, ai mà biết được có phải hay không các ngươi Trạch Nam Minh cố ý thả ra tiếng gió. Nghe nói lời này, Triệu Vĩnh Xương sắc mặt trầm xuống, Liễu tiên tử đây là ý gì? Lẽ nào ta Trạch Nam Minh còn có thể giở trò dối trá hay sao? Có phải giở trò dối trá, điều tra liền biết. Thanh Mục Lâm bên ấy, một vị cầm trong tay thanh mục trượng lão giả chậm rãi nói, "Bất quá, tất nhiên khoáng mạch ở đây, tranh luận thuộc về vô ích. Lão phu đề nghị, các phương các phái ba người, tạo thành khảo sát đội, trước vào hạp tra ra khoáng mạch quy mô, phẩm chất, lại làm định đoạn, dù sao cũng tốt hơn ở đây vô ích thời gian, nhường có chút đạo trích đục nước béo cỏ." Hắn nói xong, có ý riêng mà liếc qua tán tu đội ngũ. Tán tu trong lập tức có người bất mãn, "Nô lao đầu, người nghĩa là gì? Này khoáng mạch cũng không phải các ngươi mấy nhà bao hết, chúng ta tán tu liền không thể kiếm một chén canh." "Đúng đấy, người gặp có phần." Cảnh tượng có chút bạo động. Trần Phàm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng sáng tỏ. Trạch Nam Minh muốn lấy địa lợi cùng phát hiện ra trước làm lý do chiếm cứ chủ đạo, Hắc thủy cốc cùng Thanh Mục Lâm không đáp ứng, nghĩ liên thủ ngăn được. Đám tán tu thì nghĩ thừa dịp loạn mất chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, rất khó đạt thành nhất trí. Quả nhiên, tranh luận gần nửa canh giờ, cuối cùng miễn cưỡng đạt thành một cái tạm thời hiệp nghị. Các phương đều ra hai tên trúc cơ tu sĩ, tạo thành 8 người khảo sát đội, lập tức bước vào Hắc Ngư Hạp chỗ sâu, sơ bộ ước định khoáng mạch. Tại trong lúc này, hẻm núi cửa vào do các phương cộng đồng phái người trấn giữ, cấm chỉ cái khác người không có phận sự bước vào. Về phần khoáng mạch đến tiếp sau phân chia như thế nào và khảo sát kết quả ra đây bàn lại. Hắc thủy cốc phái ra kia mặt lạnh nữ tu họ Liêu tiên tử cùng một tên khác trúc cơ trung kỳ nam tu. Trạch Nam Minh là Triệu Vĩnh Xương cùng một vị trúc cơ trung kỳ lưu gia tu sĩ. Thanh Mục Lâm là kia họ Ngô lão giả cùng một tên trúc cơ tiền kỳ đệ tử. Tán tu bên ấy cũng để cử ra hai tên thực lực khá mạnh trúc cơ trung kỳ tán tu. 8 người không lại trì hoãn, lái đột băng, hướng phía hẻm núi chỗ sâu bay đi. Còn thừa tu sĩ thì lưu tại bãi sông, riêng phần mình hạ trại, kiên nhẫn chờ đợi. Bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, nhưng so trước đó hơi trì hoãn. Trần Phàm không có tùy tiện cùng người trò chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi xuống, đồng thời đem thần thức lặng yên tản ra, nghe lấy chung quanh thông tin. Nghe nói không, trước mấy ngày có người tại hẻm núi phía tây Quỷ Khiêu giàn phụ cận, nhặt được mấy khối phẩm chất không tệ thủy linh ngọc quan thô, chuyển tay liền bán 2000 linh thạch. Đâu chỉ, có người còn phát hiện phối hợp hàn thiết thạch, mặc dù lượng thiếu, nhưng cũng là luyện chế thủy thuộc tính phi kiếm tài liệu tốt. Hừ, những kia đều là phế liệu, chân chính khoáng mạch hạch tâm còn chưa tìm thấy đâu, ta xem chừng, ít nhất là đầu cỡ nhỏ còn dầu, nếu không này mấy nhà sẽ không như thế để bụng. Còn dầu, phải đánh ra nào cho tới. Chúng ta những tán tu này, năng lực kiểm điểm lỗ hổng cũng không tệ rồi. Cẩn thận một chút đi, ta nghe nói Phúc Thủy ba người cũng tại trên đường. Đám kia thủy phỉ còn không phải thế sao loại lương thiện. Tiếng nghị luận trong, thời gian trôi qua. Ước chừng sau 2 canh giờ, hẻm núi chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, nương theo lấy kịch liệt linh lực ba động. Bãi sông thượng tất cả tu sĩ trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đúng lúc này, nhất đạo chật vật độn quang từ trong hạp cốc cấp tốc bay trở về, là một vị bước vào khảo sát thanh mục lâm trúc cơ tiền kỳ đệ tử. Áo quần hắn tổn hại, khoe miệng dính máu, vừa hạ xuống mà liền khàn giọng hô, "Nhanh, bên trong đánh nhau." Có lợi hại yêu thú trông coi quán mạch. Vừa dứt lời, lại là kể ra độn quang tuần tự xung ra, chính là khảo sát đội thành viên khác, từng cái sắc mặt khó coi, trên người mang thương, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua một hồi ác chiến. Liêu tiên tử cánh tay trái ống tay áo xé rách, lộ ra nhất đạo sâu đủ thấy xương vết ảo, vết máu đen nhánh, hiển nhiên là trúng độc. Triệu Vĩnh Dương trước ngực cũng có vết máu, khí tức bất ổn. Kia hai tên tán tu thảm hại hơn, một người gãy một cánh tay, một người khác mặt mũi tràn đầy hắc khí, lung lay sắp đổ. Chương 130, bước vào chương 130, bước vào có chuyện gì vậy? Các phương lưu thủ tu sĩ vội vàng bay lên, lao nhau hỏi. Triệu Vĩnh Dương ăn vào một viên đan dược, thở hổn hển nói, khóa mạch. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất một chỗ đáy đầm nước dưới, chúng ta vừa tiếp cận, đều lọt vào một đám hắc lân tiễn ngư tập kích, số lượng quá nhiều, với lại trong đó có một con cá vương, hình thể to lớn, lân giáp cứng rắn, miệng phun độc thủy, thực lực gần nhau yêu thú cấp 3. Tiếp cận yêu thú cấp 3. Mọi người hít sâu một hơi. Tam giai, đây chính là tương đương với kim đan chân nhân tồn tại, là yêu thú thường thường ra dày thịt béo, so cùng giai tu sĩ khó đối phó hơn. Không chỉ như vậy, Liêu Tiên tử sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng xử lý cánh tay vết thương, kia đầm nước phụ cận địa hình phức tạp, dòng nước ngầm hung dữ, còn có tự nhiên hơi nước mê trận, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đám kia tiễn ngư thần gia quỷ không, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị thiệt lớn. Thanh Mục Lâm Nô lão giả sắc mặt tái xanh. Khoáng mạch sắc thực tồn tại, thủy linh ngọc phẩm chất không tệ, số lượng dự trữ có thể so dự đoán còn muốn lớn chút, nhưng trông coi như thế một đám xuất sinh, như thế nào khai thác? Nhất định phải diệt trừ con cá kia vương cùng bầy cá. Triệu Vĩnh Dương cắn răng nói, bằng không ai cũng không chiếm được khoáng mạch. Nói dễ hơn làm. Một tên bị thương tán tu cười khổ, trong nước, thực lực chúng ta giảm mất đi nhiều, kia ngư vương lại giàu hoạn, căn bản không ly khai đầm nước phạm vi. Bại sông thượng nhất thời lâm vào trầm mặc. Khoáng mạch bên người, nhưng bảo vệ quang yêu thú càng đáng sợ. Trần Phàm nghe lấy, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Tiếp cận tam giai thủy hệ yêu thú, hay là quần cư? Chẳng trách này mấy nhà thế lực không có trực tiếp đánh nhau, nguyên lai có cộng đồng chướng ngại vật. Chuyện này đối với tán tu cùng thế lực nhỏ mà nói là tin tức xấu, nhưng đối với hắn mà nói, có thể mang ý nghĩa cơ hội. Hỗn loạn thường thường mang ý nghĩa biến số. Mọi người ở đây bàn bạc đối sách thời khắc, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một hồi cười to phách lối thanh. Ha ha ha. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, là tại chào mừng ta phúc thủy bàn sao? Chỉ thấy hơn 10 đạo độn quang phá không mà đến. Thuần một sắc màu đen đồ lặn, người cầm đầu là tráng hán đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chúc cơ hậu kỳ tu vi, đạp ở một mặt to lớn màu đen thuyền mái chèo trạng pháp khí bên trên, khí tức bưu hãn. Phía sau hắn mọi người cũng nhiều là chúc cơ kỳ, ánh mắt hung ác, xem xét chính là quen chém giết kẻ liều mạng. Phúc thủy bang. Bãi sông bên trên bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Hắc thủy cốc, Thanh Ngọc Lâm, Trạch Nam Minh tu sĩ sôi nổi nắm chặt pháp khí, đám tán tu càng là hơn mặt lộ vẻ sợ hãi, co rụt về đằng sau. Phúc thủy bang tạp thoái, các ngươi tới làm cái gì? Triệu Vĩnh Dương tiến lên một bước, nghiêm nghị quát. Tráng hán đầu chọc nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, "Triệu lão quỷ, Hắc Ngư Hạp là nhà ngươi khai. Các ngươi tới, ta Phúc Thủy Bang liền đến không được. Nghe nói nơi này có thủy linh ngọc mỏ, lão tử cũng tới kiếm một chén canh." Liêu Tiên tử lạnh lùng nói, "Hắc Ngư Hạp không chào đón thủy phỉ. Mời về." "Thủy phỉ?" Tráng hán đầu chọc trừng mắt, "Liêu quả phụ, thiếu mẹ hắn tại lão tử trước mặt giả thanh cao. Hắc thủy quốc làm bẩn thỉu chuyện ít. Hôm nay này mỏ, chúng ta Phúc Thủy Bang chắc chắn phải có được. Người nào cản trở ai chết." Lời còn chưa dứt, phía sau hắn hơn 10 tên Phúc Thủy Bang tu sĩ cùng nhau tiến lên trước một bước, linh áp bộc phát, sát khí bừng bừng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trần Phàm lặng yên thối lui đến đám người biên giới, ánh mắt đảo qua kiếm bạt nỗ trương hai bên, lại liếc nhìn hẻm núi chỗ sâu. Phúc Thủy Bang đến, triệt để phá vỡ yếu đất cân bằng. Tiếp xuống cục diện sẽ chỉ loạn hơn. Phúc Thủy Bang tráng hán đầu chọc cùng nôn, như là nước lạnh rội vào cốt dầu. Thủy phỉ cũng dám mơ ước linh khoáng. Muốn chết. Trạch Nam Minh Triệu Vĩnh Dương gầm thét một tiếng, đưa tay chính là nhất đạo thổ hoàng sắt trường ấn đánh ra. Trường ấn đón gió mà lớn dần, mang theo nặng nề cảm giác gáp bách đánh phía tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc nhe răng cười, dưới chân màu đen cự mái trèo đột nhiên mạch một cái, thân hình quỷ dị chắc rời. Đồng thời đấm ra một quyền, quyền phong cuốn theo âm hàn hơi nước, cùng màu vàng đất trường ấn hung hăng đụng vào nhau. Bành! Sóng khí hoành đạt, bãi sông đá vụn bể ra. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao thủ, uy thế kinh người. Lần này như là tín hiệu, căng cứng dây cùng triệt để đứt đoạn. Giết! Xử lý những thứ này thủy phỉ. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng la giết trong nháy mắt bộc phát. Hắc thủy cốc Liêu Tiên tử song kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành lưỡng đạo màu xanh kiếm quang thẳng đến Phúc Thủy Bang bên trái mấy người. Thanh Mục Lâm Nô lão giả một trượng ngừng mà, mấy chục đạo màu xanh đằng mạn phá đất mà lên, cuốn về Phúc Thủy Bang phía bên phải. Trạch Nam Minh tu sĩ cùng tán tu đội ngũ cũng cắt tìm đối thủ, hôn chiến đứng lên. Phúc Thủy Bang mọi người không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm chuẩn bị, đối mặt vây công không loạn chút nào, nhanh chóng kết thành trận thế. Bọn hắn lâu dài tại thủy trạch chém giết, phối hợp ăn ý, ra tay tàn nhẫn xảo trá, chuyên công hạ ba đường, các loại ngâm độc cấm khí, âm hiểm pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, bãi sông thượng pháp thuật linh quang bùng lên, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, gầm thét cùng kêu thảm hỗn tạp. Nguyên bản coi như khắc chế thế lực khắp nơi, tại Phúc Thủy Bang căn này gậy quấy phân kích thích dưới, triệt để bệnh mặt, là khoáng mạch, cũng vì oán hận chất chứa. Trần Phàm sớm tại đợt thứ nhất xung đột lúc bộc phát, liền đã lặng yên lui lại, ẩn vào bãi sông biên giới một chỗ đống loạn thạch sau. Hắn không có tham dự hỗn chiến, lặng lẽ quan sát đến chiến trường. Hỗn chiến nhìn như kịch liệt, nhưng các phương đều có lưu chỗ trống. Hắc Thủy Cốc, Thanh Ngọc Lâm, Trạch Nam Minh mục tiêu chủ yếu hay là Phúc Thủy Bang, giữa lẫn nhau tuy có đề phòng, nhưng chưa chân chính sinh tử tương bác. Đám tán tu càng là hơn lão cá, nhìn như hò hét trợ uy, kỳ thực xuất công không xuất lực, chỉ ở biên giới du đấu, tùy thời bất người chết trận túi chứa vật. Đánh đi, đánh cho càng loạn càng tốt. Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Mục tiêu của hắn không phải ở chỗ này chém giết, mà là thừa dịp loạn bước vào hẻm núi chỗ sâu. Ánh mắt đảo qua chiến trường, khóa chặt một cái phương hướng. Hẻm núi lối vào. Vì hôn chiến bộc phát, nguyên bản do các phương cộng đồng chấn giữ lối vào, giờ phút này thủ vệ thư giãn, chỉ có hai tên Trạch Nam Minh luyện khí hậu kỳ tu sĩ khẩn trương nhìn quanh chiến trường, không dành quan tâm chuyện khác. Cơ hội chớp mắt là qua. Trần Phàm thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị dán vách đá âm ảnh di động. Hắn đem liễm tức thuật thúc đẩy đến cực hạn, phối hợp nơi đây hỗn loạn sóng linh khí cùng đẩy trời pháp thuật quang ảnh, dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể. Mấy hơi thở, hắn đã vòng qua kia hai tên thủ vệ tầm mắt góc chết, lách mình chui vào đèn nhánh hẻm núi cửa vào. Vừa vào hẻm núi, ngoại giới tiếng la giết lập tức yếu bớt, thay vào đó là đình thai nhức góc dòng nước quanh mình. Hai bên vách đá cao ngất, quang tuyến tối tăm, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước cùng mùi tanh nhàn nhạt. Trần Phàm không có dừng lại, dọc theo chạy xiết dòng sông biên giới, nhanh chóng hướng chỗ sâu tiềm hành. Hắn còn nhớ Triệu Vĩnh Dương đám người nói, khoáng mạch tại hẻm núi chỗ sâu nhất đầm nước phía dưới. Trong hạp cốc địa hình quả nhiên phức tạp. Dòng sông lúc rộng lúc hẹp, đá ngầm dày đặc, dòng nước chảy xiết chỗ hình thành từng cái vòng xoáy. Hai bên vách đá thường có vết nứt cùng hang động, không biết thông hướng nơi nào. Không trung tràn ngập nhàn nhạt hơi nước, đối với thần thức có nhất định trở ngại. Đi về phía trước ước chừng trong vòng 3-4 dặm, phía trước truyền đến càng thêm nổ thật to âm thanh, trong không khí thủy linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm tinh thuần. Chuyển qua một cái chỗ vòng gấp, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn đầm sâu xuất hiện tại hẻm núi cuối cùng, đầm nước tĩnh mịch màu xanh sẫm, không biết hắn đấy. Phía trên có ít cái thác nước từ cao trăm trượng trên vách đá dựng đứng rủ xuống, nhập vào trong đầm, kích thích đẩy trời hơi nước bờ mép. Đầm nước thông qua phía dưới mấy cái cửa hang tràn vào sông ngầm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nơi đây thủy linh khí nồng nặc dường như tan không ra, hít sâu một cái đều cảm giác thần thanh khí sảng. Mà ở bờ đầm trên vách đá dựng đứng, phơi bày một ít màu lam nhạt, mơ hồ phát sáng khoáng thạch tinh thể. Chính là thủy linh ngọc cần thô. Chương 131, nếm thử
mặc dù phẩm chất phổ thông, nhưng đủ để chứng minh khoáng mạch tồn tại. Nhưng giờ phút này, đầm sâu phụ cận một mớ hỗn độn, nham thạch vỡ nát, vệt nước trước khô, lưu lại linh lực ba động cùng nhàn nhạt tanh hôi, không còn nghi ngờ gì nữa trước đây không lâu vừa trải qua chiến đấu. Trần Phàm không có ngay lập tức tới gần đầm nước, mà là trước tiên tìm một chỗ cao nham thạch, ẩn nấp thân hình, quan sát kỹ. Đầm nước mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, năng lực phát hiện dưới mặt nước thỉnh thoảng có bóng đen to lớn nhanh chóng lướt qua, mang theo từng đạo mạch nước ngầm. Ngẫu nhiên có toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên gai sắc, hình như mũi tên cá lớn nhảy ra mặt nước, lại nhanh chóng chui vào, chính là hắc lân tiễn ngư. Số lượng không ít, nhìn ra chỉ ít có mấy chục đầu. Trong đó một đạo hắc ảnh đặc biệt khổng lồ, tiềm phục tại đầm nước chỗ sâu, tản ra làm người sợ hãi hung uy. Chính là ngư vương. Quả nhiên khó giải quyết. Cảm nhận được ngư vương uy áp, Trần Phàm nhíu mày. Bọn này tiễn ngư chiếm cứ địa lợi, ở trong nước chiến lược tăng gấp bội, nhất là cái kia tiếp cận tam giai ngư vương. Chẳng trách Triệu Vĩnh Dương đám người thất bại tan tác mà quay trở về. Xông vào khẳng định cũng được, cần nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, tìm kiếm có thể lợi dụng địa hình hoặc sơ hở. Đầm nước diện tích rộng lớn, ba mặt hoàn nhai, thác nước xung kích chỗ dòng nước rất gấp, bầy cá dường như ít tới gần. Phía tây vách đá có một chỗ hướng vào phía trong lom xuống nền tảng, khoảng cách mặt nước chừng 10 trượng, vị trí tương đối ẩn nấp. Có thể từ nơi đó nếm thử. Trần Phàm suy nghĩ, nếu có thể leo lên kia nền tảng, có thể tránh đại bộ phận bầy cá, trực tiếp dò xét trên vách đá dựng đứng khoáng mạch thò đầu ra, thậm chí tìm kiếm bước vào khoáng mạch nội bộ thông đạo. Nhưng làm sao đi tới là vấn đề. Ngự kiếm bay qua mục tiêu quá lớn, tất nhiên dẫn tới bầy cá công kích. Dưới nước tiềm hành càng không khả năng. Trong lúc đang suy tư, hắn đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng hẻm núi lai lịch phương hướng, truyền đến mơ hồ tiếng xé gió cùng trò chuyện thanh. Nhanh, thừa dịp bên ngoài đánh cho náo nhiệt, chúng ta vội vàng vào trong kiếm bộ. Cẩn thận một chút, chớ kinh động những kia tiễn ngư. Sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghe nói bên trong thủy linh ngọc phẩm chất không tệ. Có người đến rồi. Trần Phàm ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt có chủ ý thân hình hắn nhoáng một cái, từ ẩn thân chỗ lặng yên tối lui, vây quanh khắc một bên bí mật hơn nham thạch về sau, nín thở ngưng thần. Không bao lâu, năm thân ảnh quỷ túy xuất hiện tại bờ đầm. Là năm tên tán tu, hai tên trúc cơ tiền kỳ, ba tên luyện khí hậu kỳ, từng cái mắt buốt tinh quang, tham lam chằm chằm vào trên vách đá dựng đứng thủy linh ngọc khoáng thạch. Ở chỗ nào? Mau nhìn. Xanh dương, là thủy linh ngọc. Một tên luyện khí tu sĩ hưng phấn thấp giọng hô. Nhỏ giọng một chút. Cầm đầu một tên mặt thẹo trúc cơ tu sĩ quá khẽ, cảnh giác nhìn một chút mặt nước, đừng nội, xem xét tình huống, Triệu Vĩnh Dương bọn hắn đều bị đánh tới, nhưng kia tiễn ngư không dễ trọng. Một tên khác mập lùn trúc cơ tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, đại ca, chúng ta ngay tại bên cạnh gõ điểm vụn bạc khoáng thạch đều đi, sẽ không có chuyện gì à? Những kia cá lớn đều tại khu nước sâu. Mặt thẹo do dự một chút, nhìn kia lam nhạt khoáng thạch, chần chờ một lát sau, cuối cùng chống cự không nổi hấp dẫn, thử một chút. Động tác nhanh lên. Lão ngũ, ngươi đi bên trái cánh gác, lão tứ chuẩn bị dây thừng, lão nhị lão tam theo ta lên. Mấy người nhanh chóng hành động. Kia mập lùn tu sĩ từ túi chứa vật lấy ra mang theo móc sắt dây thừng, thuần thục quăng về phía vách đá một chỗ nhô lên, thử một chút vững chắc, liền chuẩn bị leo lên. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản coi như bình tĩnh mặt đầm, đột nhiên oanh tạc kể ra của nước. 7-8 đầu hắc lân tiễn ngư như là mũi tên, vọt ra khỏi mặt nước, tốc độ nhanh đến chỉ để lại nhất đạo hắc tuyến, lao thẳng tới đang chuẩn bị leo lên mặt thẻo ba người. Ngư khẩu đại trương, lộ ra tinh miệng sắc bén răng, phun ra canh hôi màu đen độc thủy. Không tốt, mau lui lại. Mặt thẻo kinh hãi kêu to, trong lúc đội vã lấy ra một mặt cốt thuẫn ngăn tại trước người. Suy suy suy, độc thủy tưới vào cốt thuẫn bên trên, phát ra tiếng hủ thực vang, linh quang nhanh chóng ảm đạm. Đồng thời, hai cái tiễn ngư đã hung hăng đâm vào cốt thuẫn bên trên, cự lực nhường mặt thẻo liên tiếp lui về phía sau. Mập lùn tu sĩ cùng lão ngũ cũng bị ngoài ra mấy đầu tiễn ngư cuốn lên, luôn cuống tay chân ngăn cản. Ba tên luyện khí tu sĩ càng là hơn sợ tới mức mặt không có chút máu, cuốn bít hướng về sau chạy trốn. Bầy cá dường như bị triệt để chọc giận, càng nhiều tiễn ngư từ trong đầm nhảy ra, gia nhập vây công. Nhất là trong đó một cái hình thể rõ ràng một vòng to, chán sinh độc giác, lân giáp đen nhánh tỏa sáng tiễn ngư. Há mồm phun ra nhất đạo ngưng luyện màu đen thủy tiễn, tốc độ nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến mặt thẻo mặt. Ngư bương. Mặt thẻo vong hồn đại mạo, đem hết toàn lực nghiêng người né tránh. Phúc. Màu đen thủy tiễn sát bờ vai của hắn lướt qua, mang theo một chùm sưng máu. Miệng vết thương trong nháy mắt đen nhánh sưng, kịch liệt đau nhức toàn tâm, hiển nhiên là kịch độc. Rút lui. Mau bỏ đi. Mặt thẻo triệt để sợ hãi, rốt cuộc không để ý tới cái gì khoáng thạch, che lấy bả vai, cùng đồng dạng chật vật đồng bạn hoảng hốt hướng hẻm núi chạy ra ngoài. Tiễn bảy cá đuổi theo ra một khoảng cách, liền không còn truy kích, lại lần nữa chui vào trong đầm, chỉ để lại quay cuồng bọn nước cùng tràn ngập độc mùi tanh. Đây hết thảy đều bị chỗ tối Trần Phạm nhìn ở trong mắt. Tiễn ngư đối với tới gần đầm nước trong phạm vi nhất định vật sống tính công kích cực mạnh, lại ngư vương linh trí không thấp, hiểu được chỉ huy vây công. Trần Phạm yên lặng tổng kết, nhưng chúng nó dường như sẽ không rời đi đầm nước quá xa truy kích. Với lại, lúc công kích phần lớn là quần thể đặt ra, trong đầm ngược lại sẽ tạm thời trống rỗng. Một cái kế hoạch trong lòng hắn thành hình. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến khi đầm nước bình phục, bầy cá lại lần nữa ẩn nút, kia mấy tên tán tu trốn được không thấy tăm hơi, hắn mới bắt đầu hành động. Hắn không có tới gần bờ đầm, mà là dọc theo vách đá, cẩn thận hướng tây bên cạnh chỗ kia lõm xuống nền tảng phương hướng di động. Hắn lựa chọn một cái rời xa mặt nước con đường, tận lực dán dốc đứng vách đá, mượn nhờ nô lên nham thạch cùng âm ảnh nghiệp hộ. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, khí tức thu lại đến cực hạn, liên tâm nhảy đều tựa hồ chậm dần. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Khoảng cách nền tảng càng ngày càng gần. Mặt nước bình tĩnh như trước. Ngay tại Trần Phàm sắp bước lên nền tảng biên giới nháy mắt. Xôn xao. Phía dưới mặt nước đột nhiên phá vỡ. Một cái tiềm phục tại phụ cận đá ngầm sau hắc lân tiễn ngư bỗng nhiên phát động tập kích. Nó dường như đã sớm phát hiện cái này thì thầm đến gần côn trùng nắm bắt thời cơ được chuẩn, lao thẳng tới Trần Phàm hạ bàn. Trần Phàm đồng tử hơi co lại, nhưng cũng không bối rối. Hắn sớm có đoán trước. Tại tiễn ngư vạch nước trong nháy mắt, hắn chân trái tại vách đá một điểm, thân hình không chỉ không lùi lại, ngược lại mượn cỗ này lực, như là như linh biên hướng lên đột nhiên nhảy trồn. Đồng thời tay phải hướng về sau vung lên, nhất đạo đã sớm chụp tại trong tay, hô tạp tê liệt thuốc bột cấp thấp hỏa cầu phù hướng về sau bắn ra, cũng không phải là công kích tiễn ngư, mà là tại hắn cùng tiễn ngư ở giữa không trung oanh tạc. Vâng. Ánh lửa cùng sương mù trong nháy mắt tràn ngập, che đậy tầm mắt, mùi gay mũi nhường kia tiễn ngư động tác hơi chậm lại. Chính là này nháy mắt cản trở, Trần Phàm đã thành công nhảy lên nền tảng, thân hình lóe lên, trốn trong bình đài bên cạnh trong bóng tối. Hống. Kia tiễn ngư vừa hụt, đâm vào trên vách đá, phát ra phẫn nộ tê minh. Nhưng này nền tảng rời mặt nước có cao 10 trượng, lại hướng vào phía trong lom xuống, tiễn ngư không cách nào trực tiếp công kích đến. Rất nhanh, mấy đầu tiễn ngư bị đồng bạn tê minh dẫn tới, tại phía dưới bình đài mặt nước qua lại đi dạo, nhìn chằm chằm, lại không thể làm gì. Trần Phàm dán tại trên vách đá, có hơi thở dốc. Vừa nãy nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm, đối với thời cơ cùng thân pháp yêu cầu cực cao. Chương 132, đột biến chương 132, đột biến tạm thời an toàn. Hắn lúc này mới đánh giá đến vị trí nền tảng. Nền tảng không lớn, hẹn 2-3 trượng vuông, mặt đất chất lớp, mọc đầy rêu xanh. Bên trong trên vách đá, quả nhiên có càng nhiều, phẩm chất tốt hơn thủy linh ngọc khoáng thạch trần trụi, hiện lên đám trạng phân bố, màu lam nhạt quang mang tại tối tăm môi trường trông có chút dễ thấy. Càng làm cho hắn chú ý là, tại nền tảng chỗ tốt nhất, vách đá dưới đáy có một đạo không đáng chú ý, bị nước đọng cùng rêu xanh bao trùm vết nứt. Hẹn bán nhân rộng, hướng vào phía trong kéo dài, không biết sâu cạn, mơ hồ có càng tình thuần thủy linh khí từ đó chảy ra. Khoáng mạch tự nhiên cửa vào. Trần Phàm trong lòng vui mừng. Hắn cẩn thận tới gần vết nứt, thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm. Vết nứt sơ cực hiểm, chỉ chứa một người nghiêng người, nhưng xâm nhập mấy trượng về sau, rộng mở trong sáng, là một ngày nhưng hình thành rong động. Trong động đá vôi thạch nhũ san sát, mặt đất có nước cạn, vết động cùng mặt đất tán lạc tất cả lớn nhỏ thủy linh ngọc và thô. Càng đi chỗ sâu, khoáng thạch phẩm chất dường như càng tốt, thậm chí năng lực nhìn thấy mấy chỗ lóe ra nhu hòa ánh sáng màu lam, rõ ràng là ngọc tụy bộ vị. Phát tài. Trần Phàm không có ngay lập tức bước vào. Hắn đầu tiên là tại vết nứt khăn ăn đặt một cái đơn giản cảnh báo trước cùng ẩn nấp cấm chế, phòng ngừa bên ngoài tiễn ngư hoặc kẻ đến sau phát giác. Sau đó mới nghiêng người bước vào vết nứt, hướng trong động đá vôi đi đến. Trong động đá vôi thủy linh khí nồng nặc dường như ngưng tụ thành sương mù, hít một hơi liền cảm giác linh lực sinh động. Mặt đất tản mát khoáng thạch, tiểu nhân như nằm đấm, lớn như chậu rửa mặt, trong đó không thiếu trung phẩm thậm chí tiếp cận thượng phẩm mặt hàng. Thô sơ giản lược tính ra, chỉ là này trong động bên ngoài tản mát và thô, giá trị cũng không dưới mấy vạn linh thạch. Trần Phàm không có ngay lập tức thu thập. Hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, lại thời gian không kịp bên ngoài những người kia không biết cái gì đánh xong, ở chỗ này đợi đến quá lâu, dễ bại lộ. Hắn nhanh chóng tại trong động đá vôi dạo qua một vòng, lựa chọn mấy khối phẩm chất tối cao, thể tích tương đối nhỏ bé thủy linh ngọc cẩm thô cùng một khối nhỏ ngọc thủy, thu vào chứa vật đại. lại dùng phi kiếm cẩn thận từ trên vách đá này ra hạ mấy khối khảm nạm kiên cố thượng phẩm khoáng thạch. Những thứ này đầy đủ đổi lấy một quãng thời gian tài nguyên tu luyện, việc cấp bách là dò xét hiểu rõ chỗ này khoáng mạch đại khái tình huống, tìm kiếm có thể cái khác lối ra hoặc an toàn lộ tuyến. Trần Phàm rất tỉnh táo, hắn biết bên ngoài đang hỗn chiến, lúc nào cũng có thể có người xông tới, nhất định phải nắm chặt thời gian. Dòng động chỗ sâu có mấy cái đường rẽ, đều tràn ngập nồng đậm thủy linh khí. Trần Phàm lựa chọn một cái khí tức rất bình hòa đường rẽ, cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong dò xét. Đầu này đường rẽ uốn lượn xuống dưới, dường như thông hướng lòng đất. Đi rồi hẹn thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái càng lớn động sảnh. Động trong sảnh lại có một ngụm đường kính hơn một trượng cỡ nhỏ linh tuyển, nước suối thanh tịnh, tản ra tinh thuần thủy linh khí, con suối chỗ càng là hơn mơ hồ có màu lam nhạt quang hoa lưu chuyển. Linh tuyển với lại dường như cùng khoáng mạch đồng nguyên. Trần Phàm chấn động trong lòng, linh tuyển giá trị so khoáng thạch cao hơn, bất luận là dùng để tu luyện thủy thuộc tính công pháp hay là bồi dưỡng linh hảo, luyện đan luyện khí cũng có tác dụng lớn. Nhưng ngay tại hắn tới gần linh tuyển, chuẩn bị cẩn thận xem xét lúc, trong đan điền vượng linh đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ yếu ớt, mang theo cảnh giác hứng thú ba động. Trần Phàm bước chân ngay lập tức dừng lại, bắp thịt toàn thân kéo căng, thần thức toàn lực quét về phía bốn phía. Động trong sảnh trừ ra linh tuyển cốt cốt cũng không khác thường, nhưng vượng linh cảnh báo trước tuyển sẽ không sai. Ánh mắt của hắn sắc bén mà đảo qua mỗi một tấc vách đá, mặt đất, thạch đũ, cuối cùng dừng lại tại linh tuyển đối diện một chỗ âm ảnh góc. Chỗ nào, vách đá màu sắc dường như so chung quanh hơi sâu một ít, hình dạng cũng có chút mất tự nhiên hở ra. Trần Phàm chậm rãi lui lại một bước, tay phải lặng yên ấn lên dung lần kiếm chua kiếm. Ai ở đó? Ra đây. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo lạnh băng kiếm ý động trong sảnh, hơi nước mờ mịt, linh tuyển cốt cốt thanh tại trong yên tĩnh bị vô hạn phóng đại. Trần Phàm hô hấp thả cực trì hoãn, toàn thân linh lực nội liễm, lại như kéo căng dây cùng, vận sức chờ phát động. Đoàn kia hơi sâu âm ảnh chậm rãi nhúc nhích, như là rút đi một tầng cùng nham thạch cùng màu nguy trang, một cái còng lưng thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắn người khoác một kiện không biết loại nào chất liệu, dường như da dường như cách ám sắc áo choàng biên giới còn tí tách lấy thủy châu, giống như mới từ trong đầm nước leo ra. Trong tay hắn chống một cái không phải vàng không phải một bản bèo quả trượng, đỉnh khảm một khỏa đục ngầu hạt châu màu xám, mơ hồ có yếu ớt gợn sóng nước lộ lưu chuyển. Này khí tức, Trần Phàm trong lòng run lên. Tu vi của người này ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể cao hơn, tuyệt không phải bên ngoài những tu sĩ kia có thể so sánh. Tiền bối là người phương nào? Vì sao ở đây? Trần Phàm trầm giọng hỏi. Ha ha, khàn khàn tiếng cười tại động sảnh quen quần, mang theo vài phần bùa cợt, lão phu là ai? Chẳng qua là nơi đây một cái sớm cái kia hóa thành xương khô trông coi thôi. Ngược lại là ngươi, tiểu tử, liễm tức thuật không sai, lá gan lớn hơn, có thể né qua bên ngoài đám kia ngu xuẩn cùng trong đầm xuất sinh, sờ đến này hạch tâm linh nhãn chỗ. Trông coi. Trần Phàm ý niệm trong lòng nhanh bay ngược trở lại. Nơi đây nếu sớm có trông coi, vì sao khoáng mạch thông tin sẽ để lộ? Là này trông coi cố ý thả ra, hay là lực bất tòng tâm? Không sai, còn lưng lão giả dường như xem thấu hắn nghi hoặc, đục ngầu con mắt chuyển động, này hắc ngư hạp thủy linh ngọc mỏ, vốn là không phải vật vô chủ. Rất nhiều năm trước, thuộc về một cái sớm đã yên diệt tiểu môn phái Thủy Vân Tông. Lão phu coi như là Thủy Vân Tông cuối cùng nhất đại bảo vệ quán người. Hắn giọng nói bình thản, lại lộ ra một cỗ tang thương. Thủy Vân Tông đã yên diệt, nơi đây tự nhiên trở thành vô chủ quán mạch. Trần Phàm lặng lẽ nói, tiền bối đã là bảo vệ quán người, vì sao ngồi nhìn thông tin tiết ra ngoài, dẫn các phương tranh đoạt? Vì sao? Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, khô cạn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Vì lão phu tuổi thọ sắp hết, mà này khoáng mạch chỗ sâu, Thủy Vân Tông còn sót lại tỏa linh cấm chế cũng đến là lúc yếu đất nhất. Bằng lão phu lực lượng một người, lấy không đi kia cấm chế bảo vệ hạch tâm vật, cần đầy đủ huyết tế cùng linh lực xung kích, mới có thể triệt để mở ra cuối cùng bình chướng. Huyết tế. Trần Phàm lạnh cả tim, đây hết thảy phía sau, cũng có lão giả này thêm dầu vào lửa. Hắn là muốn mượn các phương tu sĩ chém giết cùng linh lực, đánh vỡ cấm chế. Do đó, phía ngoài hỗn loạn, là tiền bối cố ý dẫn đạo. Trần Phàm tiếp tục nói, thông minh. Lão giả chống quả trượng, về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Quanh thân cô kia cùng khoáng mạch tương dung thủy linh khí tùy theo ba độ. Lão phu chỉ là hơi giúp cái đó phát hiện trước nhất dấu vết tán tu sâu hơn chút ấn tượng, lại tại phúc thủy bang bên ấy tiết lộ một chút tiếng gió. Tham lam, tự nhiên sẽ thúc đẩy bọn hắn tới trước, chờ bọn hắn bị chết không sai biệt lắm, linh lực huyết khí tràn ngập hẻm núi, cấm chế buông lỏng, lão phu liền có thể thu lấy vật thủy vân tông còn sót lại bảo vật, quý thủy linh thủy châu. Này châu là toàn bộ khoáng mạch vạn năm tinh hoa chỗ tụ, càng là hơn khống chế trong đầm cái kia hắc lân tiễn long vương mấu chốt. Được nó, chẳng những tu vi đều có thể, càng năng lực khống chế chi này dưới nước yêu thú, này hắc ngư hạ liền lại là lão phu vật trong túi. Ha ha ha. Lão giả dường như ngột ngạt quá lâu, đem kế hoạch nói thẳng ra, không còn nghi ngờ gì nữa, không đem Trần Phàm để vào mắt, đã đem hắn coi là người chết. Trần Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, tình huống xa so với dự đoán phức tạp. Lão giả này bố cục sâu xa, thực lực khó lường, lại đối với chỗ này hiểu rõ như lòng bàn tay. Liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Chương 133, huyết tế chương 133, huyết tế tiền bối báo cho biết những thứ này, xem ra là không có ý định nhường vãn bối rời đi. Trần Phàm chậm rãi nói, đồng thời thần thức lặng yên liếc nhìn đường lui. Rời khỏi. Lão giả cười nhạo, ngươi này con chuột nhỏ năng lực tiềm hành đến tận đây, cũng coi như có chút bản sự. Với bạn, bên ngoài huyết tế có thể còn kém chút ít hỏa hầu, ngươi cái này thần trúc cơ kỳ tinh huyết linh lực, liền là cho cấm chế phần thứ nhất tế phẩm đi. Yên tâm, đợi lão phu lấy được linh thủy châu, khống chế tiễn long vương, sẽ còn nhớ cho ngươi lập cái vô danh mộ. Lời còn chưa dứt, lão giả trong tay quải trượng bỗng nhiên dừng lại mặt đất. Ông. động sảnh mặt đất, bốn vách tường, những kia nhìn như tự nhiên đường vân bỗng nhiên sáng lên màu lam nhạt qua mang, hình thành một cái bao phủ tất cả động sảnh trận pháp. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đồng thời, Trần Phàm cảm giác tự thân linh lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Khốn linh thủy trận. Trần Phàm nhận ra này có chút âm hiểm trận pháp, năng lực cực lớn hạn chế trong trận tu sĩ linh lực điều động cùng hành động tốc độ, thực tế đối với không phải thủy thuộc tính tu sĩ áp chế càng mạnh. Kiến thức không kém, đáng tiếc đã chậm. Lão giả thân hình thoát một cái, như du ngư tại sền sệt linh áp trong nhanh chóng trượt, tay khô héo chảo nhô ra. Đầu ngón tay nổi lên u lam hàn quang, thẳng bắt Trần Phàm đan điền. Vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn trực tiếp phế tu vi, lấy hắn tinh huyết. Trần Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn chủ tu cựu diễm phần thiên lục hỏa thuộc tính, ở chỗ này hơi nước nồng đậm lại bị thủy trận áp chế, sát thực bất lợi. Nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Ken, Dung Lân kiếm ra khỏi vỏ, đỏ sẫm thân kiếm tại thủy làm trận pháp quang mang trong vạch ra nhất đạo nóng rực quý đạo. Hắn không có lựa chọn đối chiến kia u lam chảo ảnh, mà là kiếm quang một chiết, kiếm thế cũng không phải là tấn công địch, mà là hung hăng chém về phía mặt đất trận pháp một chỗ năng lượng trọng yếu. Cùng lúc đó, hắn tay trái giương lên, ba tấm trước đó chụp tại trong tay bạo viêm phù hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía lao giả mặt, ngực và hạ bản. Phù lục kích hoạt, nóng bỏng hỏa cầu đầm ba nguyên tạng, mặc dù tại thủy linh nồng đậm môi trường hạ uy lực giảm giá, lại đủ để nhiễu loạn tầm mắt cùng linh lực ba động. Điều trùng tiểu kỹ. Lão giả tay áo cuốn một cái, một cô âm hàn sóng nước tuôn ra, đem hỏa cầu thôn phệ hơn phân nửa. Ảnh hưởng còn lại cũng bị trước người hắn hộ thể linh quang ngăn lại. Nhưng hắn chụp vào Trần Phàm một chảo, cuối cùng bởi vì Trần Phàm chém về phía trận pháp cử động cùng bạo viêm phù quấy nhiễu có chút dừng lại. Chính là một trận này. Xoẹt. Dung Lân kiếm chém trúng mặt đất một chỗ đường vân, trận pháp quang mang kịch liệt lóe lên một cái, chỗ kia linh áp xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Trần Phàm thân tùy kiếm đầu, như là con lươn từ này ngắn ngủi khe hở bên trong bên cạnh trượt mà ra. Hiểm lại càng hiểm mà tránh đi lão giả chí mạng một chảo. U Lam chảo phong sượt qua người, nhường cánh tay hắn tê dại một hồi. A, có thể nhìn ra trận pháp trọng yếu. Lão giả hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức giữ tợn sắc càng đậm. Kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Hắn không lưu tay nữa, quải trượng vung ấy, động trong sảnh nồng đậm thủy linh khí bị hắn dẫn động, hóa thành mấy chục đạo đen như mực, tản ra khí tức tanh hôi huyền âm thủy tiễn, phô thiên cái địa bắn về phía Trần Phàm, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Trần Phàm ánh mắt sắc bén như kiếm. Hai bên thực lực cách xa quá lớn, đối phương lại có trận pháp áp chế, đánh lâu nhất định uy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đột nhiên vỗ túi chứa vật, cũng không phải là lấy ra pháp khí công kích, mà là vung ra ba bốn không đáng chú ý màu đen thiết cầu, bắn về phía động nóc phòng bộ mấy chỗ thạch nhũ dày đặc khu vực, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại, hướng về nơi đến cái kia chỗ đường rẽ phương hướng phóng đi. Hắn chưa bao giờ làm không chuẩn bị chuyện, tại đến Hắc Ngư Hạp trước đó, hắn liền bỏ ra nhiều tiền mua mấy cái này nhị giai độc châu. Độc châu nổ tung, trúc cơ tu sĩ đều có thể dính trưởng. Ám khí, lao giả khinh thường, thủy tiễn phương hướng điều khiển tinh vi, muốn đánh rơi thiết cầu. Nhưng mà thiết cầu giữa không trung đột nhiên tự động nổ tung, cũng không phải là thuốc nổ, mà là bắn ra từng đoàn lớn nồng đậm đến cực điểm tanh hôi sương mù. Trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa động sảnh. Khói độc. Huyết yên. Lão giả sững sờ, thần thức quét tới, phát hiện khói mù này lại có quá nhiều thần thức, che đậy tầm mắt hiệu quả. Với lại kia khí tức tanh hôi nhường hắn mơ hồ có chút chóng đầu. Hắn vội vàng nín thở, tăng cường hộ thể linh quang. Ngay tại sương mù tràn ngập, lão giả chú ý bị phân tán mấy mắt, Trần Phàm đã lui đến chỗ được rẽ. Hắn cũng không ngay lập tức thoát khỏi, mà là trong mắt tàn khốc lóe lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Không chút do dự đem bên trong chân tảng, được từ lưu hỏa bí cảnh vài giọt địa hỏa độc tương đổ ra, dùng linh lực bao vây, hung hăng đánh tới hướng động trong sảnh trước kia linh tuyển. Tiểu bối ngươi dám? Lão giả thần thức phát giác được Trần Phàm động tác, lập tức phát ra vừa kinh vừa sợ gầm gừ. Kia linh tuyển cùng bí thủy linh thủy châu cùng một nhịp thở, càng là hơn duy trì nơi đây bộ phận cấm chế năng lượng nguồn tuyển một trong, như bị địa hỏa độc tương ô nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Hắn rốt cuộc bất chấp Trần Phàm, thân hình cuồng tiệm, nào về phía linh tuyển, vung tay áo cuốn lên nhất đạo trầm trọng tường nước, cố gắng chặn đường đoàn kia tản ra khủng bố nóng rực cùng ăn mòn khí tức màu đỏ sẫm độc tương. Vâng. Độc tương cùng tường nước va chạm, kịch liệt phản ứng, độc tính cùng linh lực điên cuồng đối kháng, tiến diệt. Mặc dù đại bộ phận độc tương bị lão giả ngăn lại, nhưng vẫn có chút ít bắn tung tóe đến linh tuyển biên giới. Nước suối lập tức sôi trào quay cuồng, màu sắc trở nên đục ngầu, tinh thuần thủy linh khí trong lẫn vào một tia giữ dằn đốt động. Tất cả động sảnh trận pháp quang mang kịch liệt minh diệt, dường như nhận lấy ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Trần Phàm cũng không quay đầu lại, hóa thành nhất đạo màu đỏ nhạt đột băng, dọc theo đường về phi nhanh mà quay về. Hắn hiểu rõ, địa hỏa độc tương chỉ có thể kéo dài nhất thời, lão giả kia giải quyết phiền phức sau nhất định nổi giận đuổi theo. Với lại linh tuyển bị ô, rất có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, ngay lập tức rời khỏi khoáng mạch chỗ sâu, đem Thủy Vân Tông di bảo, lão giả âm lưu cùng với linh tuyển bị ô có thể đưa tới kỳ biến. Cái này đủ để quay tất cả cục diện thông tin, vút cho bên ngoài đang hôn chiến các phương. Tất nhiên thủy đã đủ, vậy liền để nó triệt để sôi trào lên đi. Chỉ có hỗn loạn lớn hơn, hắn mới có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa, an toàn thoát thân. Sau lưng động sảnh chỗ sâu, truyền đến lão giả phẫn nộ tới cực điểm gầm gừ cùng càng thêm kịch liệt linh lực chấn động, tất cả khoáng mạch tựa hồ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trần Phàm tốc độ càng nhanh, như nhất đạo đỏ sẫm sao băng, phóng tới vết nứt lối ra. Trần Phàm thân hình như điện, từ trong cái khe bắn nhanh mà ra, trở lại kia lom xuống nền tảng. Phía dưới đầm nước bởi vì khoáng mạch chỗ sâu linh tuyển bị ô phản ứng dây chuyền, đã không còn bình tĩnh nữa, cuồn cuộn sóng ngầm, từ ngực nổi lên đục ngầu bạc khí, mùi tanh càng đậm. Nguyên bản băn khoăn tại phía dưới bình đài mấy đầu hắc lân tiễn ngư có vẻ nôn nóng bất an, điên cuồng va chạm với đá, ngay lập tức rời khỏi. Trần Phàm tâm niệm khẽ động, cũng không trực tiếp ngự kiếm lên không bại lộ mục tiêu, mà là hít sâu một hơi, thể nội cựu diễm phần tiên lục vận chuyển, đồng thời kiếm tâm thông minh, một tia bén nhọn kiếm ý từ đan điền dâng lên. Ánh mắt của hắn khóa chặt bên ngoài hơn 10 trượng hẻm núi bờ bên kia một chỗ đột xuất ứng miệng nham. Chỗ nào đã thoát ly đầm nước khu hội tâm, lại địa thế tương đối cao. Ngay tại lúc này, Trần Phàm mũi chân tại nền tảng biên giới một điểm, thân hình đột nhiên nhảy ra, lại không phải thẳng tắp bay vọt. Ngay tại hắn rời khỏi nền tảng nháy mắt, phía dưới đầm nước anh nhưng anh tạc. Cái kia chán sinh độc giác tiễn ngư vương lại bị linh tuyển dị biến kinh động, trước giờ nổi giận hiện thân. Cuốn theo đại lượng độc thủy và có vài phổ thông tiễn ngư, miệng to như chậu máu cắn xé mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại lúc cực kỳ nguy cấp, Trần Phàm thanh hát một tiếng, lôi âm, tật. Kiếm khí lôi âm. Đây là hắn kiếm đạo bước vào đệ nhị cảnh kiếm khí lôi âm về sau lĩnh ngộ cấp tốc thần thông. Cũng không phải là đơn giản ngự kiếm thuật, mà là đem tự thân kiếm ý cùng linh lực cực hạn áp xúc, tại trong chớp mắt bộc phát. Chương 134, hiện ra thực lực chương 134, hiện ra thực lực thôi động thân hình hoặc kiếm khí đạt tới siêu việt tốc độ bình thường, phá không lúc phát ra trầm thấp lôi minh. Ông, oeng. Một tiếng trầm thấp lại rung động tâm hồn lôi minh tại trong hạp cốc nổ vang. Trần Phàm quanh thân giống như bị một tầng vô hình mà sắc bén kiếm khí bao vây, cả người hóa thành nhất đạo mơ hồ màu xanh nhạt kiếm ảnh. Lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ vượt ngang mấy chục trượng chạy xiết mặt sông. Tại chỗ chỉ để lại nhất đạo chậm rãi quyết tán âm bạo vân hoàn cùng nóng rực không khí quý đạo. Tiễn Ngư Vương tình thế bắt buộc cắn một cái tại không trung, độc thủy phun tung tóe tại Trần Phàm lưu lại tàn ảnh bên trên, an mòn có thời gian dỗi khí hưng phấn rung động. Nó to lớn mắt cá dường như sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra cuồng hơn nóng nảy gào thét. Nhưng Trần Phàm đã vững vàng rơi vào bờ bên kia ưng miệng nham bên trên, quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn. Lần này kiếm khí lôi âm tiếng động, kết hợp phía dưới Ngư Vương gầm gừ, ngay lập tức phá vỡ hẻm núi chỗ sâu nhất thời bình tĩnh, cũng hấp dẫn nguyên bản tại lối vào bãi sông hôn chiến các phe bộ phận chú ý thanh âm mới rồi. Là kiếm minh lôi âm. Có người từ bên trong hiện ra. Tốc độ thật nhanh. Là ai? Hôn chiến vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà hơi trì trệ. Trạch Nam Minh Triệu Vĩnh Sương, Hát Thủy Cốc Liêu Tiên Tử, Thanh Mục Lâm Ngô Láo Giả, thậm chí Phúc Thủy Bang Tráng Hán Đầu Trọc, đều tạm thời bước lui đối thủ. Kinh nghi bất định nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, cùng với đạo kia đứng ở ưng miệng nham bên trên thân ảnh. Trần Phàm muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn không còn ẩn nấp, trực tiếp ngự sử dung lân kiếm, hóa thành nhất đạo dễ thấy ám hồng sắc kiếm quang, từ ưng miệng nham dâng lên. Lơ lửng ở bên phía trên một cái tương đối an toàn khoảng cách, cao giọng mở miệng, âm thanh rót vào linh lực, rõ ràng truyền khắp bãi sông, chưa bị tạm dừng tay. Khoáng mạch chỗ sâu có biến. Nay mỏ cũng không phải là vô chủ, là cổ tông môn Thủy Vân Tông di trạch, còn có tu sĩ tồn thế, tu vi sâu không lường được. Bố trí huyết tế chim ưu, muốn dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau, lấy phá cấm chế và bảo. Hắn âm ưu đã bị ta quấy nhiễu, linh tuyển bị ồ, cấm chế bất ổn, trong đầm con kia tiễn long vương sắp triệt để cuồng bạo. Tiếp tục đấu nữa, bất quá là vì người khác làm quần áo cưới, thậm chí có thể đều tán thân nơi này. Tốc độ nói nhanh, lượng tin tức lớn, như là cự thạch nhập vào mặt nước. Cái gì? Cổ tông môn di trạch, tu sĩ, huyết tế chim ưu, tiễn long vương cuồng bạo. Mọi người xôn xao, khiếp sợ không thôi. Triệu Vĩnh Sương, Liếu Tiên Tử và người dẫn đầu sắc mặt kỳ biến. Đánh rắm. Từ đâu tới tiểu tử, an nói linh tinh, loạn quân ta tâm. Phúc Thủy Bang Tráng Hán Đầu Chọc mặc dù cũng kinh nghi, nhưng càng sợ cục diện bị lời nói này đảo loạn, ảnh hưởng đến bang chủ kế hoạch, lúc này gầm thét. Nhất định là tiểu tử này muốn nuốt một mình khoáng mạch, lập nói dối. Trước làm thịt hắn. Dứt lời, lại liều mạng bên cạnh thế lực khác, dưới chân cự mái trèo bãi xuống, mang theo hai tên Phúc Thủy Bang trúc cơ trùng kỳ hảo thủ, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Trần Phàm đánh giết mà đến. Sát khí bừng bừng, hiển nhiên là đánh lấy diệt khẩu chủ ý. Trần Phàm sớm đoán được có người sẽ không tin, càng năng lực chính là người giật dây nhanh đuốt sẽ nóng lòng đóng kín. Đối mặt ba tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ vây công, hắn sát mặt bình tĩnh, trong lòng kiếm ý lại như trong hồ thanh liên, chậm chậm nở rộ. Ngu xuân mất hôn, liền bắt các ngươi thử kiếm trận của ta. Tay hắn kết kiếm quyết, dung lân kiếm lơ lửng trước người, đỏ sậm thân kiếm vụ vụ rung động. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền tinh thuần kiếm nguyên phun trào, cùng thanh liên cửu kiếm tâm pháp cộng hưởng. Thanh liên sơ chán, kiếm trận lên. Này chính là hoàn chỉnh thanh liên kiếm trận, hắn lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi, kết hợp kiếm khí lôi ầm chi cảnh, uy lực không dùng khinh thường. Chỉ thấy dung lân kiếm quang hoa đại thịnh, trong nháy mắt phân hóa ra tam đạo ngưng thực trình độ hơi kém, nhưng kiếm ý nghiêm nghị xích hồng kiếm ảnh. Tứ đạo kiếm ảnh cũng không phải là lộn xộn công kích, mà là y theo huyền ảo quỹ đạo, tại trước người hắn bố trí một cái giản dị lại mũi nhọn bên trong chứa tứ tượng kiếm bị. Đi. Chân phang kiếm chỉ một điểm. Hiu, 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 hiu. Tứ đạo kiếm ảnh phát ra bén nhọn tiếng xé gió, cũng không bắn thẳng đến, mà lại như là có linh tính, xẹt qua tứ đạo xảo trá đường vòng cung. Tránh đi Phúc Thủy Bang ba người chính diện công kích mạnh nhất điểm, từ cánh, hậu phương giao thoa quân giết tới. Kiếm ảnh lướt qua, mơ hồ có màu xanh nhạt cánh sen hư ảnh thoáng hiện tiêu tán, mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng, bén nhọn vô cùng kiếm ý, đây chính là thanh liên kiếm trận sơ bộ uy năng, kiếm quang phân hóa, uy đạo khó lường, công phòng nhất thể, cắn giết thành trận. Tráng Hán Đầu Chọc xông vào trước nhất, vốn cho rằng năng lực bằng vào tu vi nghiền ép, không ngờ rằng đối phương kiếm pháp ma quái như vậy tinh diệu. Kia mấy đạo kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, góc độ áp độc, càng mơ hồ kết thành trận thế, nhường hắn có loại lâm vào vũng bùn rừng kiếm cảm giác. Hắn gầm thét liên tục, vung vây to lớn truyền mái trèo pháp khí, hát thủy cuộn cuộn, ngăn trở lưỡng đạo kiếm ảnh tập sát, lại bị ngoài ra lưỡng đạo kiếm ảnh bước đến luôn cuốn tay chân, hộ thể linh quang kịch liệt phơi phới. Hai gã khác Phúc Thủy Bang trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối mặt này khó lường kiếm trận cắn giết, cũng không dám chủ quan, sôi nổi toàn lực ra tay ngăn cản. Vừa đối mặt, Trần Phàm lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi, bằng vào thanh liên kiếm trận hình thức ban đầu cùng kiếm khí lôi âm cấp tốc gia trì, lại gắng gượng chặn ba tên trung hậu kỳ tu sĩ vây công. Một màn này, nhường bãi sông thượng tất cả mắt thấy người hít sâu một hơi. Kiếm trận, người này là kiếm tu, lại đã sơ quy kiếm trận con đường, thật là đáng sợ kiếm đạo tu vi. Kiếm khí lôi âm, người này tuyệt không phải tầm thường trúc cơ tiền kỳ. Hắc thủy cốc Liêu tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý. Thanh mục lâm nô lão giả vê dâu thủ dừng lại. Trạch Nam Minh Triệu Vĩnh Dương ánh mắt nghiêm trọng. Trần Phàm lấy một đi ba, miễn cưỡng có thể bằng vào kiếm trận của nhau, hắn rốt cuộc chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Đối mặt hai vị trúc cơ trung kỳ, một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực sự không dám ngại kháng. Đúng lúc này, hống ngao. Hẻm núi chỗ sâu, truyền đến một tiếng xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, phẫn nộ gầm gừ. Âm thanh xuyên thấu hơi nước nham thạch, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, tâm thần động dao động. Đúng lúc này, mặt đất có hơi rung động, toàn bộ hắc ngư hạp nước sông giống như sôi trào lên. Thủy vị bắt đầu không bình thường dâng lên, đục ngầu sóng lớn trong, lít nha lít nhít hắc lân tiễn ngư điên cuồng nhảy ra mặt nước. Không phân mục tiêu công kích tất cả tới gần mép nước vật sống. Có một cỗ làm người sợ hãi, có thể so với giả đàn cảnh giới khủng bố yêu uy, như là thực chất như thủy triều từ đáy đầm chỗ sâu mãnh liệt quyết tán. Tiễn Long Vương, bởi vì linh truyền bị ô, cấm chế phản vệ, triệt để điên cuồng. Với lại hắn khí tức, so Triệu Vĩnh Xương bọn hắn trước đó cảnh ngộ lúc, càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, nhất đạo cuốn theo ngập trời tức giận cùng sừng sững sát cơ còn lưng thân ảnh, giống như quỷ mị từ hẻm núi chỗ sâu trong hơi nước hiện hiện, chính là kia Thủy Vân Tông bảo vệ quán lão giả. Hắn giờ phút này tóc thai bù xù, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, tiểu xuất sinh, làm hỏng đại sự của ta, lão phu muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh trấn hàn đảm. Hắn giả đang cảnh giới khủng bố linh áp không giữ lại chút nào mà phóng thích ra, hỗn hợp có khoáng mạch thủy linh lực lượng, phô thiên cái địa loại đè xuống. Trước có triệt để cuồng bạo yêu thú cấp 3 Tiễn Long Vương mang theo vô số bầy cá, sau có giả đàn cảnh giới bảo vệ quáng lão quái truy sát. Bãi sông bên trên, bất kể Trạch Nam Minh, Hắc Thủy Cốc, Thanh Ngục Lâm hay là Phúc Thủy Bang, tán tu, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Trần Phàm lời nói, bị hiện thực tàn khốc trong nháy mắt xâm mình. Dưới tuyệt cảnh, tạm thời liên thủ, trở thành duy nhất xa vời sinh cơ. Trần Phàm thu kiếm trở về thủ, tứ đạo kiếm ảnh vờn quanh quanh thân, thanh liên hư ảnh ẩn hiện, tại cuồng bạo yêu uy cùng lão quái trong sát ý sừng sững. Hắn hiểu rõ, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Hỗn loạn đã tới đỉnh phong. Ánh mắt của hắn tỉnh táo đảo qua thế lực khắp nơi người dẫn đầu, cuối cùng rơi vào kia đánh giết mà đến bảo vệ quáng lão quái trên người. Muốn giết ta? Trần Phàm thể nội, kia bẹn bẹn trúc cơ thiên chương lại hừng hực bá đạo cửu diễm phần thiên lục lặng yên vận chuyển một kia, một sợi sâu thẳm ngọn lửa màu tím bầm tại đan điền kiếm nguyên chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy liền xem xét, ngươi này kéo dài hơi tàn lão quỷ, còn có mấy phần bản sự. Chương 135, loạn đấu chương 135, loạn đấu bảo vệ quáng lão giả nén giận mà đến giả đan uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, cuồng bạo Tiễn Long Vương gầm gừ gần trong căn tấc. Đồng thời đối phó cả hai, chớ nói hắn một cái trúc cơ tiền kỳ, chính là Triệu Vĩnh Dương, tráng hán đầu chọc và trúc cơ hậu kỳ liên thủ cũng tuyệt không phần thắng. Ngạnh kháng là một con đường chết. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn làm ra phù hợp nhất làm hạ thực lực cùng tình cảnh phán đoán. Gắp lửa bỏ tay người, gây ra hỗn loạn, tá lực đả lực. Ngay tại bảo vệ quáng lao giả khô chảo mang theo lạnh lẽo tận xương linh lực bắt đến trước người mấy chỗ lúc, Trần Phàm lần nữa thúc đẩy kiếm khí lôi âm. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, màu xanh nhạt kiếm ảnh lóe lên, Trần Phàm thân ảnh đã từ ứng miệng nham thượng biến mất. Cũng không phải là lùi lại, mà là lấy gần như góc vuông chuyển hướng, đâm nghiêng trong bắn về phía dưới hôn chiến sơ nghỉ bãi sông đám người cánh. Chỗ nào chính là Phúc Thủy Bang tàn chúng cùng bộ phận tán tu hôn tạp chỗ. Hắn cái này động, không chỉ xảo diệu tránh đi lão giả tình thế bắt buộc một kích, càng đem lão giả công kích tuyến đường, trực tiếp dẫn hướng đám người. Tiểu bối gian xảo. Bảo vệ quáng lão giả một chảo thất bại, chảo phong lướt qua ương miệng nham, đem mảng lớn nham thạch ăn mòn thành tổ ong hình. Hắn giận dữ, mắt thấy Trần Phàm chui vào đám người, không chút do dự, phải trượng vung lên. Nhất đạo phạm vi càng rộng, u lam luồng không khí lạnh như hình quạt loại quét về phía Trần Phàm biến mất khu vực, đúng là đem kia một mảnh mười mấy tên tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Trong mắt hắn, trừ ra Trần Phàm phải chết, những người còn lại cũng bất quá là huyết tế nhiên liệu, sớm giết muộn giết mà thôi. Lão quỷ ngươi dám? Nhanh cản! Bị liên lụy Phúc Thủy Bang chúng cùng tán tu vừa kinh vừa sợ, không ngờ rằng lão quái này tàn nhẫn như vậy. Bọn hắn không để ý tới lại tìm Trần Phàm phiền phức, sôi nổi lấy ra pháp khí, chống lên hộ cháo ngăn cản. Nhưng giả đàn tu sĩ nén giận một kích, há lại bình thường. U lam luồng không khí lạnh những nơi đi qua, luyện khí tu sĩ hộ cháo như giấy mỏng loại phá toái, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, tiếp theo vỡ nát. Trúc cơ sơ, trung kỳ tu sĩ cũng như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược, tu vi hơi yếu người trực tiếp trọng thương. A, đạo a! Tiếng kêu thảm thiết lên, đám người đại loạn. Mà Trần Phàm sớm đã bằng vào kiếm khí lôi âm cấp tốc, tại luồng không khí lạnh gần người trong nháy mắt, lần nữa biến hướng, như là một đôi chân trượt cá bơi, hiểm lại càng hiểm mà từ ranh giới công kích sát qua. Mặc dù bị ảnh hưởng còn lại chấn động đến khí huyết sôi trào, hộ thể linh quang ảm đạm, lại chưa bị thương nặng, ngược lại triệt để lẫn vào càng hỗn loạn trong đám người. Các vị đạo hữu, giọng Trần Phàm trong lúc hỗn loạn vang lên lần nữa, mang theo một tia gấp rút, lại rõ ràng lọt vào tai, lao quái này xem chúng ta đều là huyết thực tế phẩm, trong đầm yêu vương sắp vọt ra khỏi mặt nước. Lúc này lại không bước bỏ hiểm khích lúc trước, hợp lực ứng đối, hôm nay hắc ngư hạp chính là người ta nơi tăng thân. Khoáng mạch lại chân quý, cũng phải trước mạng sống. Dường như tại hắn vừa dứt lời đồng thời. Ầm ầm. Hẻm núi chỗ sâu đầm nước như là núi lửa phun trào, nổ lên cao trăm trượng đục ngầu của nước. Một cái to lớn cự vật cuốn theo đầy trời độc thủy cùng vô số tiễn ngư, triệt để nhảy ra mặt nước. Chính là kia Tiễn Long Vương. Hắn hình thể so trước đó dự đoán còn muốn khổng lồ, thân dài vượt qua 10 trượng. Toàn thân đen nhánh lân giáp phản xạ u quang, cái trán độc giác đen như mực, cuốn vòng quanh chẳng lành hắc khí, một đôi bạo ngược mắt cá xích hồng như máu. Nó tản ra yêu uy thình lình đạt đến nhị giai đỉnh phong, đến gần vô hạn giả đan. Thậm chí vì cuồng bạo cùng cấm chế phản vệ, trong thời gian ngắn khí thế càng đậm. Tiễn Long Vương như thế, đầu tiên cảm nhận được chính là bảo vệ quáng trên người lão giả kia cùng ô nhiễm linh truyền đồng nguyên, cố gắng khống chế nó cấm chế khí tức, cùng với nơi đây dày đặc huyết thực hương vị. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn vỡ màng nhĩ gào thét, to lớn cái đuôi đột nhiên vỗ mặt nước. Soạt. Thao Thiên Cự Lãng hỗn hợp có vô số bị nó yêu lực thúc dục hắc lân tiễn ngư, như là màu đen tử vong triều tịch, hướng phía bãi sông thượng tất cả mọi người, không khác biệt mà cuốn theo tất cả. Trong đó càng xen lẫn Tiễn Long Vương phun ra mấy chục đạo uy lực kinh người đen nhánh độc thủy tiễn, trọng điểm chăm sóc khí tức mạnh nhất bảo vệ quáng lão giả cùng tu sĩ tụ tập chỗ. Thiên hai loại công kích giáng lâm. Giờ khắc này, cái gì khoáng mạch thuộc về, cái gì tù riêng thủ cũ, tại sinh tồn trước mặt đều có vẻ yếu ớt. Kết trận. Thủy Nguyên Bích. Hắc Thủy Cốc Liêu Tiên Tử sắc mặt trắng bệnh, nghiêm nghị hét to. Còn sót lại 5-6 tên Hắc Thủy Cốc tu sĩ nhanh chóng dựa vào, liên thủ thi triển tông môn phòng ngự trận pháp, nhất đạo màu xanh đậm màn nước dâng lên. Thanh Mục cuốn rễ. Thanh Mục Lâm Nô lão giả cũng đem một trượng chèn dưới đất, thanh quang lan tràn, từng đạo thô to sợi rễ phá đất mà lên, xen lẫn thành tường. Trạch Nam Minh Triệu Vĩnh Dương đồng dạng gầm thét, thổ linh trướng. Trạch Nam Minh tu sĩ hợp lực, nhất đạo trầm trọng thổ hoàng sắc bức tường ánh sáng ngưng tụ. Tán tu cùng tiểu gia tộc đội ngũ sẽ bị loạn thành một đoàn, có liều mạng hướng thế lực lớn dựa sát vào. Có cố gắng hướng hẻm núi chạy vọt, nhưng tiễn ngư tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có mấy trốn được trầm tu sĩ bị độc thủy tiễn xuyên qua hoặc bị tiễn bầy cá bao phủ, chết thảm tại chỗ. Phúc Thủy Bang tráng hán đầu chọc ánh mắt lấp lóe, hắn mơ hồ hiểu rõ lao quái này có thể cùng bang chủ liên quan đến, nhưng giờ phút này Tiễn Long Vương cùng bầy cá công kích cũng không nhận thức. Hắn cắn răng, cũng mang theo thủ hạ chống lên nhất đạo màu đen thủy tuẫn, trước cầu tự vệ. Bảo vệ quáng lão giả đối mặt Tiễn Long Vương chủ yếu công kích cùng mọi người phản bội tức giận đến giận sôi lên. Nhưng hắn không thể không trước ứng đối Tiễn Long Vương ôm hận một kích. Chỉ thấy hắn cầm trong tay quải trượng hướng không trung ném đi, viên tia hạt châu màu xám hào quang tỏa sáng. Lại cương ép dẫn động chung quanh hỗn loạn thủy linh khí, trước người hình thành nhất đạo xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu xám, đem phóng tới đại lượng độc thủy tiễn cùng phổ thông tiễn ngư hút vào. Nhưng hắn cũng thân hình thoát một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Không còn nghi ngờ gì nữa, khống chế cấm chế phản vệ Tiễn Long Vương, với hắn mà nói cũng là gánh nặng lớn. Trần Phàm thân ở trong hỗn loạn, áp lực to lớn. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hắn không có lựa chọn trốn đến bất kỳ bên nào đại trận sau đó, mà là đem thân pháp thúc đẩy đến cực hạn, tại đầy trời tiễn ngư, độc thủy cùng pháp thuật trong dư âm xuyên toa. Thanh Liên kiếm trận lần nữa triển khai, chẳng qua lần này phạm vi thu nhỏ, vẹn vẹn bảo vệ quanh thân hơn một trượng. Vô số kiếm ảnh như là một cái cao tốc xoay tròn xích hồng sắc kiếm luân, đem đến gần tiễn ngư cắn giết, văng ra độc thủy. Kiếm khí lôi âm thỉnh thoảng phát động, tiến hành cự ly ngắn cực hạn né tránh, tránh đi Tiễn Long Vương trọng điểm công kích cùng bảo vệ quáng lao giả thình lình tập kích. Biểu hiện của hắn đã rơi vào Triệu Vĩnh Dương, Liễu Tiên Tử đám người trong mắt. Kẻ này kiếm đạo tu vi tưởng thật được. Trúc cơ tiền kỳ, có thể tại như thế tuyệt cảnh hạ du nhận có thừa. Lúc trước hắn lời nói, chỉ sợ hơn phân nửa làm thật. Lão quái này cùng yêu vương, mới thật sự là đại địch. Liêu Tiên Tử, Triệu đạo hữu, Nô đạo hữu. Trần Phàm một bên né tránh, một bên hướng phía tam đại thế lực người dẫn đầu vị trí truyền âm. Lão quái muốn được huyết tế, yêu vương vô trí, đều là tử địch. Ta có nhất pháp, hoặc có thể nhất thời kiềm chế yêu vương khiến cho cùng lão quái tranh chấp càng dữ dội hơn. Nhưng cần chư vị tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lực vì ta tranh thủ một cái chớp mắt thời cơ, đồng thời kiềm chế lão quái, chớ để hắn giành tay giết ta hoặc khống chế yêu vương. Chương 136, Liều mạng chương 136, Liều mạng Triệu Vĩnh Dương, Liêu Thiên Tử, Nô lão giả nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Dưới mắt thế cuộc, đơn đả độc đấu ai cũng sống không được. Trần Phàm thực lực cùng kiến thức đã đạt được chứng minh, đề nghị của hắn có lẽ là duy nhất sinh cơ. Có thể, liền tin ngươi một lần. Tiểu tử, nếu dám dở trò gian, lão phu cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ba người gần như đồng thời đáp lại. Tốt. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, thể nội cửu diễm phần thiên lục cấp tốc vận chuyển. Môn công pháp này tuy chỉ có chút cơ bộ phận, nhưng dù sao cũng là cao giai hỏa hệ công pháp. Hắn để luyện ra hỏa diễm linh lực tinh thuần mà giữ dằn. Hắn cưỡng ép rút ra một kia, hỗn hợp tự thân kiếm nguyên. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, một điểm tử kim sắc hỏa tinh tại đầu ngón tay ngưng tụ. Mặc dù yếu ớt, lại tỏa ra một cô nóng rực, đốt diệt bá đạo khí tức, cùng chung quanh nồng đậm thủy linh khí không hợp nhau, thậm chí dẫn tới phạm vi nhỏ bước hơi. Đi. Hắn nhắm chuẩn, cũng không phải là Tiễn Long Vương bản thể, cũng không phải bảo vệ quáng lão giả, mà là Tiễn Long Vương cùng bảo vệ quáng lão giả trong lúc đó, kia phiến bị lão giả vòng xoáy màu xám váy, hô tạp hai bên lực lượng linh lực loạn lưu khu vực. Tử kim sắc hỏa tinh lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Bạo. Trần Phàm trong lòng quắc khẽ. Xuy hoanh. Kia một đốm lửa như là nhỏ vào cút dầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ bốn là cực không ổn định linh lực loạn lưu. Nhất là ẩn chứa trong đó cựu diễm phần thiên lục bá đạo hỏa linh, cùng thủy linh xung đột kịch liệt, sản sinh quy mô nhỏ nhưng cực kỳ kịch liệt nổ tung cùng linh lực kiên diệt. Hống. Tiễn Long Vương cảm giác chính mình cùng kia ghét cấm chế trong đó liên hệ điểm bị hung hăng bị phỏng một chút, càng thêm nổi giận. Cho rằng lão giả tại thi pháp hại nó, lập tức đem càng nhiều lửa giận chút xuống hướng bảo vệ quáng lão giả. Bảo vệ quáng lao giả cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đang toàn lực khống chế vòng xoáy ngăn cản đồng thời cố gắng lại lần nữa cấu kết cấm chế, bị bất thình lình hỏa linh quấy nhiễu, linh lực phản xung, ngực cứng lại, vòng xoáy màu xám đều hỗn loạn một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, đạo thủ Triệu Vĩnh Dương hét to, thủ hoàng sắc cự trường chụp về phía bảo vệ quáng lao giả cánh. Liêu Tiên Tử song kiếm hợp bích, hóa thành nhất đạo màu xanh trường hồng đâm thẳng lão giả hậu tâm. Nô lão giả một trượng vung lên, vô số màu xanh đằng mạn phá đất mà lên, cuốn về lão giả hai chân. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng sôi nổi ra tay, các loại pháp thuật pháp khí quang hoa đánh tới hướng lão giả, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu quấy nhiễu kiềm chế. Bảo vệ quáng lão giả hai mặt thụ địch, lại bị Tiễn Long Vương trọng điểm chiếu cố, lập tức lâm vào bị động, gầm thét liên tục, không thể không phân tâm ứng phó. Trần Phàm thì tại kia nổ tung phát sinh trong nháy mắt, lần nữa phát động kiếm khí lôi âm, không phải tiến công, mà là hối hạ lui lại. Đồng thời trong miệng phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết, sắc mặt tái nhợt mấy phần, khí tức cũng rơi xuống không ít, hiện lộ ra chân thực tiêu hao rất lớn. Hắn thối lui đến tương đối an toàn biên giới, nhanh chóng ăn vào đan dược, cảnh giác nhìn chăm chú chiến trường. Giờ phút này, cục diện tạm thời tạo thành yếu ớt cân bằng. Bảo vệ quáng lão giả độc đấu Tiễn Long Vương, đồng thời bị tam đại thế lực tu sĩ quấy rối kiềm chế, đỡ trái hở phải. Tiễn Long Vương điên cuồng công kích lão giả cùng tất cả bất sống, tam đại thế lực và còn sót lại tán tu tại ngăn cản bảy cá ảnh hưởng còn lại đồng thời, thình lình công kích lão giả. Phúc Thủy Bang thì tại góc, tình cảnh lúng túng. Trần Phàm hiểu rõ, này cân bằng cực kỳ yếu ớt. Bảo vệ quáng lão giả tất có chuẩn bị ở sau, Tiễn Long Vương không biết năng lực cuồng bạo bao lâu, tam đại thế lực cũng đều mang tâm tư. Nhưng ít ra, thời khắc nguy hiểm nhất tạm thời vượt qua. Tiếp đó, chính là như thế nào tại các phương cự đầu trong khe hẹp, tìm kiếm kia nhất tuyến cấp đoạt lợi ích đồng thời an toàn thoát thân cơ hội. Ánh mắt của hắn đảo qua trong lúc kịch chiến bảo vệ quáng lão giả, đảo qua đầm sâu phương hướng, cuối cùng hướng về hẻm núi chỗ càng sâu u ám đừng rẽ. Bảo vệ quáng lão giả giờ phút này giống như điên dại. Hắn tuổi thọ sắp hết, khổ đợi mấy trăm năm cơ duyên bị Trần Phàm một tay phá hoại, lại bị chính mình trong kế hoạch vốn nên khống chế Tiễn Long Vương điên cuồng công kích, còn lọt vào một bầy kiến hôi quấy rối, lửa giận sớm đã đốt sạch lý trí. Trong tay hắn cái kia khảm hạt châu màu xám quải trượng quang mang cùng tiệm. Mỗi một lần huy động đều dẫn động trong hạp cốc nồng đậm cũng đã trở nên bạo loạn thủy linh khí, hóa thành từng đạo màu xám thủy long quyển, hàn băng hương, độc thủy tiễn. Cùng Tiễn Long Vương phun ra đen nhánh độc thủy, đánh ra cái đuôi lớn, cùng với quanh thân kích xạ vô số lân phiến kịch liệt đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Giả đan cảnh giới toàn lực giao thủ, uy thế kinh người, đem bãi sông một khu vực lớn hóa thành tử vong tuyệt địa. Trần Phàm lui đến một khối nổ tung cự nham về sau, nhanh chóng điều tức, đè xuống cưỡng ép thúc đẩy cửu diễm phần thiên lục hỏa diễm mang tới kinh mạch phòng cùng linh lực phản vệ. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, cũng không thả lỏng cảnh giác, càng chưa định lúc này không đếm xỉa đến. Thần trí của hắn như là vô hình xúc tu, cẩn thận cảm giác chiến trường mỗi một tì biến hóa. Lão quỷ này khí tức tuy mạnh, nhưng linh lực ba động đã có bất ổn chi tượng, tuổi thọ khô kiệt tăng thêm cấm chế phản vệ, hắn không chống được bao lâu. Tiễn Long Vương nhìn như cuồng bạo, công kích lại thiếu hụt chư pháp, toàn bằng bản năng cùng lửa giận, tiêu hao đồng dạng to lớn. Một khi cả hai phân ra thắng bại, bất kể ai thắng, còn lại cái đó cũng nhất định nguyên khí đại đường, mà đến lúc đó, Trần Phàm trong lòng tính toán, tam đại thế lực còn sót lại, còn có kia một mực trốn ở một bên, thái độ ái muội Phúc Thủy Bang, tuyệt sẽ không buông tha kiếm tiện nghi cơ hội. Cơ hội của ta, ở chỗ hai người bọn họ bại câu thường, thậm chí đồng quy vu tận một khắc này. Hắn chú ý tới, bảo vệ quáng lao giả nhìn như cùng Tiễn Long Vương từ đấu, nhưng thân hình di động cùng phạm vi công kích, vẫn luôn mơ hồ đem thông hướng hẻm núi chỗ sâu, chỗ kia linh tuyển chỗ vết nước phương hướng phong tỏa ngăn cản. Mà cái kia quải trượng đỉnh hạt châu màu xám, mặc dù quang mang lấp lóe, nhưng thủy chung không có rời tay, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì. Trần Phàm âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Bảo vệ quáng lão giả dường như cuối cùng bị buộc đến cực hạn, hắn phát ra một tiếng rít thê lương, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại quải trượng hạt châu màu xám lên. Quý thủy âm lôi, giúp ta chu tà. Hạt châu màu xám đột nhiên bộc phát ra chói mắt u lam quang mang. Một cỗ cực độ âm hàn, ngưng tụ, tràn ngập khí tức hủy diệt ba độ khuyết tán ra tới. Hạt châu mặt ngoài lại hiện ra tinh mịn, như là mạch máu loại màu đen đường vân, điên cuồng rút ra lấy bảo vệ quáng tinh huyết của ông lão cùng nơi lây bạo loạn thủy linh khí. Lão giả khô cạn gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng thêm hôi bại, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra điên cuồng cùng khoái ý không tốt. Là quý thủy âm lôi, mau lui lại. Kiến thức rộng hơn Triệu Vĩnh Xương ngạc nhiên biến sắc, nghiêm nghị giống to, đồng thời liều linh thúc đẩy thổ linh trướng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Liêu tiên tử, nô lão giả mấy người cũng sắc mặt trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, nghe nói qua kiểu này ác độc pháp thuật uy danh. Quý thủy âm lôi, lấy tinh thuần thủy linh hỗn hợp âm sát khí ngưng luyện mà thành, thâm độc vô cùng. Chuyên phá hộ thể linh quang cùng pháp bảo, lúc bộc phát vô thanh vô tức, đã có thực cốt tiêu hồn chi uy. Đối sinh linh thần hồn cũng có tổn thương, là thủy thuộc tính trong pháp thuật cực kỳ âm tàn một loại. Nhưng mà, Tiễn Long Vương linh trí không cao, lại bị cuồng bạo tâm tình chi phối, đối mặt này kinh khủng linh lực ba động, không những không lùi, ngược lại bị triệt để chọc giận, miệng lớn mở ra. Tiết hầu chỗ sâu một điểm đen như mực điểm sáng cấp tốc ngưng tụ áp xúc, không khí chung quanh đều giống như bị hấp xả đi qua. Nó lại cũng muốn liều mạng, phát động tiên phú bản mệnh thần thông. Chương 137, cấp đoạt chương 137, cấp đoạt hai đại tuyệt chiêu đối oanh sắp đến, hủy diệt tính năng lượng sắp bộc phát. Chân phàm đồng tử đột nhiên co lại. Loại cấp bậc này va chạm, cho dù chỉ là ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để trọng thương thậm chí diện sát ở đây tất cả trúc cơ tu sĩ. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay tại bảo vệ quáng lao giả sắp đánh ra quý thủy âm lôi, Tiễn Long Vương trong miệng hắc mang đem nôn chưa nôn ngáy mắt. Chân phàm động. Hắn không có phóng tới trung tâm chiến trường, cũng không có cố gắng chạy trốn. Mục tiêu của hắn là giờ phút này vì hai đại kinh khủng tồn tại đối lập, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý cùng linh lực quá nhiều, mà trở nên tương đối chống rông Phúc Thủy Bang chỗ cái đó góc. Tráng hán đầu chọc chính mang theo còn sót lại mấy tên thủ hạ, khẩn trương chú ý hạch tâm chiến cuộc. Trong lòng mắng lão giả điên cuồng và thế cuộc mất khống chế, đồng thời tính toán làm sao thừa dịp loạn thoát thân hoặc vớt tốt chút chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, cái đó trước đó bị bọn hắn vây công, nhìn như đã tiêu hao không nhỏ kiếm tu, sẽ ở giờ phút này lựa chọn đối bọn họ nổi lên. Kiếm khí lôi âm, lôi minh lại vang lên, nhưng lần này âm thanh tận lực ngột ngạt, tốc độ lại càng nhanh. Trần Phàm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo gần như vô hình màu xanh nhạt dây nhỏ, xé rách không khí, trong chớp mắt liền xuyên việt rồi mấy chục trượng tương đối an toàn khoảng cách, xuất hiện tại Phúc Thủy Bang mọi người cánh. Thanh Liên kiếm trận, rảo. 12 đạo kiếm ảnh cùng Dung Lân kiếm bản thể cao độ ngưng tụ, như là tứ đạo chặt chẽ xen lẫn xích hồng mũi quan, mang theo bén nhọn gào thét cùng lẫm liệt kiếm ý lao thẳng tới Phúc Thủy Bang trong tu vi gần với tráng hán đầu chọc một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Người này chính đưa lưng về phía Trần Phàm, hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước. Cẩn thận. Tráng hán đầu chọc phản ứng cũng không chậm, nghiêm nghị nhắc nhở, đồng thời cự mái treo quét ngang, cố gắng chặn đường. Nhưng Trần Phàm một kích này mưu đồ đã lâu, thời cơ nắm bóp kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là tất cả mọi người chú ý bị hạch tâm đối lập thu hút trong nháy mắt. Tên địa trúc cơ trung kỳ tu sĩ vội vàng trở lại phòng ngự, hộ thể linh quang vừa mới sáng lên. Phúc, 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 suy. Kiếm ảnh dẫn đầu xé rách hắn hộ thể linh quang, Dung Lân kiếm bản thể theo sát phía sau, như là dao nóng rừng mơ bỏ loại, trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Nóng bỏng hỏa kim kiếm khí ở tại thể nội bộc phát, đoạn tuyệt sinh cơ. Lão tứ, tráng hán đầu chọc muốn rách cả mí mắt, giống giận thúc đẩy cự mái trèo đánh tới hướng Trần Phàm. Trần Phàm lại một kích tức lui, không chút nào ham chiến, thân hình lần nữa mơ hồ, mượn nhờ kiếm khí lôi âm kéo dài khoảng cách. Đồng thời tay trái giương lên, vài chương phụ lục bắn ra, cũng không phải là công kích tráng hán đầu trọng, mà là bắn về phía hắn dưới chân mặt đất. Vâng, linh phù đồng thời bộc phát, tráng hán đầu trọng dưới chân mặt đất đột nhiên mềm hóa sụp đổ, bùn nhão cuộn cuộn, đồng thời trung quanh linh khí một hồi hỗn loạn, quấy nhiều hắn phi hành cùng thi pháp. Mặc dù lấy hắn chút cơ hậu kỳ tu vi, rất nhanh liền có thể tránh thoát, nhưng này ngắn ngủi chỉ trệ, đã đủ rồi. Trần Phàm chân chính mục tiêu là tên kia chết đi tu sĩ bên hông cổng kình nhận chữ vật, cùng với trong tay hắn nắm chắc một mặt màu đen tam giác tiểu kỳ. Kia lá cờ chất liệu đặc thù, ẩn có dòng nước đường vân, tản ra một cỗ cùng bảo vệ quáng lao giả quải trượng thượng hạt châu màu xám đồng nguyên, nhưng yếu ớt rất nhiều thủy linh ba động. Phúc thủy trận kỳ. Trần Phàm một chút nhận ra, này rất có thể là Phúc thủy bang dùng để phối hợp thủy chiến, có thể cùng bảo vệ quáng lao giả cấm chế có liên hệ nào đó đồ vật. Ngay tại Trần Phàm linh lực xúc tu sắp cuốn lấy túi chứa vật cùng màu đen tiểu kỳ trong mắt. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Một tiếng ẩn chứa nổi giận gầm gừ vang lên, cũng không phải là đến từ tráng hán đầu trọc, mà là đến từ hạch tâm chiến trường bảo vệ quáng lão giả. Hắn cuối cùng vẫn là đã nhận ra Trần Phàm tiểu động tác. Mắt thấy Trần Phàm không chỉ phá hoại kế hoạch, giờ phút này còn muốn đục nước béo cò, thậm chí có thể chạm đến hắn lưu cho Phúc Thủy Bang chuẩn bị ở sau tín vật, lão giả triệt để điên cuồng. Hắn lại không để ý cùng Tiễn Long Vương sắp đối banh tuyệt sát cục diện, cưỡng ép phân ra một tia tâm thần, quải trượng hướng phía Trần Phàm phương hướng xa xa một điểm. Viên kia đang ngưng tụ quý thủy âm lôi hạt châu màu xám bên trên, phân ra một sợi xíu xíu lại ngưng luyện như thực chất màu lam xám hàn mang, như là độc xà thổ tín, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi bắn về phía Trần Phàm hậu tâm. Một kích này uy lực mặc dù kém xa hoàn chỉnh quý thủy âm lôi, nhưng ẩn chứa âm hàn cùng ác độc, đủ để cho trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong nháy mắt trọng thương thậm chí đông kết thần hồn. Một máy mắt, Trần Phàm lông tơ đứng đấy, trong đan điền phượng linh phát ra cảnh báo trước. Giờ phút này hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, dường như không cách nào né tránh. Nghìn cân treo sợi tóc, Trần Phàm trong mắt ngoan sắc lóe lên, lại không tránh không né, cưỡng ép thúc đẩy toàn thân còn sót lại kiếm nguyên, đều rót vào vờn quanh thân thanh liên kiếm trận trong. 12 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt rút về, tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở sau lưng, đồng thời đem cửu diễm phần thiên lục linh lực thôi phát đến cực hạn. Tại phần lưng hình thành một tầng trầm trọng kim hồng sắc hộ thể cương khí. Phúc. Hôi lam hàn mang đánh trung kiếm trận hư ảnh, như là nung đỏ cái quan sắt chèn băng tuyết, kiếm ảnh nhanh chóng ảm đạm, vỡ nát. Hàn mang xuyên thấu kiếm trận, dư thế không giảm, đánh trúng Trần Phàm phần lưng hộ thể cương khí. Giang giác. Hộ thể cương khí lên tiếng phá toái. Trần Phàm như gặp phải trọng truy, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, tiên huyết ở giữa không trung liền ngưng kết thành băng cát bã. Một cỗ lạnh lẽo tận xương, trừ thấu thần hồn lực lượng xâm nhập thể nội, trong nháy mắt nhường hắn nửa người chết lặng. Kinh mạch như bị băng châm đâm xuyên, trong đan điền phượng linh dường như cũng phát ra một tiếng gào thét, quang hoa phai nhạt xuống. Nhưng mượn cỗ này cự lực, Trần Phàm thủ cuối cùng bắt lấy con kia túi chứa vật cùng màu đen tiểu kỳ, đồng thời đem hắn hung hăng kéo vào trong lực. Đồng thời, hắn mượn bị đánh bay phương hướng, thuận thế hướng tới gần hẻm núi vách đá một chỗ chật hẹp khe đá quay cuồng mà đi. Mà dường như tại bảo vệ quáng lão giả phân thần công kích Trần Phàm cùng một sát na. Hống. Tiễn Long Vương bản mệnh độc thủy pháo phun ra, nhất đạo to bằng bãi nước, ngưng luyện đến cực hạn đen nhánh của nước, như là hủy diệt dòng lũ, đánh phía bảo vệ quáng lão giả. Bảo vệ quáng lão giả vì phân thần, ngưng tụ quý thủy âm lôi động tác chậm nửa nhịp, trong lúc đội vã đành phải đem chưa hoàn toàn thành hình âm lôi đón lấy đen nhánh của nước. Ầm ầm long, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại hỗn tạp màu xám cùng màu đen khủng bố năng lượng triều tịch. Triều tịch những nơi đi qua, bất luận là nham thạch, nước sông, hay là không kịp đào xa tu sĩ thân thể tàn phế, đều vô thanh vô tức yên diệt. Bãi sông trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn, sâu không thấy đáy ăn mòn cái hố. Kinh cùng linh lực cùng thâm độc khí tức quét sạch tứ phương. Phúc. Bảo vệ quáng lão giả đứng núi chịu sào, mặc dù âm lôi triệt tiêu đại bộ phận độc thủy pháo uy lực, nhưng ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ nhường hắn như diều đứt dây loại bay rất ra ngoài, va sụp nửa bên vách đá, tiên huyết cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Trong tay quải trượng bên trên hạt châu màu xám cũng xuất hiện kể ra nhỏ bé vết rách, quang mang ảm đạm. Tiễn Long Vương đồng dạng không dễ chịu, quý thủy âm lôi thâm độc lực lượng xâm nhập thể nội, để nó phát ra thống khổ tê minh. Thân thể cao lớn thượng nhiều chỗ lân giáp bong ra từng mảng, máu thịt bé bét, khí tức cũng rơi xuống không ít, trong mắt cuồng bạo dù chưa giảm, lại nhiều hơn mấy phần thống khổ cùng suy yếu. Giờ phút này, Trần Phàm đã miễn cưỡng cút vào chỗ kia chật hẹp khe đá, lưng tựa vách đá, kịch liệt thở dốc, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Hắn nhanh chóng ăn vào mấy quả chữa thương cùng khu lạnh đan dược, đồng thời điều động thể nội bá đạo cửu diễm phần thiên lục bất và xua tan lấy xâm nhập kinh mạch cùng thần hồn quý thủy âm hàn lực lượng. Thương thế hắn cực nặng, linh lực gần như khô kiệt, phượng linh cũng bị hao tổn. Nhưng hắn còn sống. Với lại, lấy được mong muốn thứ gì đó. Phúc thủy bang tu sĩ túi trữ vật, cùng với mặt kia có thể mấu chốt màu đen tiểu kỳ. Hắn xuyên thấu qua khe đá, nhìn ra phía ngoài cảnh tượng. Trung tâm to lớn cái hố, hấp hối bảo vệ quáng lão giả, trọng thương cuồng bạo tiễn long vương, chưa tỉnh hồn, tổn thất nặng nề thế lực khắp nơi còn sót lại. Cùng với cái hố này biên giới, mơ hồ lộ ra so trước đó phẩm chất cao hơn, thậm chí mang theo ngọc thủy sáng bóng màu xanh đậm quan thạch. Đó là bị vừa nãy nổ tung từ chỗ càng sâu lật ra tới khoáng mạch hạch tâm tinh hoa. Cơ hội cùng nguy cơ, chưa từng như này trần trụi mà tàn khốc mà cùng tồn tại. Trần Phàm ánh mắt chỗ sâu, hỏa diễm cùng kiếm quang lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Chương 138, ý nghĩ chương 138, ý nghĩ Trần Phàm lưng tựa vách đá, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp phế phủ ở giữa băng hàn thấu xương cùng phòng. Quý thủy âm lôi còn sót lại thâm độc lực lượng như là như rọi trong xương, ở trong kinh mạch tán loạn, cố gắng đông kết linh lực của hắn cùng sinh cơ. Chiếc kia tinh huyết phun ra sau ngưng kết một băng, còn đang ở khỏe miệng lưu lại ngai ngái. Hắn cắn chặt răng, một bên gian nan vận chuyển cửu diễm phần thiên lục lấy hỏa kim linh lực cương mãnh nóng bỏng đi chậm chạp tan rã hàn động. Một bên phân ra một sợi tâm thần, do xét vừa mới đoạt tới tay nhẫn chứa vật cùng mặt kia màu đen tam giác tiểu kỳ. Nhẫn chứa vật cấm chế phổ thông, bị Trần Phàm cưỡng ép phá vỡ. Bên trong trừ ra mấy trăm khối linh thạch, một ít thông thường đan dược phụ lục cùng mấy món phẩm tướng bình thường pháp khí ngoại. Làm người khác chú ý nhất là một cái màu xanh đậm lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh buốt, chính diện khắc lấy một cái vật mèo, cùng loại bọt nước phù văn. Mặt sau thì là một cái quý chữ. Lệnh bài nội ẩn ẩn có yếu ớt nhưng tinh thuần thủy linh ba động, cùng bảo vệ quáng lao giả quải trượng thượng biên kia hạt châu màu xám, cùng với nơi đây khoáng mạch khí tức mơ hồ hô ứng. Thủy Vân Tông lệnh bài, hay là nào đó thông hành tín vật. Trần Phàm trong lòng khẽ nhúc đích, đem nó cẩn thận thu hồi. Lập tức, chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở mặt kia màu đen tam giác tiểu kỳ bên trên. Tiểu kỳ chẳng qua lớn chừng bàn tay, mặt cờ dường như nào đó yêu thú gia thuộc gia mà thành, vẽ lấy càng thêm phức tạp ám lam sắc đường vân, như là lưu động u ám sóng nước. Cột cờ lạnh buốt, cuối cùng bén nhọn. Trần Phàm nếm thử đem một tia yếu ớt linh lực rót vào trong đó. Ông. Tiểu kỳ khẽ run lên, mặt cờ thượng ám lam sắc đường vân như cùng sống đi qua, có hơi phát sáng. Cùng lúc đó, Trần Phàm cảm thấy mình cùng chung quanh nồng đậm, bạo loạn thủy linh khí trong lúc đó, dường như nhiều một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ. Nhất là cùng kia đầm sâu phương hướng, cùng với bảo vệ quáng lao giả chỗ cái hố khu vực. Càng kỳ diệu hơn chính là, trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi quý thủy thâm động, dường như cũng bởi vì này mặt tiểu kỳ xuất hiện, mà sản sinh cực kỳ nhỏ rung động, phảng phất như gặp phải nào đó đồng nguyên nhưng tầng thứ cao hơn tồn tại. Này kỳ. Không chỉ có thể trình độ nhất định hô ứng nơi đây thủy linh, dường như còn đối với quý thủy thuộc tính lực lượng có yếu đất thu hút hoặc chấn an tác dụng. Phúc thủy bang nắm giữ vật này, chẳng trách có thể phối hợp thủy chiến, thậm chí có thể cùng lão quỷ kia có càng sâu liên hệ. Trần Phàm trong đầu phi tốc phân tích, lão quỷ kia liều mạng bị Tiễn Long Vương trọng thương cũng muốn ngăn cản ta được đến này kỳ, vật này có thể so với ta tưởng tượng quan trọng hơn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cẩn thận hơn nghiên cứu mặt cờ đường vân. Những văn lộ kia nhìn như lộn xộn, nhưng nếu lấy thần thức đắm chìm quan sát, mơ hồ năng lực nhìn ra là một loại cực kỳ cổ lão, giản hóa trận pháp hoặc phù lục kết cấu. Một cái can đảm ý nghĩ tại Trần Phàm trong lòng thành hình. Giờ phút này, ngoại giới hỗn loạn cũng không ngừng. Bảo vệ quáng lao giả tê liệt ngã xuống tại ăn mòn cái hố biên giới trong đá vụn, hấp hối, quải trượng bên trên hạt châu màu xám vết rách lan tràn, quang mang dường như dập tắt. Hắn dãy rủa lấy muốn lấy xuất đan dược, nhưng cánh tay run rẩy, khó mà động đậy. Cặp kia đục ngầu con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm ẩn thân khe đá phương hướng, tràn đầy khắc cốt oán độc cùng một tia nghi ngờ không thôi. Hắn dường như cũng tại hoài nghi, Trần Phàm cướp đoạt mặt kia tiểu kỳ đến tụt cùng muốn làm cái gì? Tiễn Long Vương tại cái hố khác một bên, thân thể cao lớn nhiều chỗ cháy đen hư thối, đó là quý thủy âm lôi thâm độc cùng nó tự thân ngọc độc phản vệ kết quả. Nó đau khổ quằn quại lấy, quấy được đầm nước cùng cái hố nước bẩn hôn thành một mảnh, phát ra trầm thấp thống khổ gào thét. Tam đại thế lực còn sót lại tình hình cũng không khá hơn chút nào. Vừa nãy kia kinh khủng nổ tung ảnh hưởng còn lại, cho dù bọn hắn lui được đủ xa, lại có trận pháp phòng hộ, vẫn như cũ có không ít người bị thâm độc chi khí tác động đến hoặc chấn thương. Triệu Vĩnh Xương khoẹt miệng chảy máu, Liêu Tiên Tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Nô Lão giả một trượng đều xuất hiện với dạng. Mỗi người bọn họ đội ngũ lại giảm quân số mấy người, giờ phút này người người mang hương, kinh sợ chưa tiêu. Nhưng ánh mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cái hố trung tâm kia mơ hồ có thể thấy được, phẩm chất cực cao màu xanh đậm quang thạch. Tham lam cùng sợ hãi xen lẫn. Phúc thủy bang tráng hán đầu chọc tổn thất một tên trúc cơ trung kỳ cốt cán, vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn về phía Trần Phàm ẩn thân khe đá, trong mắt sát cơ lộ ra, nhưng thoáng nhìn bảo vệ quáng lao giả thảm trạng cùng Tiễn Long Vương hung uy, lại không dám tùy tiện đi qua. Trong tay hắn cũng có một mặt tương tự màu đen tiểu kỳ, giờ phút này đang gắt gao cầm, tựa hồ tại do dự cái gì. Ngắn ngủi giằng co, Trần Phàm hiểu rõ, không thể đợi thêm nữa. Mỗi nhiều một hơi, thương thế của hắn đều trọng một phần, mà những người khác khôi phục hoặc phản ứng, làm ra mới lựa chọn khả năng tính đều năm nhất phân. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đem còn thừa không có mấy linh lực, tính cả vừa mới miễn cưỡng ngăn chặn một tia quý thủy thâm động, cùng nhau chậm rãi rót vào trong tay màu đen tam giác tiểu kỳ. Đây không phải chính xác ngự sử phương pháp, hắn cũng không biết chú văn hoặc pháp quyết. Hắn chỉ là đang đánh cược, cược mặt này tiểu kỳ hạch tâm công năng là dẫn đạo cùng cộng hưởng. Cực chính mình rót vào, bao hàm một tia quý thủy thâm độc linh lực có thể dẫn tới nó cùng phiến khu vực này thủy linh lực lượng, thậm chí cùng bảo vệ quáng lao giả kia tàn phá pháp khí cộng minh nào đó. Mặt cờ ám lam sắc đường vân bỗng nhiên sáng lên. so trước đó sáng ngời mấy lần. Một cỗ ba động kỳ dị lấy tiểu kỳ làm trung tâm khuyết tán ra tới.
Ừm.
Cái hố biên giới, bảo vệ quáng lao giả đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn
làm sao dám?
Không đúng, này ba động. Tráng hán đầu chọc cũng là biến sắc, vô thức nhìn mình trong tay tiểu kỳ. Kinh người hơn chính là, kia đang thống khổ quay cuồng tiễn long vương, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, xích hồng mắt cá chuyển hướng Trần Phạm chỗ khe đá phương hướng. Trong mắt vẻ bạo ngược chưa giảm, lại nhiều một tia mờ mịt. Nó dường như cảm giác được quen thuộc nào đó lại ghét khống chế khí tức. Ngay tại lúc này, Trần Phạm dùng hết khí lực, đem tiểu kỳ hướng phía tiễn long vương phương hướng, đột nhiên ném ra. Đồng thời, hắn thần thức ngưng tụ, đem một sợi hỗn hợp chính mình kiếm ý cùng kia ti quý thủy thâm độc khí tức, một mực bám vào tại tiểu kỳ chi thượng. Màu đen tiểu kỳ hóa thành nhất đạo lưu quang, bắn về phía tiễn long vương. Một cử động kia vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn muốn làm gì? Chọc giận tiễn long vương sao? Triệu Vĩnh Dương nghẹn nào? Không đúng, kia là cờ. Liêu tiên tử đôi mắt đẹp ngưng tụ. Tiễn long vương theo bản năng mà bày đầu, lại không có ngay lập tức công kích mặt kia tiểu kỳ, ngược lại có chút chần chờ nhìn lưu quang lân cận. Bảo vệ quáng lao giả lại giống như đã hiểu cái gì, khàn giọng giống to, ngu xuẩn. Dừng lại. Đó là, hắn muốn nói đó là khống chế cấm chế phó kỳ, nhưng đã chậm. Màu đen tiểu kỳ phốc một tiếng, cắm vào tiễn long vương thân hình khổng lồ một bên tương đối hoàn hảo lân giáp khe hở bên trong, cũng không sâu, lại một mực hàm ở tiễn long vương thân thể run lên bần bật. Mặt cờ thượng bị Trần Phàm cưỡng ép kích phát dẫn đạo đường vân, bắt đầu bị động mà hấp thụ tiễn long vương trên người hỗn loạn yêu lực, còn sót lại quý thủy thâm độc, cùng với trung quanh bạo loạn thủy linh khí. Những lực lượng này bị tiểu kỳ hội tụ, sau đó thông qua kia trình bày chi tiết phàm bám vào, mang theo kiếm ý cùng thâm độc khí tức là yếu đất ngoài nổ. Sản sinh một loại đặc thù tính định hướng ba động. Chương 139, cướp đoạt thủy linh ngọc chương 139, cướp đoạt thủy linh ngọc này ba động chỉ hướng, cũng không phải là khống chế tiễn long vương, mà là chỉ hướng cái hố bên kia. Bảo vệ quáng lão giả trong tay cái kia vết rách trải rộng quải trượng, cùng với quải trượng đỉnh sắp phá nát hạt châu màu xám. Phảng phất đang giữa hai bên, thành lập một cái cực không ổn định linh lực thông đạo. Tiễn long vương vốn là đối với bảo vệ quáng lão giả cùng hắn cấm chế lực lượng hận thấu xương, giờ phút này trên thân thể cắm dị vật không ngừng hấp thụ lực lượng của nó. Đồng thời đem một loại để nó càng thêm bực bội, chỉ hướng sáng tỏ chán ghét cảm dẫn hướng lão giả. Nó còn sót lại lý trí trong nháy mắt bị lửa giận bao phủ. Hống. Tiễn Long Vương từ bỏ không khác biệt công kích, thân thể khổng lồ đột nhiên uốn éo, không để ý thương thế, mang theo cắm ở bên cạnh thân màu đen tiểu kỳ. Như là một tòa di động núi thịt, mang theo bọc lấy ngập trời độc thủy cùng còn thừa tiễn ngư, điên cuồng mà nhào về phía cái hố biên giới hấp hối bảo vệ quáng lão giả. Nó nhận định, lão giả này mới là tất cả thống khổ cùng trói buộc căn nguyên. Không. Xuất sinh. Nghe ta hiệu lệnh. Ta mới là. Bảo vệ quáng lão giả hoảng sợ muốn dạng, liều mạng nghĩ thúc đẩy quả trượng. Nhưng hạt châu màu xám vết dạng mở rộng, linh lực tan rã. Sớm đã không cách nào hữu hiệu khống chế Tiễn Long Vương. Ngay tại lúc này, toàn lực ra tay, Trần Phàm dùng hết cuối cùng khí lực, hướng phía Tam Đại Thế Lực phương hướng truyền âm. Triệu Vĩnh Dương, Liễu Tiên Tử, Nô lão giả trong nháy mắt phản ứng. Trần Phàm cử động lần này quả thực là thần lái chi bút, không chỉ đem nguy hiểm nhất, Tiễn Long Vương dẫn hướng đồng dạng nguy hiểm bảo vệ quáng lão giả, để bọn hắn chó cắn chó, càng sáng tạo ra tuyệt cao cướp đoạt cơ hội. Cái hố này biên giới Trần chủ phẩm chất cao thủy linh ngọc cùng ngọc thủy, gần ngay trước mắt. Về phân phúc thủy bang, giờ phút này Tráng Hán đầu chọc vừa sợ vừa giận, nhìn nào về phía lão giả Tiễn Long Vương cùng sắp động thủ Tam Đại Thế Lực, lại nhìn về phía trong tay mình mặt kia cùng Trần Phàm ném ra lá cờ dường như có liên hệ tiểu kỳ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bang chủ mắt thấy muốn xong, chính mình lên đi cũng là chịu chết, đoạt mỏ. Tam Đại Thế Lực nhìn chằm chằm. Động thủ. Triệu Vĩnh Dương không do dự nữa, màu vàng đất cự trưởng dẫn đầu chụp vào cái hố biên giới lớn nhất một khối màu xanh đậm ngọc thủy. Liêu Tiên Tử song kiếm như dao long xuất hải, cuốn về phía một mảnh khác khoáng thạch dày đặc khu. Lô lão giả một trượng thanh quang tăng gọn, vô số rễ cây nô ra, trực tiếp cuốn về phía tản mát và thô. Tu sĩ khác cũng đỏ mắt, sôi nổi phóng tới cái hố. Mà giờ khắc này, Tiễn Long Vương đã bổ nhào vào bảo vệ quáng trước mặt lão giả, miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống. Bảo vệ quáng lão giả phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng kêu to, đột nhiên bóp nát trong tay kia vết rách trải rộng hạt châu màu xám. Oen. Cuối cùng quý thủy âm lôi lực lượng hỗn hợp có hạt châu mảnh vỡ ầm vang nổ tung, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng gần trong gang tấc Tiễn Long Vương đứng nuôi chịu sào, đầu lâu bị tạc được máu thịt bé bé, độc giác đứt gãy. Phát ra sắp chết rú thảm, thân thể khổng lồ đập đầm ầm rơi, đem bảo vệ quáng lao giả triệt để đè ở phía dưới, máu độc cùng thịt vụ bay ngang. Dư âm nổ mạnh lần nữa xung kích cái hố, nhường đang cướp đoạt khoáng thạch chúng tu sĩ một hồi người ngã ngửa đổ. Nhưng cũng ra tốc khoáng mạch vách đá sụp đổ, càng nhiều lóe ra mê người quang mang khoáng thạch lăn xuống ra đây. Trần Phàm tại khe đá trong, kịch liệt ho khan, tiên huyết không ngừng từ khe hở chảy ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài. Tiễn Long Vương cùng bảo vệ quáng lao giả đồng quy vu tận, là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Tam đại thế lực cùng tán tu đang điên cuồng cướp đoạt khoáng thạch, Phúc Thủy Bang do dự. Ánh mắt của hắn lại lướt qua hỗn loạn cướp đoạt đám người, lướt qua dần dần bình ổn lại độc thủy hố, nhìn về phía kia bởi vì liên tục nổ tung cùng Tiễn Long Vương vùng vẫy dây chết mà triệt để bạo lộ ra, cái hố chỗ càng sâu một cái u ám cửa hang. Chỗ nào mơ hồ có càng thêm tinh thuần lam sắc quang hoa lưu chuyển, thậm chí có một tia yếu ớt, cùng cái kia màu đen tiểu kỳ đồng nguyên triệu hoán cảm truyền đến. Đó mới là Thủy Vân Tông chân chính di tàng hải tâm, hay là Quý Thủy Linh Thủy Châu chân chính chỗ. Chân phàm trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Phía ngoài khoáng thạch tất nhiên chân quý, nhưng này chỗ sâu đồ vật, có thể mới là trận này Hắc Ngư Hạp Phong Vân chân chính bảo tàng. Nhưng hắn giờ phút này trọng thương lâm nguy, linh lực khô kiệt, bên ngoài còn có nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi còn xuất lại, nhất là cái đó Phúc Thủy Bang tráng hán đầu trọc, tuyệt sẽ không buông tha hắn. Như thế nào mới có thể tại trọng thương phía dưới, tránh đi thai mắt của mọi người, bước vào kia chỗ sâu? Lại như thế nào bảo đảm sau khi tiến vào không phải một con đường chết? Trần Phàm ánh mắt lần nữa trở xuống trong tay viên kia màu xanh đậm thủy vân tông lệnh bài, cùng với thể nội còn xuất lại kia một tia cùng màu đen tiểu kỳ thành lập quá ngắn tạm liên hệ, hỗn hợp quý thủy thâm độc khí tức. Hắn nhất định phải đánh cược một lần, tại tất cả mọi người bị trước mắt khoáng thạch thu hút, không dành quan tâm chuyện khác cuối cùng này một lát, chui vào kia chỗ sâu. Hắn cắn nát sớm đã đôi môi khô khốc, lấy kịch liệt đau nhức kích thích lũ ám ý thức, bắt đầu thúc đẩy trong tay màu xanh đậm lệnh bài, đồng thời đem tự thân còn sót lại tất cả liễm tức thuật phát huy đến cực hạn. Bên ngoài, cấp đoạt khoáng thạch điên cuồng đạt đến gay cấn. Triệu Vĩnh Dương màu vàng đất cự trưởng cùng Liêu Tiên Tử màu xanh kiếm quang gần như đồng thời đâm vào một chỗ lớn nhất ngọc thủy khoáng thạch bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hai người ánh mắt va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, lại đều ăn ý không có tử đấu, mà là đều bằng bản sự chia cắt khoáng thạch. Lô lão giả sợi dễ như là linh hỏa xúc tu, cuốn lên từng khối tản mát vặn thô liền hướng trong túi chứa vật nhét. Tu sĩ khác càng là hơn đỏ mắt, pháp thuật bay loạn, vì mấy khối phẩm chất không tệ khoáng thạch thậm chí bắt đầu quy mô nhỏ xung đột, giận mắng cùng kêu đau bên tai không dứt. Phúc Thủy Bang tráng hán đầu chọc ánh mắt âm trầm tại đám người hỗn loạn cùng cái hố chỗ sâu cái đó u ám cửa hàng trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Hắn nhìn thấy Trần Phàm ném ra tiểu kỳ dẫn đạo tiễn Long Vương một màn kia, cũng nhìn thấy Trần Phàm ẩn thân khe đá. Trực giác nói cho hắn biết, cái đó kiếm tu tiểu tử trên người bí mật không ít, nhưng hắn lại kiêng kỵ tam đại thế lực. "Lão đại, chúng ta..." Một tên thủ hạ nhìn về phía hắn. "Đoạt mỏ." Tráng hán đầu chọc cắn răng một cái, tạm thời đè xuống đối với Trần Phàm sát ý cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiểu tử kia chạy không được. Hắn mang theo còn sót lại thủ hạ cũng nhào về phía khoáng thạch tương đối tập trung một phiến khu vực, cùng mấy tên tán tu đã xảy ra xung đột. Ngay tại lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị trước mắt lợi ích cùng hỗn loạn chiến đấu tạm thời thu hút. Trần Phàm hít sâu một hơi, phiên động tương thế, lại là một hồi ho mãnh liệt. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, đem thể nội kia loạn đặc thủ khí tức, cẩn thận độ vào màu xanh đậm lệnh bài trong. Lệnh bài nhẹ nhàng chấn động, mặt ngoài vặn vẹo bọt nước đường vân giống như bị rót vào sức sống, nổi lên một tầng yếu ớt, gần như không thể tra ánh sáng màu lam. Cùng lúc đó, Trần Phàm cảm giác được một cách rõ ràng, lệnh bài của mình cùng chúng quanh bạo loạn nhưng đang chậm rãi bình phục thủy linh khí sản sinh một tia cực kỳ vi diệu cộng hưởng. Càng làm cho trong lòng hắn giật mình chính là, trong cơ thể hắn còn sót lại quý thủy thâm động, tại đây lệnh bài ánh sáng màu lam chiếu dọi xuống, lại có một tia được vô yên dấu hiệu. Lệnh bài này, quả nhiên không chỉ có là tín vật, dường như còn có thể trình độ nhất định điều hòa hoặc chỉ dẫn quý thủy thuộc tính lực lượng. Chương 140, Thủy Vân Tông Hoạch Tâm chương 140, Thủy Vân Tông Hoạch Tâm Trần Phàm trong lòng hiểu ra càng sâu. Bảo vệ quáng lão giả tu luyện quý thủy âm lôi, Tiễn Long Vương cũng là âm hàn thủy độc thuộc tính, nơi đây khoáng mạch càng là hơn thủy linh ngọc mỏ, cùng thủy âm hàn tương quan. Lệnh bài này rất có thể là Thủy Vân Tông Hoạch Tâm đệ tử hoặc trưởng lão dùng cho ở chỗ này tu luyện, thương hành, thậm chí khống chế bộ phận cấm chế mấu chốt vật phẩm. Nhớ tới tại đây, hắn không do dự nữa, đem cuối cùng còn sót lại linh lực toàn bộ dùng để thúc đẩy liễm tức thuật, đồng thời nỗ lực điều động cơ thể, chịu đựng kinh mạch như tê liệt đau đớn, như là không có trọng lượng ảnh tử, lặng yên không một tiếng động trượt ra khe đá. Hắn không có ngự kiếm, cũng không có sử dụng bất luận cái gì có thể sinh ra linh lực ba động thân pháp, vẻn vẹn là dựa vào lực lượng cơ thể cùng vi diệu môi trường nắm chắc. Dọc theo vách đá âm ảnh cùng hỗn loạn nhất thị giác góc chết, từng chút hướng lấy cái hố trung tâm, kia hai cô khổng lồ thi hải phía sau u ám cửa hàng chuyển đi. Mỗi một bước đều cẩn thận, mỗi một lần di động đều mượn nhờ bên ngoài cướp đoạt chiến phát ra tạc âm, linh lực va chạm quang mang lại yểm hộ. Hắn nín thở, thậm chí tạm thời phong bế lỗ chân lông, đem dấu hiệu sinh tồn xuống tới thấp nhất. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Nồng đậm tanh hôi cùng lưu lại thâm độc khí tức đập vào mặt, nhường hắn vốn đều kinh mạch bị tổn thương mơ hồ làm đau. Nhưng hắn lệnh bài trong tay tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam, dường như tạo thành một cái mỏng đến cực hạn hộ cháo, đem chí mạng nhất khí độc cùng âm hàn hơi ngăn cách bên ngoài. Cuối cùng, hắn đến bảo vệ quáng lão giả cùng Tiễn Long Vương thi hải biên giới. Tiễn Long Vương thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, chặn đại bộ phận đến từ cấp đoạt chiến phương hướng tầm mắt. Kia u ám cửa hang, ngay tại thi hải âm ảnh phía dưới, cửa hang biên giới nham thạch hiện ra bất quy tắc xé rách hình, hiển nhiên là vừa nãy kịch liệt nổ tung cùng Tiễn Long Vương vùng vẫy dây chết lúc chấn khai. Trong cửa hang đen kịt một màu, chỉ có nơi cực sâu, mơ hồ có một điểm yên tĩnh, cùng hắn trong tay lệnh bài ánh sáng màu lam hô ứng lẫn nhau vi quang. Trần Phàm quay đầu, dùng dư quang nhanh chóng liếc qua bên ngoài. Tam đại thế lực cùng Phúc Thủy Bang, đám tán tu vẫn như cũ chiến làm một đoàn, vì mấy khối khoáng thạch một bước cũng không nhường, tạm thời không người chú ý tới cái này từ bóng góc. Hắn hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, thân hình chuẩn xuống, như là linh xà loại, chui vào kia u ám cửa hang. Vừa vào cửa hang, ngoại giới huyên náo, tanh hôi, cùng bạo linh lực loạn lưu giống như trong nháy mắt bị ngăn cách hơn phân nửa. Một cỗ càng thêm tinh thuần, nhưng cũng càng thêm bình tĩnh âm hàn thủy linh khí tràn ngập tại lối đi hẹp trong. Thông đạo nghiêng xuống dưới, dường như thông hướng sâu trong lòng đất. Trần Phàm không có ngay lập tức xâm nhập. Hắn trước tựa ở trên vách động, kịch liệt thở dốc một lát, lấy ra mấy quả khôi phục linh lực cùng ổn định thương thế đan dược ăn vào. Dược lực tan ra, miễn cưỡng để lại khí huyết sôi trào cùng lạnh lẽo thấu xương. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời, nhất định phải nhanh tìm thấy địa phương an toàn chữa thương, hoặc là tìm thấy có thể giải quyết thể nội thâm độc cùng thương thế cơ duyên. Hắn giơ lên trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài ánh sáng màu lam tại hắc ám trong thông đạo trở nên rõ ràng một ít, chiếu sáng chung quanh vài thước phạm vi. Thông đạo trên vách đá bắt đầu xuất hiện nhân công mở dấu vết, cùng với một ít mơ hồ, cùng Thủy Vân Tông lệnh bài thượng tương tự phù văn vết khác, chỉ là phần lớn đã tàn khuyết không đầy đủ. Hắn dọc theo thông đạo cẩn thận chuyến về, càng hướng xuống, thủy linh khí càng ngày càng tinh thuần nồng đậm, thậm chí bắt đầu ngưng kết thành nhàn nhạt xanh dương sương mù. Thông đạo cũng dần dần trở nên rộng rãi, ước chừng đi xuống 100-200 trượng, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái xa so với trước đó rung động càng thêm to lớn, càng thêm hợp quy tắc dưới đất động quật xuất hiện ở trước mắt. Động quật trình viên hình, xung quanh mấy chục trượng, cao chừng hơn 10 trượng. Động quật đỉnh chóp khảm nạm mấy chục khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa bạch quang minh châu, chiếu sáng tất cả không gian. Trong động quật là một cái đường kính hẹn 3 trượng hình tròn ao nước thanh tịnh thấy đáy, bày biện ra một loại sâu thẳm yên tĩnh xanh dương, nồng đậm đến tan không ra thủy linh khí chính là từ trong nước hồ phát ra. Trong nước hồ có một mảnh nhỏ lồi ra mặt nước bạch ngọc đài, trên sân khấu dấu tuyết. Nhưng thu hút Trần Phàm ánh mắt là ao nước chung quanh. Bên cạnh ao còn có 9 cái thô to, điêu khắc các loại thủy thú cùng vân vân ngọc trụ, nhưng giờ phút này đã có 3 cây đứt gãy sụp đổ. Trên mặt đất, tán lạc không ít phẩm chất cực cao thủy linh ngọc cả thô, thậm chí có mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có dòng nước phun trào cực phẩm ngọc thủy. Mà ở động vật một góc, còn có một tấm tàn khuyết ngọc thạch bàn, phía trên trưng bày lấy mấy cái khuynh đảo bình ngọc cùng một quyển tàn phá thẻ ngọc. Nơi này, mới như là Thủy Vân Tông chân chính di tàng hạch tâm, hoặc nói, là năm đó tịnh thất tu luyện hoặc cấm chế đầu mối then chốt chỗ. Trần Phàm ánh mắt, trước tiên nhìn về phía trong ao kia rông tuyết bạch ngọc đài. Dựa theo bảo vệ quáng lão giả lời giải thích, cùng với nơi đây bố trí, chỗ nào nguyên bản cất giữ, hẳn là quý thủy linh thủy châu. Nhưng bây giờ, hạt châu không còn nghi ngờ gì nữa đã bị lấy đi, rất có thể liền tại bảo vệ quáng trên người lão giả, mà lão giả đã chết ở bên ngoài cái hồ trong. Vẻ thất vọng lướt qua trong lòng, nhưng Trần Phàm rất nhanh điều chỉnh xong. Có thể được đến nơi đây lưu lại khoáng thạch ngọc thủy, cùng với có thể Thủy Vân Tông truyền thừa, đã là thiên đại thu hoạch. Càng mấu chốt chính là, nơi đây linh khí nồng đậm tinh thuần, lại tương đối ẩn nấp, có thể tạm thời chữa thương. Hắn cẩn thận mà không có ngay lập tức đi động những kia khoáng thạch cùng thẻ ngọc, mà là trước tra xét rõ ràng tất cả động vật. Trừ ra cửa vào thông đạo, không còn gì khác rõ ràng lối ra. Trong động vật lưu lại một ít phòng ngự cùng tụ linh cấm chế dấu vết, nhưng phần lớn đã mất đi hiệu lực hoặc tàn huyết. Chỉ có trung ương kia ao nước, dường như còn cất giữ nào đó tự nhiên tụ linh hiệu quả, ao nước gần chứa linh lực tinh thuần ôn hòa, so với hắn thấy qua bất luận cái gì linh tuyển đều muốn nồng đậm. Hắn đi đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm người xuống, cẩn thận bốc lên thổi phồng ao nước. Ao nước vào tay lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh lẽo tận xương cảm giác, ngược lại mang theo một cỗ tẩm bổ kinh mạch ôn nhuận tâm ý. Hắn nếm thử vận chuyển công pháp hấp thụ một tia, lập tức cảm giác kinh mạch bị tổn thương truyền đến một hồi dễ chịu mát lạnh cảm giác, ngay cả thể nội ngoan cố quý thủy thâm độc đều bị qua loa áp chế một cái chớp mắt. Hảo thủy, ao nước này linh khí tinh thuần, lại tính thuộc ôn hòa, hình như có chữa thương tịnh hóa hiệu quả. Trần Phàm mừng rỡ trong lòng, đây có lẽ là hắn dưới mắt thứ cần thiết nhất. Hắn không chần chờ nữa, ngay lập tức quanh chân ngồi ở bên cạnh ao, bắt đầu toàn lực vận chuyển cửu diễm phần thiên lục cùng thanh liên cửu kiếm tâm pháp. Dẫn đạo trong nước hồ tinh thuần ôn hòa thủy linh khí nhập thể, phối hợp đan dược lực lượng, bắt đầu chậm chạp mà kiên định chữa trị kinh mạch bị tổn thương, khu trục thể nội quý thủy thâm động. Thời gian từng chút một trôi qua, trong động có tiên tĩnh, chỉ có ao nước có hơi nộn nhạo gợn sóng cùng Trần Phàm dần dần bình ổn kéo dài tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm thể nội thâm độc bị đuổi tản ra hơn phân nửa, thương thế cũng ổn định lại, mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm, nhưng ít ra khôi phục 3-4 thành chiến lực, hành động đã không còn đáng ngại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Là lúc thu lấy nơi đầy thu hoạch. Hắn đầu tiên đi về phía kia cuốn tàn phá thẻ ngọc. Thẻ ngọc xúc tu ô lương, thần thức dò vào trong đó,